Chương 568, thời đại 1, chương 568, thời đại 1, vài ngày sau, thông qua Khuynh Tâm Thành, Lưu Thị Thành đã lần lượt thiết lập đường hầm thế giới. Từ giây phút này trở đi, từ Thiên Nguyên Thành đến vùng ngoại ô phía nam của tiểu trấn, chúng ta có thể đi thẳng đến Thái Huyền, nơi có 3 thành phố lớn nổi tiếng. Trong 3 thành lớn, Khuynh Tâm Thành là lớn nhất, với dân số thường trú vượt quá 3 triệu. Nơi đây, các ngành công nghiệp vô cùng phát đạt, với nhiều nhà máy như rèn đúc, chế tác quyền chủ, chế tác phụ ma và sản xuất thuốc cao cấp. Sau khi Thiên Nguyên Thành mua sắm hàng hóa bình thường, việc này trở nên rất dễ dàng. Chi phí vận chuyển gần như là không đáng kể. Ngoài ra, Hàn Nguyệt Thành, Lưu Thị Thành và Khuynh Tâm Thành đều thuộc khu vực trung tâm của Thái Huyền, có đường tàu thẳng đến các thành phố lớn. Lấy 3 thành trì này làm điểm khởi đầu, chỉ cần 3 ngày là có thể đến hầu hết các thành phố trong khu vực. Đường hầm thế giới đã được liên minh hình thành. Hàn Nguyệt Thành chủ đang rất lo lắng, đường hầm này an toàn như thế nào? Nó có thể chịu tải bao nhiêu người cùng lúc? Bà biết rõ rằng đường hầm không gian ổn định, nhưng khi thế giới đường hầm được mở ra cho mọi người, ai có thể đảm bảo rằng không có kẻ gian, mật thám hay kẻ địch len lỏi vào đây? Nếu đường hầm bị tấn công, nó có thể trở nên không ổn định và sụp đổ, dẫn đến hỗn loạn trong không gian. Câu hỏi này rất hay. Mục Nguyên nói, chúng ta có thể tiến hành một lần thử nghiệm sức chịu đựng, nhưng có thể khẳng định rằng toàn bộ kết cấu xung quanh sẽ không dễ dàng gì mà phá hủy. Tuy nhiên, chỉ những phần kết cấu cách ly xung quanh vài chục mét mới ổn định, vượt quá khoảng cách đó sẽ rơi vào không gian loạn lưu, đích thực là hư không. Nếu ai đó không cẩn thận rơi xuống, thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vấn đề này cũng không quá lớn. Nơi này không phải là vùng đất hòa bình mà là vĩnh hằng, một nơi có đường hầm liên thông giữa hai đại vực, có chút rủi ro là bình thường thôi. Liên minh đường hầm thế giới cũng biết những người tham gia đường hầm này, nếu do nguyên nhân cá nhân mà sa chân vào không gian vô biên, thì kết quả là họ tự chịu trách nhiệm. Kết quả thử nghiệm lại khiến cho Hàn Nguyệt và một số người khác cảm thấy ngỡ ngàng. Không gian bên ngoài vẫn ổn định, ngay cả khi có chiến tranh, không có ảnh hưởng quá lớn. Trong khi đó, khi đường hầm tiếp nhận truyền kỳ làm nhiệm vụ, lực đánh từ một cao thủ truyền kỳ chỉ có thể làm nát đá ở trên, để lại một số dấu tích trên đường hầm, cho thấy không gian đường hầm rất đáng tin cậy. Chắc chắn đây là một huyền bí thôi. Dù cho đường hầm rất kiên cố, vẫn cần có nhân viên tuần tra thường xuyên. Đội ngũ tuần tra được chọn từ tinh nhuệ của bốn thành, cũng như đội tinh nhuệ ở Hàn Nguyệt Thành, họ sẽ phụ trách đường hầm giữa Hàn Nguyệt và Thiên Nguyên, đội ngũ Lưu Thị Thành sẽ phụ trách giữa Lưu Thị và Thiên Nguyên. Dựa theo hình thức này, Thiên Nguyên Thành sẽ cần phải phái nhiều chiến sĩ tinh nhuệ hơn. Ba vị thành chủ đều nghĩ rằng sẽ phải chia sẻ gánh nặng tuần tra đường hầm, nhưng Mục Nguyên đã từ chối. Không sao đâu, chúng ta ở Thiên Nguyên Thành có rất nhiều truyền kỳ và cao thủ bậc 4. Họ vẫn còn dư dả. Ba thành phố tổng cộng đã có rất nhiều truyền kỳ và cao thủ bậc 4, không thành phố nào nhiều bằng Thiên Nguyên. Mục Nguyên chỉ lo lắng về Hàn Nguyệt Thành chủ, liệu có thể điều động đủ cao thủ để duy trì trật tự hay không. Dù sao, quân đội Hàn Nguyệt Thành cũng thiếu. Hàn Nguyệt Thành chủ cảm thấy có người đang khinh bỉ mình, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Thời gian từ khi chuẩn bị đến khi chính thức thiết lập đường hầm liên thông hai đại vực chỉ mất hơn 10 ngày. Thời gian quá ngắn. Có lẽ trong vòng nửa tháng, không ai biết về đường hầm thế giới, kể cả Mục Nguyên. Đối với thế giới bên ngoài, với hầu hết các lãnh chúa bình thường, thế giới đường hầm là một thuật ngữ xa lạ. Liên minh đường hầm cũng không kịp tiến hành truyền thông và quảng bá. Nhưng mà, quảng bá có thực sự cần thiết không? Một cái đường hầm có thể nối liền hai đại vực trong liên minh Thái Huyền này không thể nào thay thế được. Các thành chủ không lo lắng sẽ không có ai hỏi về đường hầm đó, mà chỉ lo lắng không biết họ sẽ có bao nhiêu người chật cứng. Tại Thương Tang đại vực ở Chú Kiếm Thành, Chú Kiếm lãnh chúa là một lãnh chúa bình thường, dù doanh nghiệp của ông đạt cấp độ Level 7, nhưng tự ông chỉ là một kẻ không thể trở thành truyền kỳ. Dưới truyền kỳ tất cả đều chỉ là những kẻ ở dưới, nhưng Chú Kiếm lãnh chúa lại có sở trường riêng. Ông khéo tay chế tạo, đặc biệt là chế tạo bảo kiếm, từng chế tạo nhiều kiếm tốt, có danh tiếng trong vùng Thương Lan. Nhờ khả năng này, ông được nhiều lãnh địa trọng vọng. Ngay cả việc Hàn Nguyệt Thành lập tổ chức giao dịch bí cảnh, ông cũng là thành viên trụ cột. Dựa vào kỹ thuật của mình, Chú Kiếm lãnh chúa đã thu lợi khá nhiều từ các hội viên trong bí cảnh. Tuy nhiên, đột nhiên, ông cảm thấy thiếu tài liệu cao cấp, chẳng hạn như xích kim liệt hỏa thạch. Không có bí cảnh công cộng, chúng ta có thể lấy đâu ra những tài liệu quý giá này? Chỉ có Tây Hoang đại vực sản xuất rõ ràng, nơi khác khó mà mua được. Bí cảnh công cộng không chỉ có Hàn Nguyệt Thành. Trong liên minh Thái Huyền có ít nhất chục bí cảnh công cộng. Nổi tiếng nhất thì quy mô lớn hơn cả 100 lần so với tổ chức trong bí cảnh. Nhưng ông biết rằng bí cảnh này chỉ dành cho những hội viên có chi chìa khóa, mà số lượng chìa khóa rất hạn chế. Những bí cảnh nổi tiếng đôi khi sẽ công khai chìa khóa, nhưng giá cũng rất trên trời. Chú Kiếm lãnh chúa biết rõ khả năng của mình. Ông không phải thiên tài, chỉ mới trở thành lãnh chúa nhờ khả năng kiếm tiền, vào được bí cảnh cũng là may mắn. Để vào được bí cảnh đỉnh cấp, ông không có khả năng này. A đại, có tin gì từ Hàn Nguyệt Thành không? Có mở cửa lại bí cảnh không? Chưa có tin tức nào, lãnh chúa đại nhân. Họ chỉ đang xây dựng một số thứ. Chú Kiếm lãnh chúa bắt đầu sốt ruột. Sau một lúc, A đại, nhân viên thân cận của ông quay lại. A, có tin tức. Chú Kiếm lãnh chúa không thể không ngẩng cao giọng. A đại lắc đầu, không có tin tức về bí cảnh, nhưng Hàn Nguyệt Thành đã gửi cho chúng ta một vật, nói rằng gần đây thế giới đường hầm đã khai thông và qua đó có thể đến Thiên Nguyên Thành cũng như Khuynh Tâm Thành và Lưu Thị Thành. Hơn nữa, những hội viên có chứng từ bí cảnh này sẽ được giảm giá 90 khi xuyên qua thế giới đường hầm. Chú Kiếm lãnh chúa, như thể ông nghe thấy điều gì không thể tưởng tượng nổi. Thế giới đường hầm, ý nghĩa là gì? Thiên Nguyên Thành, Khuynh Tâm Thành, Lưu Thị Thành. Ông nhớ rõ Khuynh Tâm Thành thuộc Thái Huyền đại vực, còn Lưu Thị Thành lại ở Tây Hoang đại vực. Còn Thiên Nguyên Thành, lĩnh địa này nghe đồn đã từng gặp kẻ gì thế. ba cái thành phố này liên quan gì đến Hàn Nguyệt Thành? A đại chỉ có thể nói, tôi chỉ ghi lại lời của sứ giả Hàn Nguyệt Thành vậy thôi. Chú kiếm lãnh chúa. Chương 568, thời đại 2, chương 568, thời đại 2, giống như bất luận một chữ nào hắn đều hiểu, nhưng liền cùng một chỗ hắn liền nghe không hiểu là có ý gì. Thế giới đường hầm. Cái gì ý tứ? Thiên Nguyên Thành, Khuynh Tâm Thành, Lưu Thị Thành. Hắn nhớ kỹ Khuynh Tâm Thành tại Thái Huyền Đại Vực, Lưu Thị Thành nhưng là chỗ Tây Hoang Đại Vực. Đến nỗi Thiên Nguyên Thành, cái này lãnh địa từ trước đến nay chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, chiến tích hiển hách nhưng không ai gặp qua. Nghe đồn Thiên Nguyên Thành tại trong một lần thai kiếp bị Nazi đến hoang dã chỗ sâu. Cái này ba cái thành trì là thế nào cùng Hàn Nguyệt Thành liên hệ với nhau? A đại ngay thẳng đạo, ta cũng không biết, ta chỉ là học lại Hàn Nguyệt Thành sứ giả lời nói. Chú kiếm thành chủ, hắn đương nhiên không có trông cậy vào nhà mình trung thành nhưng đầu góc thiếu dây cung đại tướng có thể trả lời ra cái gì tới. Hắn tiếp nhận thư tín đồng thời đem mở ra. Hồi lâu, chú kiếm lãnh chúa trên mặt hoang mang sâu hơn, vượt qua đại vực không gian đường hầm. Cái này thật tồn tại sao? Bất quá, Hàn Nguyệt Thành chủ là chân chính sừng sững ở Thái Huyền đỉnh đại nhân vật, không có khả năng cùng hắn bộ dạng này tiểu lãnh chúa nói đùa. Huống chi, nếu thật có thể đi tới ngoại vực, như vậy, cứ việc bán tín bán nghi, chú kiếm lãnh chúa vẫn là không chút do dự nói, chuẩn bị xe, chúng ta muốn đi trước Hàn Nguyệt Thành một chuyến. Hàn Nguyệt Thành, cái này mọi khi người lưu lượng chỉ có thể nói là còn có thể cỡ lớn thành trì hôm nay tựa hồ phá lệ ồn ào náo động. Chú kiếm lãnh chúa đón xe đi tới lân cận quan phương thành trì, sau lại thừa sắt thép đoàn tàu đi qua hai lần đổi xe, cuối cùng đã tới Hàn Nguyệt Thành đứng. Đoàn tàu cửa xe thử một chút hướng về khía cạnh mà tới. Từng đám hành khách nối đuôi nhau mà ra. Nghe nói không, Hàn Nguyệt Thành bây giờ thành lập được một cái thế giới đường hầm cửa trạm, ở chỗ này liền có thông hướng ngoại vực con đường. Thật hay giả? Ngươi nhìn hôm nay phát hướng về Hàn Nguyệt Thành đoàn tàu, cùng mọi khi so sánh đều nhiều hơn mấy lần, nếu không có sự kiện lớn gì phát sinh, sẽ có nhiều người như vậy, nhiều hàng như vậy, hướng về Hàn Nguyệt Thành tụ tập sao? Nhất Thủ Thương Hội, Hồng Liên Tập Đoàn, Dược Thần Tập Đoàn, Cửu Huyền Tập Đoàn, cái này từng cái đại tập đoàn thân ảnh vậy mà đều có thể nhìn thấy. Chú kiếm thành chủ nghe được người chung quanh nghị luận, trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm hơn. Hắn cũng không phải đến xem náo nhiệt, hắn muốn làm chính sự, hắn đang khẩn cấp muốn mua sắm mấy thứ tài liệu cao cấp đâu. Đi, đi nhanh một chút. Từ nhà ga một đường hướng đi bên ngoài thành. Ngay tại bên ngoài thành cách đó không xa chỗ, một cái đánh dấu thế giới đường hầm Hàn Nguyệt Thành đứng cỡ lớn bảng thông báo, đang tại dưới ánh mặt trời lập lòe quang huy. Toàn bộ trạm điểm chiếm diện tích không nhỏ, từng cái qua lại miệng sắp hàng chỉnh tề. Đường hầm khẩn cấp, cỡ nhỏ đoàn đội thông đạo, cỡ lớn đoàn đội thông đạo, một người thông đạo, thương đoàn, vận chuyển đoàn thông đạo. Trong đó, nóng lòng lao tới các nơi chiến khu, người mang nhiệm vụ trọng yếu qua lại giả, không chỉ có thể ưu tiên làm tư cách xét duyệt, còn có thể miễn đi qua lại phí tổn. Tựa hồ thương đoàn qua lại phí tổn cao nhất. Chú kiếm lãnh chúa cũng không cảm thấy kỳ quái. Giống khóa vực đường hầm loại này như kỳ tích sản phẩm, hắn thường ngày bảo trì phí dụng tất nhiên vô cùng cao, thu phí chính là tự nhiên. Giống như sắt thép đoàn tàu, chỉ là không có nhìn thấy vật thật, hắn đối với khóa vực đường hầm vẫn là thật không dám tin tưởng, hoặc có lẽ là khó mà đi tưởng tượng. Chú kiếm thành chủ mang theo vài tên tâm phúc tại cỡ nhỏ đoàn thể cửa thông đạo xếp hàng. Ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn làm thân phận xét duyệt, đồng thời được cho biết một chút chú ý hạng mục. Qua lại giả, cần tuân thủ thế giới đường hầm quy chế xí nghiệp. Người vi phạm, nhẹ thì ghi vào đường hầm qua lại sổ đen. Nặng thì, nơi này chính là vĩnh hằng, thế giới đường hầm càng là từ Hàn Nguyệt Thành, Lưu Thị Thành, Khuynh Tâm Thành, Thiên Nguyên Thành bốn thành liên thủ chế tạo, đại khái không có ai nhàn rỗi muốn đi thử một chút ta liền bây giờ chỗ này trạm điểm bầu trời, đều tràn ngập như có như không truyền kỳ chi uy. Xuyên qua trạm thu phí miệng, lộ ra tại trước mặt, chính là một khối rộng lớn giao hội điện. Từng cái con đường đi đến khép lại, mãi đến hắn phần cuối, một cái hơn 10 mét rộng hình vòm trước cổng chính. Đại môn khung cửa leo lên rất nhiều xưa cũ sợi đằng, bốn phía là mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian. Nhộn nhạo, kéo dài, vĩnh hằng tồn tại. Quá khứ giả nhìn thấy không gian như vậy gợn sóng, đều không chịu được nuốt một cái ngụm nước bọt. Cái này cỡ nào hùng vĩ? Nhưng cùng hình vòm đại môn sau đó, sâu thẳm không gian phía dưới bốn lượn tựa như trường xa đường hầm con đường so sánh, điểm ấy hùng vĩ lại là tiểu vu gặp đại vu. Đám tiếp theo, chú kiếm thành chủ hít sâu, nhanh chân đi vào trong đó. Chỉ một thoáng, tia sáng trở nên mờ tối, nhưng ở hình rắn dài đạo cách đó không xa, có từng quả phù đèn treo cao, đang lan ra ánh sáng màu da cam. Mượn những ánh sáng này, chú kiếm thành chủ có thể trông thấy chỗ xa hơn, những cái kia tinh mịch, phảng phất mảnh liệt sóng ngầm một dạng hư không. Chân chính, cực kỳ nguy hiểm hư không. Cái này có thể so sánh người đứng tại bên bờ vực, nhìn chằm chằm phía dưới nhìn làm người ta sợ hãi nhiều. Chú kiếm thành chủ không dám nhìn nhiều, cũng may con rắn này hình con đường hai bên xây dựng hàng rào. Bọn hắn không dám chỉ hoãn bước nhanh tiến lên, cũng có thể trông thấy nơi xa đang tại tiến lên từng nhánh đội ngũ. Đây chính là xuyên qua hai đại vực không gian đường hầm. Nghe nói nơi xa những cái kia hiện ra điểm điểm ngân quang sâu thẳm hư không, chính là chân chính tràn đầy không gian loạn lưu hư không, chúng ta thân thể nhỏ bé này rơi xuống, có thể tại chỗ liền hóa. Ổn định rất tốt, chỉ cần không tìm đường chết làm sao rơi xuống. Nhìn, bên trong đường hầm này còn có bốn thành đội tuần tra. Có mặc màu băng lam giáp trụ cao thủ, mấy người một tổ, ngồi màu xanh bạc phi toa đi xuyên qua xà đạo hai bên. Đây là Hàn Nguyệt Thành cao thủ. Cũng có thể gặp người khoác bộ giáp màu bạc cao thủ, đang ngồi cưỡi tại thần tuấn thanh sắc đại điểu trên lưng, tuần tra tứ phương. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Nguyên Thành cao thủ a, không chỉ có là có những khí tức này bất phàm cao thủ tuần tra, thông hành mọi người càng có khả năng trông thấy, bên trong đường hầm còn có đạp không mà đi tồn tại. Đây là truyền kỳ cường giả, lại không chỉ một vị. vô cùng tôn quý truyền kỳ cảnh tồn tại, lại ở bên trong đường hầm này phiên trực. Trong lúc nhất thời, chú kiếm thành chủ bọn người có chút cảm thấy, chính mình có phải hay không quá cao quý, có tài đức gì để cho truyền kỳ tồn tại che chở ai, cho dù là bọn họ cũng biết, tôn quý truyền kỳ thủ hộ lấy, là đầu này không cách nào dùng giá trị để cân nhắc đường hầm. Đương nhiên, phía trước có càng minh đường ánh sáng truyền đến, để cho còn thất thần lấy, thấp giọng nghị luận đi xuyên đám người, tại hốt hoảng ở giữa lấy lại tinh thần, bọn hắn tựa hồ đi đến đường hầm cuối. Sáng rỡ quang rơi xuống, cái kêu nào náo động náo nhiệt đống nhiên một phát, tiếng gầm giống như thủy triều một sóng đập vào mặt, bên tai bờ không ngừng quanh quẩn. Nếu không phải có nhân viên công tác không ngừng dẫn đạo, duy trì trật tự, chú kiếm lãnh chúa rất khó không nghi ngờ, chính mình sẽ đứng chết chân tại chỗ. Dù vậy, mấy người bọn họ cũng là hốt hoảng, giống từng cái bị xách theo tuyến con rối máy móc thức mà đi tới. Các đoàn đội cũng gần như đi xuyên không gian đường hầm kinh nghiệm, có lẽ sẽ cả đời đều khó mà quên được. Chỉ là, nơi này chính là Thiên Nguyên Thành sao? Nghe đồn, Thiên Nguyên Thành không phải chỗ hoang dã chỗ sâu sao? Hơn nữa ta nghe nói Thiên Nguyên Thành tại Hoàng Hôn Đại Vực a. Bọn hắn thông qua không gian đường hầm thời gian, dù sao quá ngắn, tổng cộng mới bao lâu? 8 phút, 10 phút. Chút điểm thời gian này liền vượt ngang hai đại vực, lý trí nói cho bọn hắn cái này rất không hợp lý a, trước mắt hoàn cảnh cũng nói không là cái gì, không gian đường hầm nhất định có thể vượt qua xa xôi khoảng cách, chỉ là hai đại vực. Chú kiếm, lao đúc. Quen hai âm thanh, đột nhiên truyền vào chú kiếm lãnh chúa trong hai. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên là người quen, là lao hưu của hắn kiêm trọng yếu đồng bạn hợp tác, Xích Đồng lãnh chúa. Bất quá, Xích Đồng lãnh chúa không phải Tây Hoang đại vực người sao? Bọn hắn hôm qua còn từng tiến hành liên lạc, Xích Đồng lãnh chúa như cũng ở nhà. Bây giờ lại có thể tại ngoại địa họ Phở Lìn mẹ y tình. Theo lý thuyết, cơ mờ nở sẽ không bây giờ vượt cái đại vực, so đi thôn bên cạnh thông cửa còn đơn giản a. Chương 569, hôm nay nguyên thành truyền kỳ, 1, chương 569, hôm nay nguyên thành truyền kỳ, 1, vượt biên giới dễ hơn vượt qua làng dạng này, câu nói đùa tựa như lời nói lại đại biểu lấy nhất định trình độ chân thực. Từ Hàn Nguyệt thành đi tới Lưu Thị thành, cần bao lâu? Dù là tính cả trung chuyển, làm thủ tục thời gian, xếp hàng thời gian, nhiều lắm là bất quá nửa giờ, một giờ. Từ Tang Thương đại vực chủ thành Thương Lan chủ thành đi tới Tây Hoang đại vực chủ thành Thiên Hoang chủ thành, cũng vẹn vẹn cần mười mấy tiếng. Ngắn ngủi mười mấy tiếng. Đi tới thôn bên cạnh trấn đâu? Thôn trấn, tuyệt đại đa số lĩnh địa đều không có đường sắt liên thông, có đôi khi thậm chí ngay cả một đầu có thể cung cấp xe ngựa thông hành đường đất, đều khó mà tìm được. Thời đại này lại thay kiếp năng lượng, dã ngoại quái vật bùng phát, rất nhiều địa vực trở nên nguy hiểm thậm chí trở thành hiểm địa. Đi tới khu vực phụ cận tiểu thành trấn, có đôi khi trên hoa nửa ngày một ngày thậm chí hai ba thiên đều không thể bình thường hơn được. Thiên Nguyên Thành, trung khu tiểu trấn, cái này còn tại không ngừng xây dựng thêm ở trong thành trấn, lại sớm đã đứng sừng sững lên từng tòa hùng vĩ kiến trúc. Sớm nhất tạo dựng lên những thứ này kiến trúc chính là Hàn Nguyên Thành, Khuynh Tâm Thành, Lưu Thị Thành tam phương phái người tới tiến hành kiến thiết kiến trúc. Sớm tại khế ước ký kết thời điểm, Mục Nguyên lợi dụng đường hầm liên minh danh nghĩa tặng cho ba vị thành chủ một chút trung khu trấn nhỏ khế đất. Dù sao cũng là lợi ích liên quan, cái này sắp hội tụ các vực khách tới thăm tiểu trấn chính là một cái vô cùng to lớn bánh gà tổ, Mục Nguyên cũng không thể chính mình ăn một mình. Huống chi, hắn cũng ăn không vô. Thiên Nguyên Thành có lẽ chiến lược không kém, nhưng phương diện khác liền muốn bạc nhược nhiều lắm. Trung khu tiểu trấn chỗ này cũng phải có đầy đủ công trình, hàng hóa mới có thể đem cái thành trấn này chống đỡ, bằng không thì nhiều nhất cũng chính là một náo nhiệt trung chuyển chi địa. Lại bất luận Hàn Nguyên Thành, Khuynh Tâm Thành, Lưu Thị Thành tam phương kinh doanh cái gì, có một dạng là bọn hắn tuyệt đối kinh doanh không được. Đủ loại kiểu dáng có lạ thường hiệu quả kỳ tích kiến trúc. Mục Nguyên vì thế, thậm chí phí số tiền khổng lồ mua rất nhiều trường, công năng loại, sinh hoạt loại, giải trí loại kỳ tích kiến trúc bản vẽ. Bất quá ba thành tự động thiết lập hạch tâm trụ sở, cũng tương đương bất phàm. Hàn Nguyệt Thành cơ quan chính là một tòa 66 mét cao bảo tháp. Bảo tháp yên tĩnh đứng sừng ở trong tiểu trấn chi địa, khoảng cách đường hầm cửa trạm chỗ không xa. Đây là Mục Nguyên cho Hàn Nguyệt Thành chủ một chút hồi báo. Hắn tặng cho Hàn Nguyệt nhiều nhất khế đất, trong đó có mấy chương cũng là ở vào hoàng kim khu vực. Tượng trưng cho Khuynh Tâm Thành chỗ ở, nhưng là một cái cổ kính lâu vũ, bên trên châu quang tô điểm, như có lạ lướt chi nhạc từ trong đó truyền ra, làm lòng người sinh hướng tới. Nghe nói Khuynh Tâm Thành chủ thủ hạ có một chi thiên âm nhạc sĩ binh chủng, tự ý cầm thiệt yêu, nghệ thuật uống trà tài múa tinh thông mọi thứ. Nhà này cổ kính lâu vũ bên trong liền có thiên âm nhạc sĩ kinh doanh. Đây chính là đại chiêu bài. Ngoại trừ Khuynh Tâm Thành, Khuynh Tâm Thành chủ cũng gần như chỉ ở Thái Huyền giải rác mấy cái thành phố lớn xây dựng thiên âm lâu. Cái này hiển nhiên có thể đại phúc tăng trưởng trung khu thành trấn đối ngoại lực hấp dẫn, có thể làm cho nhiều đi qua nơi này khách qua đường ở đây ở lại. Khuynh Tâm Thành chủ đại thủ bút a chính mình sóng này trực tiếp tặng cho Khuynh Tâm Thành chủ một nhóm ghế đất, có thể không chỉ có không có thua thiệt còn có đến kiếm lợi. Đương nhiên, cái này gọi là cùng có lợi. Mục đại lãnh chúa không cần đầu mình đau xây dựng, trung khu thành nhỏ hạch tâm sức cạnh tranh tăng trưởng, Khuynh Tâm Thành chủ cũng có thể kiếm được rất nhiều tiểu tiền, đây không phải là thắng 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 đi. Mục Nguyên có chút muốn đi thiên âm lâu nhìn nhìn. Đương nhiên, chủ yếu là nghe đồn thiên âm lâu cùng thiên âm nhạc sĩ phối hợp, liền nắm giữ gột rửa tâm linh, tăng cường tâm linh chi lực hiệu quả. Bằng không thì chỉ là năng ca thiệt vũ, cầm kỳ thư họa, dáng dấp dễ nhìn, ôn nhu đối xử mọi người, sao có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy lưu luyến? Lưu Thị kiếm chủ an bài ở chính giữa trụ cột trấn nhỏ trụ sở, nhưng là chỉnh thể hiện lên màu nâu cổ phát cao ốc, lâu vũ dưới mái hiên treo rất nhiều kiếm hình vật phẩm trang sức. Chỗ này ngoại trừ làm Lưu Thị thành chủ muốn nhân viên trụ sở, khu nghỉ ngơi bên ngoài, tựa hồ còn kiêm chức luyện kiếm luyện tâm một loại nghiệp vụ. Mà ngoại trừ Tam Đại Thành, trên thực tế trung khu tiểu trấn thế giới đường hầm thương nghiệp vòng khai trường phía trước liền đã có thực lực một chút rất có thương gia và ở tỷ như Bạch Sa tập đoàn, nhưng hơn xa Bạch Sa tập đoàn. Mục Nguyên đương nhiên tìm không tới đây sao mạnh cỡ nào mà hữu lực thương gia, nhưng mà, Hàn Nguyệt ba vị thành chủ cùng với chính hắn tính toán cùng một chỗ, ảnh hưởng lực không nói bao trùm Thái Huyền một nửa, ít nhất gần một nửa phải có. Cái này cũng là kết minh ý nghĩa. Mục Nguyên huyền hóa lấy một bộ bình thường không có gì lạ chỉ là có chút tiểu soái thanh niên hình dạng, hành cầu tại ồn ào náo động trấn trên đường phố, khẽ gật đầu. Không tệ không tệ, cứ theo đà này, tương lai có thể. Không thể để cho cái này trung khu tiểu trấn tương lai có hy vọng. Thế giới này đường hầm vừa mới khai trương bao lâu à, cả một cái trạm non trấn liền náo nhiệt thành dạng này, nếu là tiếp qua mấy tháng còn đến mức nào. Trong đám người, một cái không đang chú ý ngăm đen đại hán cắn răng. Hắn là siêu cấp mậu dịch bí cảnh Cửu Long Sơn mạch bí cảnh chi chủ Thiên Long thành chủ dòng chính thủ hạ. Thiên Long thành chủ không chỉ có chấp trưởng Cửu Long Sơn mạch như thế một cái đỉnh cấp công cộng bí cảnh, càng là bằng vào bí cảnh này, thành lập nên quái vật khổng lồ một dạng tập đoàn, nắm trong tay nhiều cái địa vực, rất nhiều phương diện hàng hóa. Bọn hắn Thiên Long tập đoàn bằng này kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhà mình Thiên Long thành tại khổng lồ Thái Huyền trong liên minh, cũng là đủ để xếp vào trước 10 giàu có đại thành nếu không đưa vào đỉnh cấp bảo vật, chỉ thống kê phổ thông tài phú mà nói, bọn hắn tuyệt đối có thể đứng hàng trước 10. Nhưng mà, toàn bộ Thái Huyền liên minh sinh ý nhiều như vậy, mắt thấy thế giới đường hầm xuất hiện, trung khu tiểu trấn thiết lập, bọn hắn Thiên Long tập đoàn sinh ý mắt trần có thể thấy mà nhận lấy xung kích. Cái này không thể được. Màn đêm buông xuống, ngăm đen đại hán liền liên lạc khẩn cấp nhà mình lãnh chúa, hồi báo tình huống. Chủ tịch, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu không thì hắn sắc mặt quyết tâm. Bốn thành ở trong, Hàn Nguyên thành, Lưu Thị thành, Khuynh Tâm thành hung danh bên ngoài, hắn không dám trêu chọc. Nhưng mà Thiên Nguyên thành, hắn đương nhiên cũng không dám trắng trợn đối với Thiên Nguyên thành hạ thủ, đây chính là sẽ phạm tội phản quốc. Bất quá, hắn có thể tìm một chút trung khu trấn nhỏ tài liệu đen, hoặc càng trực tiếp điểm, tìm được thế giới đường hầm thiếu hụt. Loại này có thể vượt ngang đại vực, lại vẹn vẹn cần 10 phút liền có thể xuyên qua mà qua không gian đường hầm, làm sao có thể không có thiếu sót lớn? Điểm tốt càng lớn, thiếu hụt càng lớn. Đây là tất nhiên đạo lý. Bằng không thì không gian này đường hầm liền quá bất hắc. Trong này khẳng định có cái gì, là hắn còn chưa phát hiện huyền bí. Ngăm đen hán tử gặp nhà mình lão bản không có phản đối, liền biết rõ nên làm như thế nào. Chớ nhìn hắn bề ngoài xấu xí, nhưng hắn nhưng là từng tuấn quý, cường đại, cũng tại chuyển kỳ cảnh chìm đắm 20 năm đỉnh phong thiên địa cảnh a. Ngăm đen hán tử đồng thời cũng nắm giữ độc môn thiên phú, cái này cũng là hắn thường thường bên ngoài điều tra thương nghiệp tình báo nguyên nhân. Vào đêm, màn đêm thâm trầm, nhưng trung khu trong tiểu trấn vẫn đèn đuốc sáng trưng, huyên náo không ngừng. Ngoài trấn công trường cũng 24 giờ thay phiên 3K xây dựng lấy, chưa bao giờ ngừng. Duy chỉ có trấn nhỏ trung tâm địa, đem không gian đường hầm bao bọc tại bên trong qua lại cửa trạm khu vực, chỗ này ngược lại có không hợp nhau yên tĩnh. Không gian đường hầm đóng lại. Dù sao đường hầm hôm nay mới bắt đầu kinh doanh, qua lại giá rất nhiều, nhất thiết phải tiến hành một lần thông lệ kiểm tra tu sửa. Mặc lấy tiên nguyên thành chế thức chiến giáp binh lính tinh nhuệ, thẳng mà đứng tại mỗi khe gắn thủ vệ. Ngăm đen hán tử tan trong bóng tối, một đôi ở trong bóng tối cũng không có nửa điểm ánh sáng đồng tử, sâu kín nhìn chăm chú lên nơi xa. Hắn không dám sử dụng bất luận cái gì thuật pháp thủ đoạn. Thiên Nguyên thành thế nhưng là có cấp thế giới cường giả. Ngăm đen hán tử cứ việc đối chính mình rất có tự tin, nhưng cũng không thể tự tin đến có thể từ một tôn cấp thế giới trong tay cường giả chạy thoát. Nhưng hắn chỉ là làm một chút tiền kỳ điều tra thôi. Ngăm đen hán tử trong tay nắm nuốt một cái mở rượu bình rượu, say khướt tựa như đi về phía trước, ánh mắt lơ đãng từ trùng quanh lướt qua. Đột nhiên, ngăm đen hán tử bước chân dừng lại, trong lòng của hắn báo động đột nhiên nhảy thăng. Đây là thiên phú đặc thù dự cảnh. Cái này qua lại miệng, tất nhiên có truyền kỳ cảnh đóng giữ. Hắn cứ việc không sợ phổ thông truyền kỳ, tự thân ngụy trang năng lực cũng rất thừa, chỉ là nếu cùng một tôn truyền kỳ cường giả tiếp xúc gần gũi, vẫn có lấy bại lộ phong hiểm. Thay cái phương hướng chính là dự cảnh. Dự cảnh, dự cảnh, dự cảnh. Chương 569, hôm nay nguyên thành truyền kỳ 2, chương 569, hôm nay nguyên thành truyền kỳ 2, liền với 4 cái thông đạo cửa trạm, ngăm đen hán tử đều lòng sinh báo hiệu. Một cái nho nhỏ đường hầm đứng, Thiên Nguyên thành vậy mà an bài ước chừng 4 tôn truyền kỳ cảnh đóng giữ. Có phải hay không nhàn rỗi a? Chấn định, chấn định, điều này nói rõ không gian đường hầm chính xác rất yếu đuối, Thiên Nguyên thành mới đưa cao quý truyền kỳ cảnh, đều an bài tại cái này khô khan đóng giữ trong công tác. Ngăm đen hán tử không có thất vọng. Hắn đi theo nhà mình Thiên Long lãnh chúa vào Nam ra Bắc, kiến thức biết bao rộng, hơi chút suy tư liền có thể đánh giá ra, không gian đường hầm hạch tâm cũng không tại chỗ này. Có thể mở mang ra vượt qua hai vực thông đạo, đồng thời đem lâu dài duy trì, ủng hộ tất nhiên là một cái cực kỳ khổng lồ trang bị. Hắn muốn tìm đến cái này hạch tâm trang bị. Đang ở đâu vậy? Ngăm đen hán tử ở chính giữa trụ cột trong tiểu trấn đi lòng vòng, cảm thấy cái kia rõ ràng hạch tâm sẽ không ở cái trấn này bên trong. Bây giờ Thiên Nguyên thành vận dụng số lớn tinh huệ, cường giả để mà tuần sát tiểu trấn, như vậy, đây có phải hay không là ta cơ hội? Nghĩ tới đây, ngăm đen hán tử nơi nào còn có thể kiềm chế lại, lúc này liền lặng lẽ chạy ra khỏi trung khu tiểu trấn. Ngoài trấn nhỏ, từng cái đường dây hướng về phương xa hố lượng. Rộng rãi trên đường, có từng chiếc đèn đường, tại đêm tối phía dưới phóng ra minh đường ánh sáng. Đầu này hướng mặt phía bắc lan tràn con đường, chính là thông hướng Thiên Nguyên thành đường cái. Lúc này, trên đường chính cũng có thể nhìn thấy một chút đi về phía trước đoàn đội, hơn phân nửa là chuẩn bị đi tới Thiên Nguyên thành kinh doanh buôn bán thương nhân. Tục truyền tại Thiên Nguyên thành chỗ này, có thể cùng Tinh La Thánh Điện cái này một cổ xưa thế lực khổng lồ tiến hành giao lưu, còn có thể thông hướng rất nhiều địa vực, chụp gần đạo đi tới một chút đại quốc. Cái này cũng là Thiên Nguyên thành địa lý ưu thế. Ngăm đen hán tử đi đến đầu này rộng rãi lại sáng tỏ trên đường, liền phảng phất đi ở hoàn toàn đen như mực trong hoàn cảnh một dạng, không hiện một chút. Hắn từ từng cái thương đoàn, mạo hiểm đoàn bên cạnh đi qua, có đôi khi còn có thể theo sát cái nào đó đoàn đội, liền chờ tại chỗ gần, nghe người khác trò chuyện nghị luận, vẫn không có gây nên bất luận kẻ nào cảnh giác. Dù là những đoàn đội này ở trong, không thiếu tứ giai cực hạn cường giả, vẫn không có người cảm thấy được là lạ ở chỗ nào. Ngăm đen hán tử liền phảng phất không tồn tại người, tùy ý du đạm trên con đường này, hướng về nơi xa thành chỉ từng bước tới gần. Đồng nhiên, trong lòng của hắn run lên, một loại báo động vô căn cứ sinh ra. Lúc này, ngăm đen hán tử hoàn toàn dừng bước lại, duy trì tuyệt đối mà yên lặng, cả người phảng phất hóa thành một khối hắc nham, một bãi nửa đường. Mười mấy giây sau, hô có gió phất qua. Thiên khung chỗ cao, màu đen màn che bên trong, cơ hồ không cách nào cảm thấy đến thân ảnh trên không trung chậm rãi phi hành, ánh mắt sắc bén đảo qua đại địa. Hồi lâu, trong lòng báo động mới chậm rãi tối lui. Ngăm đen hán tử thở phào một hơi, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, một tôn truyền kỳ cảnh, vẫn là ánh mắt tương đương sắc bén, nắm giữ trinh sát loại kỹ năng truyền kỳ. Nếu là ta vừa mới không có nói chuẩn bị trước, bị phát hiện khả năng không nhỏ a. Không phải, cái này Thiên Nguyên Thành như thế nào liền loại này phổ thông con đường đều có người tuần tra. Là trùng hợp có truyền kỳ cảnh đi qua a. Lấy lại bình tĩnh, ngăm đen hán tử tiếp tục đi tới. Ở giữa trải qua hai cái trạm nghỉ, bốn phía có thể thấy được chiến sĩ tinh nhuệ đứng gác, tuần tra. Cái này Thiên Nguyên Thành binh sĩ hư hư thực thực quá tinh nhuệ một điểm. Cuối cùng, ngăm đen hán tử đã tới Thiên Nguyên Thành bên ngoài thành. Chỗ này tường thành nguy nga, từng tòa tiên tháp cao cao đứng vững ở trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được mặc giáp chiến sĩ, chấp cung xạ thủ. Dù là hắn là truyền kỳ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không hy vọng bị một đám cao thủ tinh nhuệ vây đánh. Huống chi, ở đây ngay tại Thiên Nguyên Thành phía dưới, ngăm đen hán tử đường vòng, chuyển tới tường thành bên ngoài tương đối vắng vẻ vài lần, thử thăm dò quan sát mấy lần. Dự cảnh, vẫn là dự cảnh. Cơ hồ có thể nói là trong dự liệu chuyện, Thiên Nguyên Thành đổ bật mặt phía bắc mỗi cửa thành đều có truyền kỳ cường giả trấn thủ. Lại hắn đã đoán được, ở đây còn có thể sắp đặt kết giới. Lặng lẽ lẻn vào là không thể thực hiện được. Được chưa, chúng ta liền đi chính đạo. Có sao nói vậy, ta cũng không phải cái gì đang lẩn trốn tội phạm truy nã, lần này tới đến Thiên Nguyên Thành đồng dạng có quan diện thượng thân phận. Xin vào thành, đường đường chính chính đi vào là được rồi. Kế hoạch thông. Ngăm đen hán tử lại nhiễu trở về Nam Thành cửa thành khu vực. Nơi này là náo nhiệt nhất một cái cửa thành, lục tục ngo ngoe có người từ đó cửa thành ra vào, càng náo nhiệt chính là cửa thành bên cạnh, làm khai báo tạm trú hoặc lĩnh dân đăng ký chứng nhận người mới chỗ ghi danh. Dù là lúc này là đêm khuya, cũng vẫn là sắp xếp lên không ngắn đội ngũ. Dạng này không tệ, càng nhiều người, ta càng dễ dàng đục nước béo cỏ. Thiên tại giúp ta a. Ngăm đen hán tử thành thật thật xếp tại đội ngũ hậu phương. Chỗ ghi danh chủ nhiệm, Thánh Quang Hiền giả Tí Nạ đang tại xét duyệt đưa ra giả tư liệu. Ngăm đen hán tử bộ pháp dừng lại, ánh mắt mịt mờ liếc nhìn vị kia chỗ ghi danh chủ nhiệm, nụ cười dần dần biến mất. Trong lòng của hắn báo động đang tại chiến minh. Cái này đương nhiên, lại là một tôn truyền kỳ cảnh. Một vị cao quý, cường đại truyền kỳ tồn tại, lại xử lý người mới đăng ký tư liệu việc nhỏ như vậy. Nàng là không đáng chú ý như thế. Cái này ai có thể nghĩ đến a? Ai có thể nghĩ tới, Thiên Nguyên Thành chủ đem một vị truyền kỳ cảnh tồn tại cho an bài tại loại này không quan trọng chỗ. Cái này nữ sĩ có phải hay không đắc tội nhà nàng lĩnh chủ? Vẫn là Thiên Nguyên Thành chủ có bị bệnh không? Ngăm đen hán tử lại yên lặng, lặng lẽ hướng về nơi xa tối lui. Đột nhiên, có mặc Thiên Nguyên Thành cục an ninh phục sức tiểu đội từ đằng xa đi tới, có mặc Thiên Nguyên Thành tường thành tuần tra quân tiểu đội cũng từ một hướng khác đi tới, một chi từ xa xa đi qua Thiên Nguyên Thành tương đội, đột nhiên ngừng lại. Báo động, báo động, báo động. Mấy đạo ánh mắt, vài trương gương mặt đồng loạt trông lại. Nếu thiên phú của hắn trực giác không có sai loạn, đây chính là từng tồn cường hành vô song truyền kỳ. Lại là truyền kỳ. Cái này Thiên Nguyên Thành truyền kỳ cảnh, có phải hay không nhiều ưu điểm? Ngăm đen hán tử run rẩy. Trong thoáng chốc, hắn nghe được thanh thúy tiếng chuông, liền đã triệt để mất đi ý thức. Chương 570, cấp 7 lãnh địa, để Thiên Nguyên Thành sôi trào lên a, 1, chương 570, cấp 7 lãnh địa, để Thiên Nguyên Thành sôi trào lên a, 1, Thiên Nguyên Thành, cựu trọng minh ngục. Cái này minh ngục nên đón thiết lập đến nay, lớn nhất bội thu. Ngắn ngủi trong vài ngày, liền có mấy tôn truyền kỳ cảnh ở chỗ này vui để lao phòng. Mục Nguyên cũng không để ý những thứ này truyền kỳ cảnh có cái gì thân phận bối cảnh, ngược lại phạm tội không lớn, liền đợi đến sau lưng thế lực tới giao tiền chuộc, nếu là vấn đề tương đối lớn, hoặc là vĩnh cửu giam giữ hoặc là trực tiếp đánh chết, cũng là không ngại. Tại Thái Huyền luật pháp bên trong, xâm nhập lãnh thổ khu cấm đi vực thế nhưng là trọng tội. Cùng trong lúc nhất thời, đỉnh cấp công cộng bí cảnh Cựu Long Sơn mạch bên trong. Cái bí cảnh này chủ thể chính là một đầu tựa như nằm ngang cự long một dạng sơn mạch, có rất nhiều to lớn, tràn ngập nhàn nhạt hào quang kiến trúc, đứng sững ở vùng núi này bên trên. Ngẫu nhiên còn có thể kiến giá ngự lấy thiên địa chi lực chuyển kỳ cảnh, ở trong núi lướt dọc mà qua. Quy mô của nó, diện tích, đâu chỉ so Tinh Linh đỉnh viện cao hơn gấp 10. Lúc này, Cửu Long Sơn mạch đỉnh cao nhất, một tòa hùng vĩ trong đại điện. Khói bụi lượn lờ, thổi qua trống trải đại sảnh, phảng phất từng trận mây đen, tại cái này rộng lớn nhưng lại không gian bịt kín bên trong, lượn lờ không cách nào tản đi. Màu xám mây khói phía dưới, vài tên quyền cao chức trọng cường giả tinh tọa, không nói gì. Thật lâu, có người cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Thiên Nguyên Thành chủ tướng ăn quá khó nhịn. Chính xác, nghe nói không gian này đường hầm chính là Thiên Nguyên Thành chơi đùa đi ra ngoài. Cửu Long Sơn mạch bí cảnh bị xung kích còn không có khổng lồ như vậy, nhưng cũng có thể thấy trước, chúng ta công cộng bí cảnh tầm quan trọng đem dần dần trượt. Mà Thiên Long tập đoàn chúng ta sinh ý bị ảnh hưởng, cũng là mắt trần có thể thấy. Chúng ta nhất thiết phải làm chút gì. Thế nhưng là nói đến đây, mấy người lại trầm mặc. Bọn hắn có thể làm thứ gì? Thiên Nguyên Thành kiến tạo không gian đường hầm có thể vượt ngang hai đại vực, có thể xưng kỳ tích, đây là thống trị cấp kỹ thuật ưu thế, bọn hắn không so được. Thiên Nguyên Thành nắm giữ không chỉ một vị cấp thế giới cường giả, lại truyền kỳ cảnh số lượng cũng không tại số ít, bọn hắn không so được. Lấy Thiên Nguyên Thành làm hạch tâm thế giới đường hầm liên minh, càng là lấy được Hàn Nguyệt Thành, Lưu Thị Thành, Khuynh Tâm Thành cái này tam đại thái huyền đỉnh cấp lãnh địa gia nhập liên minh, cả một cái tập đoàn sức mạnh vô cùng hùng hậu, bọn hắn càng so không được, bọn hắn hoàn toàn không sánh được, bọn hắn lấy cái gì tới so sánh a? Thiên Long tập đoàn chủ tịch, Cửu Long Sơn mạch bí cảnh chủ nhân, bọn hắn cái này một cái tập đoàn lợi ích nhân vật trọng Thiên Long thành chủ cũng chỉ nắm giữ tiếp cận cấp thế giới cường giả sức mạnh. Trong lúc nhất thời, trong tập đoàn mấy vị này quyền cao chức trọng, lại là tuyệt đối hoạch tâm tầng nhân vật, đều có chút trầm thấp. Nhìn thấy dạng này tình cảnh, Thiên Long thành chủ cũng không thể tiếp tục giữ yên lặng. Hắn mở miệng, Thiên Nguyên thành có ưu thế, nhưng cũng không hoàn toàn là ưu thế. Đệ nhất, thế giới đường hầm kỹ thuật tất nhiên cường đại, điểm ấy bản chủ tịch không thể cãi lại, nhưng Thiên Nguyên thành còn có thể lại mở ra bao nhiêu đầu không gian đường hầm đâu? Khả năng lớn nhất tính chất là linh. Bây giờ cái này ba đầu không gian đường hầm chính là Thiên Nguyên thành kỹ thuật có thể duy trì cực hạn. Không có nhiều đủ không gian đường hầm, thế giới đường hầm tập đoàn lực ảnh hưởng liền không cách nào vô hạn phóng xạ. Đây quả thật là, nhưng mà chỉ là không cách nào hoàn toàn phóng xạ toàn bộ Thái Huyền mà thôi. Bây giờ thế giới đường hầm mang tới biến đổi liền đã tương đương cực lớn. Thiên Long thành chủ tiếp tục mở miệng đạo, thứ yếu Thiên Nguyên thành chủ có lợi ích minh hiếu, chẳng lẽ nói chúng ta lại không có sao? Dĩ nhiên không phải. Cửu Long Sơn mạch cái này một cái công cộng bí cảnh có thể làm đến đỉnh cấp, lúc đoạn Thái Huyền rất nhiều mậu dịch con đường, đương nhiên không chỉ là Thiên Long thành chủ trước kia chiếm đoạt thiên cơ. Thiên Long thành chủ đồng dạng có chỗ rửa của mình, minh hữu, hoặc có lẽ là lợi ích thể cộng đồng. Đây là hắn có thể không kiêng nể gì cả thu hết tài phú căn bản. Những chỗ rửa này ở trong, tối cường một cái thuộc về Nam Sơn lãnh chúa. Vị lãnh chúa này chính là cường giả tiền bối, cùng Bắc đỉnh công một thời đại đại nhân vật. Đồng thời, vị này cũng là Thái Huyền trấn quốc tứ trụ phía dưới, tối cường đại một trong các lãnh chúa. Cửu Long sơn mạch, Thiên Long tập đoàn lợi ích bị hao tổn, cũng tương đương là vị này Nam Sơn thành chủ lợi ích bị hao tổn. Hắn tất nhiên sẽ không mặc kệ. Phát động tất cả của chúng ta bộ nhân mạch, chúng ta cùng thế giới đường hầm liên minh ở giữa, cũng không phải không có lực đánh một trận. Sức đánh một trận. Ha ha, Thiên Long cũng quá để ý chính mình. Cái nào đó cao thiên trên lầu cát. Nam tử Khôi Ngô đứng tại rộng lớn cửa sổ phía trước, tiện tay đem một phong mở ra thư tín ném tới các bạn. Hắn quan sát nơi xa sơn mạch, vân quyển mây thư, tại trong phong vân không ngừng biến hóa. Giống như cái kia tại đại thế hạ tướng trở nên thương hải tang điền đại địa. Tại trên mặt đất bao la này, thỉnh thoảng liền có cường đại lãnh địa sinh ra, cũng sẽ có cường đại lãnh địa suy vong. Thiên Long thành cũng không có cỡ nào đặc thù. Cửu Long Sơn mạch đích thật là Thái Huyền lớn nhất mậu dịch bí cảnh một trong, cũng đích xác điều khiển rất nhiều mậu dịch con đường. Thiên Long thành chủ chính xác phú khả địch quốc. Ta Nam Sơn thành cũng chính xác, cùng Thiên Long tập đoàn có rất nhiều liên hệ mật thiết. Nhưng mà, cùng hắn Nam Sơn thành có liên quan thế lực, hơn xa Thiên Long tập đoàn một cái. Bọn hắn Nam Sơn thành đồng dạng cùng Thiên Nguyên thành có hợp tác giao lưu, trước đây chú đóng ở Thập Phương đảo vực chiến khải tướng quân, chính là Nam Sơn thành chủ dưới quyền một thành viên cường tướng. Thiên Long thành chủ phú khả địch quốc, nhưng hắn thu hết đại lượng tài phú nhưng không có đem kỳ dụng tại đúng địa phương, liền tự thân sức mạnh tăng lên đều rất có hạn. Hắn đã sớm ngộ nhập lạc lối. Một số người sớm đối với Thiên Long thành chủ lũng đoạn đại lượng con đường, cũng không làm chính sự biểu thị bất mãn. Hoặc có lẽ là, cho dù không có ngộ nhập lạc lối, nhỏ yếu chính là nhỏ yếu. Nam Sơn thành chủ đều nghĩ không rõ, Thiên Long là nơi nào tới giúp ký, dám hướng Hàn Nguyệt, Lưu Thị, Khuynh Tâm, Thiên Nguyên bốn vị này lãnh chúa khiêu chiến. Là những thứ này tại lực lượng trước mặt không đáng một đồng tài phú sao? Cửu Long Sơn mạch tầm quan trọng, cũng chính xác không nhỏ, cũng không phải duy nhất. Huống chi, theo thế giới đường hầm xuất hiện, mậu dịch phương thức đã sớm biến đổi. Mà thế giới đường hầm mang tới biến đổi, cũng không chỉ thể hiện tại phương diện mua bán. Thiên Long thành chủ, xin lỗi, không quen, một cái không rõ ràng chính mình phổ thông người hợp tác thôi. Hắn nghĩ nghĩ, hướng về phía sau lưng không khí nói, cùng Thiên Nguyên thành chuyện hợp tác, để cho trái đại thần tự mình phụ trách. Thời gian trôi qua, vẹn vẹn trải qua mấy lần nhật nguyệt luân chuyển, thế giới đường hầm ngay tại Thái Huyền cảnh nội nhấc lên một hồi chấn tiên triều dâng. Vượt đại vực, đường hầm, 10 phút đường đi. Mấy cái này từ ngữ ngày khác mọi người là thế nào cũng không thể đem hắn tụ cùng một chỗ. Hôm nay lại tựa như kỳ tích vậy thực hiện. Có rất nhiều người mộ danh mà đến, hướng về Hàn Nguyệt thành, Lưu Thị thành, Khuynh Tâm thành hội tụ. Dù là bên trong có thật nhiều chức nghiệp giả, bản thân cũng không có vượt biên giới dễ hơn vượt qua làng hiện nay lại phản ánh một sự thật nhất định nhu cầu, cũng muốn đi qua nhìn một chút, được thêm kiến thức, nếu có thể vượt một lần bực đó cũng là chuyện đáng giá kỷ niệm a, tuyệt đại đa số chức nghiệp giả một đời cũng không có đi qua ngoại vực đâu. Quan trọng nhất là, vượt biên giới dễ hơn vượt qua làng hiện nay lại phản ánh một sự thật nhất định đường hầm qua lại phí tổn cũng không cao, phổ thông chức nghiệp giả cũng thanh toán nổi, lại áp lực không lớn. Đã như vậy, còn có lý do gì có thể cự tuyệt một lần nói đi là đi vượt biên giới dễ hơn vượt qua làng hiện nay lại phản ánh một sự thật nhất định hành trình đâu? Cứ việc chân chính có nhu cầu vượt biên giới dễ hơn vượt qua làng hiện nay lại phản ánh một sự thật nhất định hoặc có lẽ là muốn đi nhìn một chút chức nghiệp giả, vẫn chỉ là đại chúng quần thể ở trong cực ít một tiểu đám người. Nhưng cái này một tiểu đám người số lượng cũng vẫn vô cùng to lớn. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu vận doanh không có mấy ngày thế giới đường hầm, liền nên đón kế hoạch ở trong đủ quân số. Trật đích, hạ ngạch, xếp hàng. Trên thực tế, nếu bọn họ cho phép, thế giới đường hầm vẫn có thể cung cấp càng nhiều đoàn đội qua lại, nhiều lắm là chỉ là sẽ trở nên có chút chen chúc. Có thể chen chúc, liền có thể sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết, đem tăng thêm một chút phong hiểm. Bất luận Mục Nguyên vẫn là mấy vị khác thành chủ, đều cho rằng không cần như thế. Mục Nguyên thiết lập thế giới đường hầm, từ ngay từ đầu liền đem đường hầm thu phí định tại hơi thấp giá, đối với thương đoàn, vận chuyển đoàn thu lấy nhất định trình độ hàng hóa nhảy qua biên giới phí tổn, nhưng cũng so thông qua công cộng bí cảnh quay vòng tiện nghi nhiều. Hắn mong muốn là thông qua thế giới đường hầm xúc tiến kinh tế lưu thông, đồng thời đạt tới sâu hơn mục đích. Đường hầm chỉ cần như thường lệ vận hành liền có thể. Chờ thế giới đường hầm vận chuyển tiến vào bình ổn kỳ, trong thời gian ngắn không có số lớn qua lại giả tụ tập, tự nhiên cũng sẽ không có vé vào cửa bán sạch tình trạng quân bách. Đồng thời, lấy Thiên Nguyên Thành làm chủ, tứ đại thành liên hợp thiết lập vận doanh phương, cũng ưu tiên cho nắm giữ chân thực nhu cầu người cung cấp qua lại danh ngạch. Nói một cách khác, chỉ cầu vui lên chức nghiệp giả nhất thiết phải xếp hàng thời gian dài hơn. Làm như vậy như đổi tại còn không có cùng lĩnh hàng thế giới nối tiếp phía trước Lam Tinh, chỉ định chịu phun, nhưng tại vĩnh hằng thế giới cũng rất bình thường. Bốn vị thành chủ quyết định quy củ như vậy, tự có đạo lý riêng. Trong lúc nhất thời, tụ đến lại không có thể mua được đường hầm qua lại vé vào cửa trước nghiệp giả, liền một cách tự nhiên dừng lại ở Hàn Nguyệt Thành, Lưu Thị Thành, Khuynh Tâm Thành ba thành bên trong. Đại lượng kẻ ngoại lai, lại là trong túi có tiền kẻ ngoại lai tràn vào, tiêu phí kinh tế liền tùy theo dâng lên. Hàn Nguyệt Thành chủ cười miệng đều nhanh phát ra. Ánh mắt của nàng biết bao chính xác. Nàng rất nhanh liền có thể có tiền rồi. Hàn Nguyệt Thành ba thành đều tràn vào đại lượng kẻ có tiền, Thiên Nguyên Thành người tiêu dùng tự nhiên càng nhiều. Toàn bộ trung khu tiểu trấn mỗi ngày mỗi khác, Thiên Nguyên Thành bên trong cũng có rất nhiều mới cửa hàng khai trương, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cùng Thiên Nguyên Thành kinh tế phát triển không ngừng so sánh, Thiên Long tập đoàn nhưng là thảm rồi. Ngay tại Thiên Long thành chủ quyết ý phát động đại lượng nhân mạch sau, Thiên Long tập đoàn cùng với Cửu Long Sơn mạch bí cảnh liền nên đón một lần lại một lần vô hình trọng kích. Lúc này, Cửu Long bí cảnh đỉnh cao nhất, to lớn kiến trúc bên trong, Thiên Long thành chủ đã không có mấy ngày trước trầm ổn, tóc hắn rối bời, hốc mắt đi đến lõm, hai mắt trợn to bên trong tràn ngập từng đạo máu đỏ tươi ti. Theo lý thuyết, hắn bộ dạng này thần hồn cảnh cường giả dù là mấy chục ngày không nghỉ ngơi, cũng không đến nỗi hai mắt sung huyết hốc mắt vàng ố, trừ phi là tâm lực tiểu thụy, bị đả kích lớn. Chương 570, cấp 7 lãnh địa, để Thiên Nguyên Thành sôi trào lên a, 2, chương 570, cấp 7 lãnh địa, để Thiên Nguyên Thành sôi trào lên a, 2, Thiên Long thành chủ chính là Nam Sơn thành chủ ngừng cùng chúng ta hợp tác, tại sao có thể như vậy? Dù là không có kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng Nam Sơn thành chủ làm như vậy không phải là tự chém một gốc cây dụng tiền sao? Thiên Long tập đoàn có mấy đơn đang sắp thỏa đảm làm ăn lớn, mấy cái kia đại hợp làm thương đột nhiên chậm trễ. Những ngày này tiến vào chúng ta Cửu Long Sơn mạch bí cảnh lãnh chúa, ngày số lượng rõ ràng giảm xuống. Chúng ta tại trên chợ đen lặng lẽ lưu thông đi ra Cửu Long bí cảnh chi địa, giá cả càng là trên diện rộng nhẹ cầu, lại còn không có bán đi. Chúng ta Thiên Long tập đoàn thu đến 28 hạng lên án. Tập đoàn chúng ta tại lớn huyền vực nhà máy, có 6 nhà bị bỗng nhiên nghiêm phong. Chúng ta. Thiên Long thành chủ tự mình lẩm bẩm, thần sắc càng ngày càng kích động, bỗng nhiên một ngụm đỏ thắm máu tươi phun tới. Hắn che lấy trái tim, như cũng không nghĩ rõ ràng, đến tột cùng là thế nào. Trong vòng một đêm hắn lớn như vậy, Thiên Long tập đoàn liền phảng phất chịu đến toàn bộ thế giới bài xích một dạng, đủ loại đả kích theo nhau mà tới, tại hắn còn không có nghĩ thông suốt thời điểm tập đoàn liền nhanh chóng suy sụp, lại đem tiếp tục suy sụp xuống, mãi đến đáy cốc. Lúc này, Thiên Long thành chủ nơi nào còn nhớ được cái gì Thiên Nguyên Thành không Thiên Nguyên Thành, hắn đều đã tự thân khó bảo toàn. Lúc này, Thiên Nguyên Thành, ngọn núi bên trên, Mục Nguyên đứng tại phủ thành chủ trong lầu cát, ngắm nhìn dưới núi nhà nhà đốt đèn, rất là vui mừng. Hắn thậm chí không rõ lắm Thiên Long tập đoàn sự tình hơi có nghe thấy, nhưng cũng không thèm để ý bao quát những cái kiêm lưu đồ làm loạn, nhưng rất nhanh liền bị bắt lại, nhốt lại hoặc đánh gục tại chỗ chuyển kỳ cảnh gián điệp, hắn cũng là giao cho Lục Lục, Sophia, La Sát đi xử lý. Thiên Nguyên thành khối này nho nhỏ mà khu, bây giờ nhưng có mấy chục tôn chuyển kỳ cảnh tuần sát. Dạng này tuần tra đội hình đã vượt qua hào hoa, có thể xưng khoa trương thậm chí là lãng phí. Mục Nguyên không quan tâm lãng phí, hắn chuyển kỳ cảnh bộ hạ chính là nhiều thế nào. Đối với Thiên Long tập đoàn cái này, trước đây nắm giữ lũng đoạn tính chất thương nghiệp địa vị thế lực lớn nhằm vào, hắn cũng tương tự có thể không thèm để ý, hắn tự thân sức mạnh đã không tầm thường, kéo lên Hàn Nguyệt thành chủ, Lưu Thị kiếm chủ mấy vị này cường đại đồng minh, cũng chính là vì để tránh cho cái này chuyện phiền toái phát sinh. Không phải sao, tại Thiên Long tập đoàn còn không có chân chính gây nên hắn chú ý thời điểm, cái này một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích liền đã sụp đổ mất. Đây chính là kỹ thuật, sức mạnh mang tới, không thể địch nổi đại thế. Hắn còn không có ra tay đâu. Huống chi, Thiên Long thành chủ Phú Khả Đế quốc, có được viễn siêu Hàn Nguyệt thành chủ, Lưu Thị kiếm chủ tài phú, lại như cũng không thể nắm giữ cấp thế giới chiến lược. Cực hạn của hắn liền ở chỗ này. Nhiều hơn nữa tài phú, liền cũng chỉ là tài phú. Huống chi Thiên Long thành chủ tài phú tại chính thức đứng hàng tuyệt điên trong mắt cường giả, cũng liền như vậy. Phổ thông tài phú nhiều hơn nữa cũng khó có thể đổi lấy một kiện sử thi chân bảo. Dù là có so Thiên Long thành chủ càng cường đại tập đoàn lợi ích xuất hiện, Mục Nguyên A vẫn có thể không thèm để ý lần này, hắn không chỉ có cùng Hàn Nguyệt, Lưu Thị, Khuynh Tâm ba vị thành chủ hợp tác, đồng thời cũng là cùng quan phương hợp tác. Ba vị thành chủ có thể nhất định trình độ đại biểu quan phương, nhưng giỏi nhất đại biểu quan phương, tự nhiên vẫn là Trần Quốc tứ trụ. Mà lần này, Mục Nguyên cùng quan phương hợp tác hạng mục, chính là tạo dựng một đầu đi tới hạch tâm chiến trường danh trời không gian đường hầm. Thái Huyền Liên Minh mở ra tới, kiềm chế hồng vụ chi địa lan tràn đại chiến khu, cỡ trung chiến khu số lượng không thiếu. Thế giới đường hầm mở không được nhiều như vậy, lại có thể mở một đầu, thông hướng trọng yếu nhất chiến khu đường hầm. Đây cũng là thế giới đường hầm phát huy ra được, đỉnh cấp giá trị chiến lược. Bằng không thì, mở rộng hậu cần bộ hướng tiền tuyến vận chuyển vật liệu chiến tranh, một chuyến thường thường liền cần 1-2 tháng thời gian, còn thường thường kèm theo nguy hiểm. Có thế giới đường hầm tại, liên minh bất luận là vận chuyển vật tư vẫn là điều động nhân viên, đều đem đơn giản vô số lần chuyển tống trận có thể chuyển vận không được nhiều người như vậy hoặc vật tư. Có quan phương học thuộc lòng sách, Thiên Nguyên Thành rất nhiều hạng mục đều có thể cứ đi thẳng một đường đèn xanh, Thiên Long tập đoàn dạng này tập đoàn lợi ích nhằm vào, tự nhiên cũng không cần để ý, đồng thời, mở dạng này một đầu thế giới đường hầm, đối với Thiên Nguyên Thành mà nói cũng có trực tiếp chỗ tốt. Xa không nói, hậu cần bộ đặt mua vật liệu chiến tranh, liền sẽ ưu tiên từ Thiên Nguyên Thành chỗ này mua sắm. Thiên Nguyên Thành đương nhiên ăn không vô nhiều như vậy đơn đặt hàng, nhưng dù là chỉ có thể ăn một chút, cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Không chỉ có thể kiếm lời hồn tinh tệ, còn có thể kiếm được không ít điểm công hiến, công ơn. Kịp thời cho tiền tuyến vận chuyển vật tư, cái này tất nhiên chính là chiến công A. Thiên Nguyên Thành thắng 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 thắng, đồng bạn hợp tác cũng đều thắng, đại gia tương lai cùng quang minh. Mà Mục Nguyên muốn thắng, còn không vẹn vẹn những thứ này. Chúng ta Thiên Nguyên Thành bây giờ có bao nhiêu di động nhân khẩu? Ước chừng 50 vé đút. Ái dễ là nói, chúng ta Thiên Nguyên Thành xây dựng quy mô dù sao còn chưa đủ lớn, trước đây lại tiếp dẫn số lớn mới lưu dân nhân khẩu. Trong thời gian ngắn, chúng ta ở đây có thể chịu tải nhân khẩu số lượng, rất khó có đại phúc tăng trưởng. Thiên Nguyên Thành xây dựng thời gian cuối cùng quá ngắn, các loại cơ sở công trình cũng không như vậy phong phú. Tự nhiên, một chút chức nghiệp giả nhìn thấy dạng này tình trạng, cũng sẽ không ở đây lâu dài dừng lại, mà là lựa chọn đi tới chỗ khác. Đương nhiên, theo đại lượng tập đoàn, thương hội, lãnh địa thế lực vào ở, Thiên Nguyên Thành đủ loại xây dựng cũng đang dùng tốc độ cực nhanh hoàn thiện. Đối với những thứ này tập đoàn thế lực mà nói, bây giờ Thiên Nguyên Thành chính là hoàng kim đầu tư kỳ. Bọn hắn thậm chí so Mục Nguyên còn để tâm. 50 vé đút di động nhân khẩu sao? Cũng khá nhiều. Bây giờ lãnh địa lĩnh dân cũng sớm đạt đến 30 vé đút số, đã như vậy, cũng không cần phải kéo dài nữa, thi hành lãnh địa tấn thăng kế hoạch a. Mục Nguyên mở ra mặt ngoài. Thiên Nguyên lĩnh đẳng cấp, lục cấp lãnh địa, thành nhỏ cấp, lãnh địa tấn thăng nhu cầu, lĩnh dân số lượng lớn tại hoặc đợi tại 30 vé đút, nhân tài số lượng vượt qua 3000, nắm giữ vượt qua 5000 đơn vị nghề nghiệp cấp binh chủng, nắm giữ 30 tên trở lên tứ giai thống lĩnh cấp cường giả, hoặc một vị trở lên truyền kỳ cảnh, nắm giữ ít nhất 100 cái hy hữu cấp kỳ tích kiến trúc, nắm giữ ít nhất 20 cái chắc tuyệt cấp kỳ tích kiến trúc, hoặc nắm giữ một cái trở lên sử thi kiến trúc, nắm giữ một cái trở lên binh chủng kiến trúc, nắm giữ 3 cái trở lên bí cảnh, hoặc nắm giữ một cái trở lên đại bí cảnh, khu vực an toàn chỉ số 75, lãnh địa dân tâm chỉ số 75, tinh hóa ô hế chi căn số lượng vượt qua 100, tinh hóa cao giai ô hế chi căn, ô hế huyết chỉ mấy người, số lượng vượt qua 10, tinh hóa đỉnh cấp ô hế chi căn, ô hế chi xảo, cỡ lớn ô hế huyết chỉ, số lượng vượt qua 1, thăng cấp tiêu hao, hồn tinh ít 50000 đinh. Nhắc nhở, người lãnh địa Thiên Nguyên lĩnh đã thỏa mãn tấn thăng điều kiện, phải chăng tấn thăng? Lục cấp lãnh địa tấn thăng Lv7 đại thành cấp, cũng không cần tiến hành cái gì tấn thăng thí luyện, so Lv4 tấn thăng Lv5 ngược lại đơn giản hơn một chút. Nói là nói như vậy, trên thực tế, cấp 7 đại thành cấp lãnh địa tấn thăng điều kiện cũng tương đương hà khắc. Đối với Thiên Nguyên Thành tới nói, khó khăn nhất đạt thành tấn thăng điều kiện chính là 30 vé đút nhân khẩu. Bọn hắn tiếp cận rất lâu. Mục đại lãnh chúa vẫn là hoa đại lượng điểm cống hiến mua sắm liên quan đạo cụ, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đưa tới đại lượng nhân khẩu. Bằng không thì, liền chờ lâu 1 năm 2 năm 3 năm á còn lại điều kiện. 20 cái chắc tuyệt kiến trúc. Nhà hắn sử thi cấp trở lên kỳ tích kiến trúc đều có 10 mấy cái. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tư thâm thành cấp lãnh địa mà nói, muốn kiếm ra 20 cái chắc tuyệt kiến trúc, tuyệt đối là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Chắc tuyệt cấp kỳ tích bản vẽ đây chính là hồn tinh đều mua không được vật chân quý. Đến nỗi chiến công, điểm cống hiến hối đoái, tuyệt đại đa số thâm niên lãnh chúa chỉ có thể làm nhất tinh mở rộng lãnh chúa, muốn kiếm được mua xăm chắc tuyệt bản vẽ điểm cống hiến, cái kia cần thời gian không ngắn. Đối với số đông lãnh chúa mà nói, cũng đích xác là dựa vào thời gian từ từ tích lũy tự thân nội tình, mãi đến có thể thỏa mãn tấn thăng điều kiện. Đồng dạng, 30 tên thống lĩnh cấp cường giả, 3 cái lãnh địa bí cảnh, cũng cần dựa vào thời gian tích lũy. Tinh hóa ô hế chi căn điều kiện này, đồng dạng có chút khó khăn. Chương 570, cấp 7 lãnh địa, để Thiên Nguyên Thành sôi trào lên a. 3, chương 570, cấp 7 lãnh địa, để Thiên Nguyên Thành sôi trào lên a. 3, nhất là ô hế chi xảo hoặc cỡ lớn ô hế huyết chỉ. Ô hế chi xảo có thể dễ dàng phu hóa ra hàng trăm tứ giai thống lĩnh cấp quái vật, phu hóa ra chuyển kỳ cảnh quái vật cũng không phải không có khả năng. Thiên Nguyên lĩnh trước kia thảo phạt ô hế chi xảo, chỉ là một cái vừa sinh ra không lâu chim non tổ, nếu thật để cho ô hế chi xảo mở rộng, toàn bộ thạch lĩnh trấn địa vực đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cỡ lớn ô hế huyết chỉ bình thường càng là chỉ tồn tại ở Sài Lang Chi Nha bực này bá chủ thế lực đại bản doanh bên trong. Thâm niên lãnh chúa căn bản không có khả năng thảo phạt Sài Lang Chi Nha đáng sợ như vậy bá chủ. Bất quá, tịnh hóa ô hế huyết chỉ thâm niên lãnh chúa có thể dựa vào hỗn trợ công, chỉ cần có thể trên bảng chuyển kỳ lãnh chúa đuổi, đạt tới điều kiện này ngược lại cũng không tính toán khó khăn. Đối với Thiên Nguyên Thành tới nói, phía trên những điều kiện này toàn bộ không là vấn đề, bọn hắn có, thậm chí là gấp trăm lần tại tấn thăng yêu cầu. Tấn thăng, hắn nhất niệm rơi xuống. Lúc này, sớm liền chu bị chữ hàng tại mấy cái trong kho hàng lớn hồn tinh, dầm dầm tiêu hao. Những thứ này hồn tinh hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh, dung nhập lãnh địa ở trong. Những lực lượng này chỉ là một cái kiếp nổ. Đồng thời, thiên địa vĩ lực rủ xuống. Đinh. Nhắc nhở, người lãnh địa Thiên Nguyên lĩnh đang tại tấn thăng ở trong. Vô hình biến hóa bắt đầu. Tại người bình thường góc nhìn không thấy được chỗ, Thiên Nguyên thành lãnh thổ đang nhanh chóng quyết trường, đường biên giới xoát 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 mà hướng bên ngoài lan tràn. Mà tại mắt thường ở trong, nếu có người lúc này đang ở tại Thiên Nguyên thành lãnh thổ biên giới, liền có thể phát hiện, nơi xa trôi dạt từng sợi xương đỏ đang nhanh chóng tan đi. Kỳ tích lãnh địa lãnh thổ phạm vi bên trong, ô hế tiêu hết. Khuyết trương, khuyết trương, khuyết trương. Bình thường lãnh địa, cho dù là nắm giữ binh chủng kiến trúc lãnh địa, cũng chỉ là khuyết trương những thứ này lãnh thổ. Mà Thiên Nguyên thành, kèm theo cơ sở lãnh thổ khuyết trương lấy, còn có tứ đại binh chủng kiến trúc bán bí cảnh. Ầm ầm khô lâu mộ địa chỗ sâu, đại địa giống như là phá vỡ hư không, không ngừng từ trong hư không mở ra mới màu đen thổ nhưỡng bên trên tràn ngập rét lạnh khí tức, có một đoạn lại một đoạn trắng ngần bạch cốt lần lượt hiện lên. Hoàng gia tay xuống hiệp hội chỗ sâu, đại địa quyết trường, từng tòa sắc không nhưng bộ dáng vẫn như cũ hùng vĩ kiến trúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thụ nhân chi sông chỗ sâu, tựa như địa long xoay người, chấn động không ngừng trên mặt đất là phá đất mà lên mầm ống. Mầm ống cấp tốc lớn lên thành đại thụ, xanh um tùm, sinh cơ tràn ngập. Những biến hóa này nhiều sinh ra tại bí cảnh chỗ sâu. Thế giới chi đẳng bí cảnh cũng nhân cơ hội này, trắng trợn hấp thu sức mạnh hư không. Cái này một cái bản tới liền đang không ngừng bành trướng đại bí cảnh, càng là cực tốc lớn mạnh. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, Thiên Nguyên Thành đang nóng náo phi phạm Nam Thành khu. Các ngươi có phát hiện cái gì hay không?
Cái gì?
Luôn cảm thấy có cái gì xảy ra, ân, thiên địa chi lực giống như trở nên nồng nặc hơn. Một vị nào đó tứ giai thiên tiêu không quá xác định nói. Tiếng nói vừa ra, hắn liền trông thấy cách đó không xa một gốc cứng cắp cổ thụ, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Cổ thụ lá cây trở nên càng óng ánh trong suốt, bên trên có vẻ như còn ngưng kết ra từng khỏa sung mãn làm cho người thèm nhỏ dãi, dường như là bảo vật trái cây. Cùng một thời gian phát sinh biến hóa, còn không hết cây cổ thụ này. Thiên Nguyên Thành phảng phất đắm chìm trong đậm đà sinh mệnh chi tức ở trong, một gốc lại một gốc cổ thụ lấy được thăng hoa. Đồng thời, dầm dầm hành quán thành trì đại giang nước sông dậy sóng, tựa hồ trở nên càng chảy xiết. Có con cá từ trên mặt sông bật lên, vậy cá dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Con cá phảng phất lấy được cái gì lực lượng bổ dưỡng một dạng, cả một con cá thân thể trở nên càng to dài, có hình giọt nước vẻ đẹp. Đôi cá đi lên mân mê, hai đầu tựa như râu rồng râu dài lớn lên mà ra. Đây là long ngư. Từng con cá ở trên mặt sông nhảy lên, tóe lên bọt nước. Số đông con cá vọt lên sau lại rơi vào dậy sóng nước sông ở trong, nhưng cũng có một chút con cá liền như vậy thủy biến, một cái lại một con long ngư sinh ra. Cá chép hóa rồng đúng lúc. Đây là hiếm có kỳ cảnh. Vô số người vây xem, vô số người quay chụp. Cương đại chức nghiệp giả không ngừng sợ hai tháng phục, đường tắt nơi này chuyển kỳ cảnh cũng biểu thị là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ cảnh như thế. Mục Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn. Bình thường lãnh địa tấn thăng, không có như thế rõ rệt bên ngoài biến hóa. Có lẽ là Thiên Nguyên Thành tấn thăng lúc, lãnh địa sức mạnh tăng trưởng quá nhiều, tràn ra ngoài đi ra ngoài một chút sức mạnh tại thiên địa vĩ lực tác dụng phía dưới, xảy ra một chút kỳ diệu biến hóa. Thiên Nguyên Thành đang tại tấn thăng, đang tại Thiên Nguyên Thành trung chuyển, làm ăn, du ngoạn chức nghiệp giả, bản chính là chức nghiệp giả quần thể bên trong người nổi bật, hoặc là dứt khoát chính là lãnh chúa, thâm niên lãnh chúa. Bọn hắn thông qua đủ loại hiện tượng rất nhanh suy đoán ra, Thiên Nguyên Linh đang tại tấn thăng. Thiên Nguyên Thành phía trước hình như là Lv6 cấp lãnh địa, nói như vậy, bây giờ đang tại tấn thăng Lv7 đại thành cấp. Thiên Nguyên Thành chủ xây thành trì mới bất quá 2 năm a, này liền đã là đại lãnh chúa. Bất quá Thiên Nguyên Thành chủ có sức mạnh, lập nên chiến tích đều so tuyệt đại đa số đại lãnh chúa nhiều, lúc này tấn thăng đại lãnh chúa ngược lại cũng không tính toán hiếm lạ. Ân, là không thể nói hiếm lạ, chỉ là cái này cổ thụ thăng hoa, cá chép hoa rồng cảnh tượng liền tương đương ly kỳ, cấp 7 lãnh địa tấn thăng lợi hại như vậy sao? Nào có chuyện, ta đã thấy 9 cấp lãnh địa tấn thăng cũng không có những thứ này kỳ cảnh, đại khái là Thiên Nguyên Thành có cái gì đặc thù kiến trúc, hoặc cái gì kỳ lạ sức mạnh a. Mọi người nghị luận, cứ việc lấy làm kỳ nhưng cũng chỉ là lấy làm kỳ. Dù sao, lãnh địa tấn thăng sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua lãnh địa tấn thăng, tuyệt đại đa số, hoặc có lẽ là cơ hồ toàn bộ lớn lãnh địa cũng sẽ không bế quan quá lĩnh, khác nhau chỉ ở tại khai phóng trình độ khác biệt. Tự nhiên, lãnh địa tấn thăng quá trình không phải bí mật gì. Cương đại, dạo chơi nhiều chức nghiệp giả, thấy tận mắt lãnh địa tấn thăng không phải số ít. Bao quát lớn lãnh địa tấn thăng, Thiên Nguyên Thành chủ cứ việc cương đại, nhưng Thiên Nguyên Linh tấn thăng chỉ là từ Lv6 tấn thăng đến Lv7, còn nói không bên trên đặc thủ. Đương nhiên, may mắn chứng kiến một cái lãnh địa tấn thăng, nhìn thấy dạng này kỳ cảnh, cũng là không tệ để tài câu chuyện. Mọi người ngắm nhìn nơi xa, đại giang đảo đảo, mây khói mờ mịt. Lãnh địa tấn thăng chuẩn bị kết thúc, thiên địa vĩ lực rủ xuống tẩy lễ hào quang. Từng người Thiên Nguyên Thành dòng chính binh sĩ đắm chìm trong hào quang ở trong, khí tức lúc này kéo lên. Thiên Nguyên Thành bản mà lĩnh dân cũng đã nhận được một chút thiên địa quà tặng, người người sắc mặt vui mừng, tinh thần phấn chấn. Nhìn xem một màn này, đến từ các nơi chức nghiệp giả, các lãnh chúa đều có chút hâm mộ. Đồng nhiên, bọn hắn thần sắc khẽ biến, trong mắt vừa mừng vừa sợ, không dám tin. Là tẩy lễ, chúng ta cũng có thể được thiên địa tẩy lễ. Vô hình vĩ lực phảng phất thác nước như rơi. Số đông quán chú tại Thiên Nguyên Thành binh chủng trên thân, còn lại chút ít một chút, cũng tựa như mưa phùn giả dích, từ dưỡng trên phiến đại địa này hết thảy sinh linh. Bao quát các nơi lữ khách, bao quát một ngọn cây quặng cỏ một hoa một diệp. Có người khí tức tăng gọn, đột phá bình cảnh, có người ám thương khép lại, toàn thân nhẹ nhõm, bọn hắn ngước nhìn thượng cùng, bọn hắn nhìn qua đại giang đảo đảo, quần phong biến ảo, tâm tình cũng giống như nước sông sục sôi, nhóm loan cao ngất. Bọn hắn vui sướng, cảm kích, nỗi lòng như nước thủy triều. Cái này kịch liệt tình cảm tụ lại, một chút, từng đoàn kỳ tích chi quang, liền tùy theo phiêu khởi lại hội tụ. Đang tựa như cái kia chạy xiết nước sông, đầu này kỳ tích chi hà cũng ba lan bao la hùng vĩ, tại bên trên sắp mở ra từng đóa kỳ tích hoa. Chương 571, Thiên Nguyên Thành khoa trường quân chủ lực, hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh, 1, chương 571, Thiên Nguyên Thành khoa trường quân chủ lực, hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh, 1, kỳ tích chi lực 10 vệ đút. Kỳ tích chi lực 10 vệ đút. Kỳ tích chi lực 10 vệ đút. Mục Nguyên đứng tại trong phủ thành chủ, một tòa tầm mắt bao la cao ngất trên lầu cát. Cặp mắt hắn khép kín, hai tay mở ra tựa như vây quanh thế giới. Tại hắn mắt bên trong, thế giới là sâu vô cùng đen ám, cho đen tĩnh mịch, tối tăm, mà ở cái này u tối trong thế giới, đột nhiên có một vệt thất thải sắc ánh sáng xuất hiện. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thất thải ánh sáng màu điểm lần lượt nở rộ. Những điểm sáng này quang đoàn nổi lên thăng, tựa như từng cái mỹ lệ đom đóm đang tại phiêu đãng. Đom đóm càng ngày càng nhiều, từ từ đem cái này u ám thế giới thắp sáng, giống bầu trời đầy sao treo cao. Đầy sao hội tụ, tạo thành một đầu rực rỡ ngân hà bảy màu. Đầu này kỳ tích chi hà từ dòng suối bắt đầu mở rộng, thời gian dần qua giống như là tiểu sông, giang hà, đại giang. Mặt sông ba lan bao la hùng vĩ, bá tung tóe dựng lên bọt nước chính là từng đóa tượng trưng cho kỳ tích chân thế chi hoa. Mênh mông kỳ tích chi lực, tụ đến. Mục đại lãnh chúa khỏe miệng hơi hơi bổ từ trên xuống, cái này cùng hắn kế hoạch không sai chút nào. Không, là so kế hoạch ở trong còn hoàn mỹ hơn. Lần này tụ đến kỳ tích chi lực, có thể xưng lịch sử số 1. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sáng chói kỳ tích chi hạ. Trước đây, hắn hội tụ kỳ tích chi lực nhiều nhất một lần, là tại thống ngự phá toái đảo chiến khu, đánh bại lấy băng táng đại công tức cầm đầu Long Miên chi quốc quân tiên phong thời điểm. Lúc đó, chiến khu 30 vê đút tướng sĩ, cho hắn cống hiến ước chừng 400 vê đút kỳ tích chi lực. Hắn một buổi sáng vất nhanh. Giờ này ngày này, Thiên Nguyên thành có ngoại lai nhân khẩu ước chừng 50 vê đút, lại có 30 vê đút nhiều điểm Thiên Nguyên thành thành dân, nhân số nhìn như so phá toái đảo chiến khu nhiều, trên thực tế lại không thể dạng này tương đối. Phá toái đảo chiến khu một trận chiến, Long Miên chi quốc mấy trăm chuyển kỳ cảnh cường giả hành không mà đến, con số hàng trăm triệu quái vật, binh khí chiến tranh binh lâm thành hạ. Long Miên chi quốc đại quân cho chiến khu quân coi giữ nhóm mang tới áp lực, cũng đã là không thể chiến thắng cấp. Bọn hắn phía trước có cường hành đến không cách nào chống cự địch nhân, sau lại không có đường lui. Trước mặt bọn hắn, càng có băng táng đại công tức dạng này một tôn, khí thế có thể bao phủ nửa cái đảo vực, chỉ dựa vào khí thế liền khiến người tuyệt vọng, thậm chí không nhắc lên được bao nhiêu lực phản kháng đáng sợ tồn tại. Đó là tuyệt vọng một trận chiến, gánh vác một trận chiến, lấy cái chết đọ sức sinh một trận chiến. Bọn hắn có thể đánh lui, thậm chí đánh bại Long Miên chi quốc đại quân, cái này bản thân chính là một cái cực lớn kỳ tích. Một hồi sử thi cấp, vô cùng rộng lớn kỳ tích chiến dịch. Kỳ tích to lớn như vậy phía dưới, Mục Nguyên căn bản không cần tốn sức, liền có thể một cách tự nhiên đem quanh mình kỳ tích quang đoàn đều tụ đến. Hắn hội tụ hiệu suất chính là 100. Về sau, từng vị tiên nguyên thuộc cấp tuần sát các phương, chém giết quái vật khủng bố cường giả, hắn cũng nhờ vào đó góp nhặt một chút kỳ tích quang đoàn. Thế nhưng chút thời gian hội tụ hiệu suất cũng rất thấp, có thể chỉ có một ít mấy phần trăm. Hắn chỉ là lấy lượng giành thắng lợi. Lần này, Mục Nguyên nghĩ đến trước đây không lâu, hắn cải tạo Thiên Nguyên thành lúc thuận thế hội tụ dựng lên kỳ tích chi lực, liền chuẩn bị bắt trước một lần, lập một cái cảnh tượng hoành tráng, liền có thể thuận thế thu thập kỳ tích chi lực, mà không cần chờ đợi một hồi kỳ tích chiến dịch cái gì. Nào có nhiều như vậy kỳ tích chiến dịch, kỳ tích chi lực hội tụ cũng không nên không tiện như thế. Mục Nguyên đem cấp 7 lĩnh địa tấn thăng thời gian trì hoãn, chính là vì tại dạng này một cái thích hợp thời gian điểm, chế tạo ra cùng một chỗ có thể hội tụ kỳ tích chi lực cảnh tượng hoành tráng. Hắn đối với cái này vẫn còn có chút lòng tin. Cấp 7 lĩnh địa tấn thăng không hiếm lạ. Cấp 7 lãnh chúa rất ít, có thể thấy được qua cấp 7 người tấn thăng lĩnh địa cũng không tại số ít. Vẹn vẹn cấp 7 lĩnh địa tấn thăng không đủ. Nhưng Thiên Nguyên thành không giống nhau. Thiên Nguyên Thành nắm giữ tứ đại bán bí cảnh, một cái truyền thuyết cấp diễn sinh bí cảnh. Lục cấp Thiên Nguyên Thành có lãnh thổ diện tích, có thể liền đã so 9 cấp lĩnh địa còn nhiều thêm có thể không ngừng tăng lên binh chủng bán bí cảnh, hắn đến nay đều chưa từng nghe thấy. Bất quá, chính hắn cưỡng ép tạo ra cảnh tượng hoành tráng, hội tụ kỳ tích chi lực hiệu quả, nên là không bằng một hồi chân chính kỳ tích chiến dịch. Mục Nguyên xem chừng, hội tụ kỳ tích chi lực hiệu suất có thể có 60-70 cũng rất không tệ. Mà bây giờ, hắn tụ lại hiệu suất là 100. Đạp đứng ở lãnh thổ của mình phía trên, u ám trong thế giới kỳ tích điểm sáng liền phá lệ rõ ràng. Những thứ kia là trong thế giới duy nhất quang. Kỳ tích chi lực 10 vê đút. Kỳ tích chi lực. Thật lâu, thật lâu. Khi Thiên Nguyên thành tấn thăng cấp 7 lĩnh địa thiên địa quà tặng hoàn toàn tán đi, khi mọi người sôi sục kích động tâm triều, cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Mục Nguyên đối với lần này kỳ tích quang đoàn tụ lại, cũng cuối cùng kết thúc. Hắn nhìn nhìn. Trước trước sau sau tụ đến kỳ tích chi lực, ước chừng có 750 vê đút. Đúng là lịch sử số 1. Mà lúc này, trước mắt hắn khổng lồ kỳ tích chi trong hồ, trung tích lũy đi ra ngoài kỳ tích chi lực có 1050 vê đút. Ngàn vạn cấp kỳ tích sức mạnh. Từng có lúc, mấy ngàn điểm kỳ tích chi lực ta đều phải móc móc siêu không đỡ dùng, trong mấy mắt cũng đã là ngàn vạn cấp số phú hào a. Không hổ là ta. Cảnh tượng hoành tráng đã kết thúc, kế tiếp liền nên suy xét, nhóm này kỳ tích chi lực làm như thế nào sử dụng. Thiên Nguyên thành tấn thăng đã kết thúc. Cổ thụ thăng hoa, cá vượt long môn, thiên địa chi vũ đủ loại kỳ cảnh cũng đã sớm hoàn toàn biến mất. Nhưng mọi người trong lòng dậy sóng đang tại kéo dài. Thiên địa tẩy lễ, lại còn có thể phúc cùng chúng ta những người ngoài này. Cảm tạ Thiên Nguyên đại lão, ca ngợi Thiên Nguyên đại lão. Nguyên thần Phan Club Chiêu Tần, danh ngạch có hạn, muốn báo tốc tử. Ta kẹt 2 năm rưỡi bình cảnh giống như bắt đầu giãn ra, không được, ta phải đi thuê một gian đột phá phòng. Đi đi đi, cùng đi cùng đi. Ta cũng giống vậy. Cứ việc lễ rửa tội mà đột phá, vẹn vẹn những cái kia đẳng cấp hơi thấp chức nghiệp giả. Như nghề nghiệp cấp, tinh anh cấp. Nhưng tuyệt đại đa số chức nghiệp giả cả đời hạn mức cao nhất, kỳ thực cũng chính là tinh anh cấp. Lần này đột phá, hoặc muốn đột phá chức nghiệp giả, nhân số lại còn không thiếu, từng cái kích động có nhịp. Bọn hắn hoặc là đi theo nhà mình lão bản đi tới nơi này Thiên Nguyên thành việc làm, hoặc là muốn đi trước ngoại vực, tạm thời tại Thiên Nguyên thành dừng lại. Bọn hắn trước khi đến, sao có thể nghĩ đến có thể có cơ duyên như vậy? Bạn tới một tấm thế giới đường hầm qua lại phiếu, giá cả liền đã đủ lợi ích thiết thực, bọn hắn lại còn bạch chơi đến nơi này dạng một cọc đại cơ duyên. Bọn hắn có tài đức gì a? Bọn hắn đều cảm thấy mình có chút xấu hổ, nhất thiết phải làm chút cái gì? Nhất thiết phải hung hăng tiêu phí mới được. Chí Nguy là một tên phổ thông tinh anh cấp chức nghiệp giả, là xanh thấm điều tòa báo một cái ngoại trú phóng viên. Lần này, hắn chính là đại biểu lấy tòa báo trước tiên đi tới Thiên Nguyên Thành, phải nhớ ghi lại nơi này đủ loại tình huống, từng ly từng tí. Thiên Nguyên Thành biết bao thần bí. Cứ việc Thiên Nguyên Thành chủ sáng ở dưới chiến tích không thiếu thí luyện dựng danh, tế điện thống trị toàn trường, Long đỉnh chi tranh giết ra hung uy, thống ngự chiến khu đánh ra kỳ tích chiến dịch, vân 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 vân. Nhưng liên quan tới Thiên Nguyên Thành bản thân tin tức lại vô cùng thưa thớt. Tuyệt đại đa số người đối với Thiên Nguyên Thành hiểu rõ, còn sống ở chỗ trong tưởng tượng. Thiên Nguyên Thành tin tức chính là lập tức lưu lượng mật mã. Luận Thiên Nguyên Thành chủ như thế nào dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh ra to lớn cơ nghiệp, Thiên Nguyên Thành chủ đã trải qua 100 lần cựu tử nhất sinh, chính vì nguyên nhân này hắn xông ra rất nhiều thường nhân xa không với tới chiến tích, thiên tài. Nào có cái gì thiên tài, cũng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới thôi, từ Thiên Nguyên Thành kinh nghiệm 49 lần ngập đầu chi chiến phân tích Thiên Nguyên Thành chủ vì cái gì vĩ đại tin tức thật thật giả giả. Rất nhiều tòa báo độc giả cũng không quan tâm tin tức này đến tột cùng có mấy phần chân thực, bọn hắn cảm thấy chỉ cần phù hợp tâm lý của mình mong muốn như vậy đủ rồi. Mọi người cấp thiết muốn phải biết Thiên Nguyên Thành chủ truyền kỳ kinh nghiệm, cho dù là biên gia. Chính uy sớm tại thế giới đường hầm khai thông ngày đầu tiên liền đi đến Thiên Nguyên Thành, hắn tự nhiên cũng ghi chép đồng phát trở về rất nhiều bài viết. Hắn biết bản thảo cũng không kém, chỉ có điều cùng khác mười mấy nhà nhị tam lưu tòa báo phóng viên sáng tác bài viết, loại hình tương tự, nội dung cũng không sai biệt lắm. Đơn giản chính là 2 phần chân thực thêm 8 phần tưởng tượng, cùng với 90 điểm cố sự tính chất sáng tác. Hắn tại Lam Tinh Thái biến phía trước thế nhưng là văn học mạng viết lách, từ không sinh có viết điểm bản thảo lại am hiểu bất quá. Chương 571, Thiên Nguyên Thành khoa trường quân chủ lực, hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh, 2, chương 571, Thiên Nguyên Thành khoa trường quân chủ lực, hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh, 2, bất quá, ta như vậy viết ra bản thảo cũng không thể nắm giữ đặc biệt ưu thế cạnh tranh. Huống chi, Thiên Nguyên Thành chủ thế nhưng là giao cho chúng ta một cơ duyên to lớn, ta cảm thấy ta nên làm chút cái gì, cũng có thể làm chút cái gì. Có lẽ, ta hẳn là đổi một góc độ đi suy xét. Không muốn đi viết bây giờ rất nhiều phóng viên chủ công Thiên Nguyên Thành chủ truyền kỳ kinh nghiệm. Dù sao chúng ta cũng phỏng vấn không đến vị này truyền kỳ lãnh chúa. Ta nên từ Thiên Nguyên Thành chủ cách cục, từ Thiên Nguyên Thành chủ kính dâng, đi tinh tế giảng thuật vị thành chủ này tại sao vĩ đại. Tẩy lễ chi vũ có phải hay không tạo phúc đại lượng trước nghiệp giả? Thế giới đường hầm có phải hay không tạo phúc thái huyền toàn dân? Thiên Nguyên Thành chủ có phải hay không một lần lại một lần mà cứu vớt rất nhiều thành thị? Nghĩ tới đây, phóng viên Trình Uy Linh cảm giác không ngừng dâng trào, đặt bút giống như thần trợ. Thiên Nguyên Thành chủ vì cái gì vĩ đại? Đang đàm luận vấn đề này phía trước, ta cần trước tiên nói một chút. Nếu như nói thế giới đường hầm xuất hiện tin tức, sớm nhất vẫn chỉ là tại tin tức tương đối linh thông chức nghiệp giả trong vòng luận quần truyền bá, đồng thời dần dần lan truyền ra ngoài mà nói, như vậy, Thiên Nguyên Thành hôm nay phát sinh đại sự, tại sự kiện mới kết thúc không bao lâu, tin tức giống như cắm lên hỏa tiễn cấp tốc truyền lại đến các vực tất cả thành tất cả tòa báo tất cả độc giả trong tay. Thế giới đường hầm liên thông mỗi đại vực, Thiên Nguyên Thành tin tức lại là lập tức lưu lượng mật mã, các đại tòa báo đều nghị uống một ngụm nóng hổi canh. Thương Lan đại vực, một cái bình thường quan phương thành thị. Trương Tam là một tên bình thường, hoặc có lẽ là nhỏ yếu cấp học đồ chức nghiệp giả. Người như hắn bình thường chỉ có thể trong thành đánh một chút việc vặt, cho dù là muốn kiếm một chút việc tốn thể lực, hắn một cái cấp học đồ cũng không sánh được nhân gia chính thức chức nghiệp giả. Trương Tam hơn nửa năm chưa từng đi quá thành. Tại cái này không có điện thoại di động, máy vi tính thời đại, hắn thường ngày giải trí ngoại trừ tiểu quán tuổi thủy, cũng chỉ có thể nhìn một chút các đại trên báo chí tin tức, hoặc bên trên đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, cho mình cuộc sống kẻ nhạt bổ sung một chút cảm xúc năng lượng. Số báo đặc biệt, Thiên Nguyên Thành sự kiện lớn. Ở thế giới đường hầm khai thông ngày thứ 7, Thiên Nguyên Thành chủ vậy mà làm như vậy một kiện chuyện. Thật sự là làm cho người chấn kinh. Nghe đứa nhỏ phát báo gào to, Trương Tam tại chỗ nhịn không được mua kỳ này báo chí. Hắn bản tới muốn mua cái kia kỳ, có đăng nhiều kỳ tiểu thuyết báo chí. Bất quá, nhìn một cái Thiên Nguyên Thành chủ tiểu thuyết nhân vật chính một dạng truyền kỳ kinh nghiệm, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Thiên Nguyên Thành chủ vì cái gì vĩ đại, đang đàm luận vấn đề này phía trước. Những ngày này, có liên quan Thiên Nguyên Thành chủ báo chí hắn đọc qua một chút. Phía trên những cái kia kinh tâm động phách cố sự, tuyệt sử phùng sinh chiến đấu miêu tả, chính xác làm lòng người tự trầm động chập trùng, cũng khiến người kính nể không thôi. Đổi chỗ khác tại trên Thiên Nguyên Thành chủ loại kia tình cảnh, đã sớm chết đi không biết mấy trăm mấy ngàn lần. Đương nhiên, hắn chỉ là một cái tiểu tạp lắm mét, tự nhiên không có khả năng cùng Thiên Nguyên Thành chủ dạng này truyền kỳ nhân vật đánh đồng. Không cần nói hắn, chính là rất nhiều trong mắt của hắn tinh anh nhân sĩ, lại nhân vật, tại vị này truyền kỳ nhân vật trước mặt cũng giống vậy không đáng giá nhắc tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trên Thiên Văn Chương này giản thuật, cũng không lại là Thiên Nguyên Thành chủ kinh nghiệm cỡ nào truyền kỳ, lại đã sáng tạo ra dạng gì kỳ tích. Hắn nhìn thấy Thiên Nguyên Thành bầu trời vẩy xuống tẩy lễ chi vũ lúc, còn hâm mộ ba phần. Hắn nhìn thấy biên soạn giả đối với tại sao vĩ đại phân tích lúc, đã không còn là hâm mộ, hoặc đơn thuần đối với Thiên Nguyên Thành chủ khâm phục. Hắn bắt đầu suy xét, đi theo văn chương dẫn đạo suy xét. Cách cục, kính dâng, kinh nghiệm. Đúng vậy à, cũng không phải là bởi vì kinh nghiệm mới vĩ đại, mà là vĩ đại giả bước qua lộ, chính là lạ thường kinh nghiệm. Thiên Nguyên Thành chủ tại hay còn nhỏ yếu lúc, liền đã lấy thế không biết sợ tiêu diệt ô bế xảo huyện, cứu vớt rất nhiều thành trấn. Thiên Nguyên Thành chủ đã cường đại thời điểm, cũng vẫn không quên mất chúng ta những thứ này nhỏ yếu người bình thường. Đây là bực nào cách cục? Đây mới là Thiên Nguyên Thành chủ cường đại căn nguyên. Trương Tam tự lẩm bẩm, hắn là ngàn ngàn vạn vạn bình thường vô cùng phía trước Lam Tinh Huyền Quốc nhân, tại lượng giới dung hợp sau, không có cái gì thiên phú tu luyện hắn chỉ có thể co đầu rút cổ trong thành ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Nhưng hắn thật sự tình gì đều không làm được sao? Nhất tinh cấp chức giai liền không có tương lai sao? Dĩ nhiên không phải, đều không phải là. Vĩnh hằng thế giới bản liền tồn tại rất nhiều kỳ tích, nắm giữ vô hạn khả năng. Hắn không dám hy vọng xa vời có thể nắm giữ thành tựu cao bao nhiêu, ít nhất có thể thay đổi chật vật lại chán trường chính mình. Hắn có thể. Thiên Nguyên thành chủ người lợi hại như vậy còn cố gắng như thế, ta lại có cái gì chán trường lý do? Trương Tam hai tay nắm chặt chương này báo chí, nắm đến chương này báo chí đều tràn đầy nhăn nheo. Ánh mắt của hắn vẫn đại đại mở to, cẩn thận tỉ mỉ, gàn từng chữ nghiên cứu lấy thiên văn chương này. Hắn cái kia vẫn đục trong đôi mắt tựa hồ dần dần có quang, từ thủy một dạng yên lặng trong lồng ngực cũng bắt đầu sôi trào, dấy lên đấu trí. Hắn hô hấp lấy, hạ quyết tâm. Ít nhất, hắn muốn phấn đấu, phải mạnh lên, muốn công tiền, tiếp đó, đi tới Thiên Nguyên thành, tòa thánh thành kia. Cùng Trương Tam một dạng người bình thường còn có rất nhiều. Ngay trong bọn họ phần lớn là khuyết thiếu thiên phú, lại hoặc là không thể từ trong làm tinh thai biến đi tới, vẫn không thể thích ứng lập tức hoàn cảnh người. Bọn hắn từng có hoang mang, bọn hắn đã từng có mộng tưởng. Gió phất qua, lá cây vang xào xạc. Kèm theo gió xoáy qua lá cây một đạo nổi lên bầu trời, tựa hồ là mọi người một lần nữa dấy lên mộng tưởng. Thiên Nguyên lĩnh đã tấn thăng làm 7 cấp đại thành cấp lĩnh địa. Hắn lãnh thổ bán kính đã lan tràn đến hơn 20 km bên ngoài, đem bao quanh thế giới đường hầm cửa ra vào trung khu tiểu trấn, cũng cho bao phủ ở bên trong. Tấn thăng giai đoạn đã kết thúc, nhưng một cái lĩnh địa sau khi tấn thăng còn có rất nhiều hạng mục công việc cần xử lý. Tỷ như để thăng chủ yếu kiến trúc đẳng cấp, tỷ như đối với lĩnh địa lãnh thổ phạm vi bên trong kiến trúc, tài nguyên khoáng sản, phòng tuyến tiến hành một chút đổi mới kế hoạch, mục nguyên cũng không cần quá đau đầu, hắn có thể làm ra thuộc cấp có thể xử lý những thứ này. Hắn mở ra mặt ngoài, kéo đến thuộc cấp, binh chủng một cột, nhìn lần này lĩnh địa tấn thăng cái khác thu hoạch. Thiên Nguyên thành tấn thăng, thiên địa rủ xuống quà tặng hào quang, liền chỉ lấy được một chút tẩy lễ chi vũ nơi khác lữ khách đều được kích lợi không nhỏ. Chúng chi là Thiên Nguyên thành dòng chính sức mạnh, từ mục đại lãnh chúa hoặc anh hùng đơn vị chiêu mộ đi ra ngoài một thành viên binh chủng. Tứ đại bán bí cảnh chỗ sâu, rất nhiều chỉ là làm điểm tiến hóa sản xuất cơ bản, cơ phổ thông binh chủng, đang tiến hóa tẩy lễ trung đẳng cấp xoạt 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 để thăng, đột phá tới học đồ giai cao đoạn, thậm chí trực tiếp phá vỡ mà vào nghề nghiệp cấp bậc. Những này là liền hậu tuyển binh chủng, hậu tuyển binh chủng đều không được xưng, cho tới bây giờ không từng tiến hành tu luyện cũng không có nảy sinh trí khôn phổ thông binh chủng. Bọn chúng tuyệt đại đa số đều chỉ có linh giai một cấp. Số ít, thí dụ như tiểu khô lâu lính như thế loại, có thể được đến khô lâu nghĩa trang đặc thù tầm bổ, không tu luyện cũng có thể nắm giữ linh giai bên trong cao đoạn đẳng cấp, lúc này càng là liên tiếp đột phá. Nếu không phải là Thiên Nguyên thành không có nhiều như vậy đột phá kiến trúc có thể an bài, nếu không phải là những lính quèn này trồng phẩm giai quả thực quá thấp, đột phá một cái nghề nghiệp cấp quan hải đều biết không ngừng thất bại đến nhiều lần xung kích, bọn chúng như thế nào cũng không đến nỗi mới để thăng chút cấp bậc này. Nhưng dù cho như thế, một lớp này thiên địa dưới sự thử thách tới, Thiên Nguyên thành nhà mình tiểu binh loại cuối bắp nhất cũng có học độ giai cao đoạn. Tiểu gỗ lìn, tiểu khô lâu, tiểu sơ là mấy loại này truyền thuyết tam phế tài, một dạng kém cỏi nhất là cao đoạn. Mục Nguyên còn nhớ rõ, hắn trước kia tại giã ngoại nhìn thấy hoang dại tiểu gỗ lìn, học độ giai 4 cấp chính là cao thủ nữa nha. Thu hoạch càng lớn, là tại Thiên Nguyên thành nắm giữ chủ lực biên chế, chính thức biên chế, hậu tuyển biên chế binh chủng. Cho dù là hậu tuyển binh chủng, bọn chúng cũng nhận được qua tiến hóa tẩy lễ, kém nhất có hy hữu tam tinh phẩm giai, lại manh nha trí tuệ. Bọn chúng ở trong túi bắp nhất, lục tục ngao ngoe đột phá, từ nghề nghiệp cấp bậc bước vào các loại tinh anh giai. Nhưng cũng giống, bởi vì Thiên Nguyên thành không cách nào cung cấp nhiều như vậy một vạn hai vạn thậm chí nhiều hơn đột phá sân bãi, hậu tuyển binh chủng nhóm chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực xung kích che chắn, cho nên vẫn là lãng phí hết không thiếu tẩy lễ năng lượng, cũng có một chút đột phá thất bại. Chuyện này chỉ có thể nói là hạnh phúc phiền não. Nếu không phải nhận được dạng này một lần bàng bạc thậm chí khoa trương thiên địa tẩy lễ, lãnh chúa muốn bồi dưỡng được một vạn hai vạn tên các loại tinh anh giai binh chủng, tiêu phí thế nhưng là giá trên trời. Có được mấy chục cái cỡ lớn tài nguyên khoáng sản, lại nắm giữ thế giới đường hầm cái này khỏa lắc lắc tiền thần thụ mục đại lãnh chúa, cũng biết nghe rằng hậu tuyển binh chủng bên trong khá mạnh một chút. Tại trận này hào hoa tẩy lễ buông xuống phía trước, liền riêng phần mình lấy được thích hợp bản thân tinh chất phụ trợ đột phá đạo cụ. Bất quá bọn hắn cũng không thể nhận được đột phá kiến trúc sử dụng danh lệ, chỉ có thể tại tứ đại bán bí cảnh chỗ sâu hoặc thế giới chi đẳng trong bí cảnh đột phá. Những thứ này khu vực thiên địa nguyên lực càng dày đặc, lại bố trí to lớn phụ trợ tính đột phá nghi trận, phụ trợ hiệu quả không so được chân chính đột phá kiến trúc, lại có thể duy nhất một lần thỏa mãn số lớn người sử dụng. Có hậu tuyển binh chủng lục tục ngao ngoe đột phá, bước vào tam giai chiến tướng cấp, bọn hắn cũng có thể tiến vào chính thức binh đoàn. Ân, tại Thiên Nguyên thành, tam giai chiến tướng cấp tiểu cao thủ còn không gọi được tinh nhuệ, không tiến vào được binh đoàn chủ lực, chỉ là có thể có được chính thức biên chế, tại quân phòng giữ đoàn ở dưới lính tuần tra đoàn, phổ thông lính giữ thành đoàn, hoặc tìm tòi bộ môn ở dưới lính quân vận đoàn chỗ phục dịch. Chính thức binh đoàn chiến sĩ, số đông thời điểm còn không có cách nào tại giã ngoại cùng quái vật đánh giáp lá cả, cho dù là lính quân vận đoàn, bình thường cũng chỉ là tại hậu phương lớn so sánh an toàn khu vực vận chuyển vật tư, hoặc tại chiến hậu phụ trách quét dọn chiến trường. Tại bình thường lĩnh địa đủ để đảm nhiệm một chi binh đoàn thiên tướng thậm chí chủ tướng tam giai chiến tướng cấp cường giả, tại Thiên Nguyên thành chỗ này, ân, chỉ có thể làm một cái tường thành tuần tra tiểu binh, nghĩ tại cửa thành đứng gác đều không có tư cách. Đó là chủ lực sống. Giống cổng thành phía nam đứng gác quân coi giữ, người người cũng là tứ giai đỉnh phong cường giả, quân coi giữ đội trưởng cũng là chuyển kỳ cảnh đâu. Một nhóm hậu tuyển binh chủng đột phá, một nhóm chính thức binh chủng đề thăng. Chính thức binh chủng số đông mục nguyên cũng chỉ là đem bọn hắn tiến hóa đến chắc tuyệt tam tinh phẩm giai. Cái này nhất phẩm giai binh chủng là có khá lớn cơ hội bước vào tứ giai thống lĩnh cấp, thậm chí tu luyện đến thống lĩnh cảnh đỉnh phong. Chương 571, Thiên Nguyên thành khoa trường quân chủ lực, hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh, 3, chương 571, Thiên Nguyên thành khoa trường quân chủ lực, hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh, 3, bất quá, không hề giống sử thi sinh mệnh như thế, đột phá liền giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Tam giai đột phá tứ giai thất bại, không thể bình thường hơn được. Dù vậy, lần này thiên địa dưới sự thử thách vẫn có số lớn tứ giai thống lĩnh cấp tinh nhuệ sinh ra, bọn hắn có tư cách tiến vào thiên nguyên thành binh đoàn chủ lực, hoặc là tại trọng yếu khu vực đảm nhiệm thủ vệ trước, hoặc là có thể xâm nhập hoang dã, săn giết quái vật, thu thập bảo vật. Mục Nguyên nhìn mặt ngoài thống kê, bây giờ toàn bộ thiên nguyên thành đã nắm giữ vượt qua 2.000 tên tứ giai thống lĩnh cấp cường giả, siêu 2.000 số. Số liệu này nếu công khai, chỉ sợ toàn bộ Thái Huyền đều biết chấn bên trên chấn động. Tấn thăng cấp 7 lĩnh địa yêu cầu tứ giai thống lĩnh đẳng cấp lượng, nhưng vẹn vẹn 30 tên a. Thâm niên lãnh chúa có thể có được một vị, hai vị, ba vị tứ giai thống lĩnh cấp đại tướng, liền đủ để trở thành nhân vật phong vân. Giống như trước kia, bị Thạch Lĩnh chấn trưởng chấn phụng làm thượng khách Cuồng Đao thành chủ, Thương Lãng thành chủ bọn người. Cuồng Đao thành chủ là có tư cách tại thời chiến, đảm nhiệm tiền tuyến trọng trấn tạm thời chỉ huy nhân vật. Trong bất chi bất giác, ta cũng là có được 2000 tên đại tướng cấp cường giả lĩnh chủ. Bất quá, cái này siêu 2000 người tứ giai thống lĩnh bên trong, sử thi sinh mệnh chỉ có chút ít 700 người, quá ít. Hắn đi qua một mực đem kỳ tích chi lực sử dụng trọng tâm, rơi vào chuyển thuyết sinh mệnh trên tiến hóa. Làm như vậy đương nhiên không tệ, tương lai tiến hóa trọng tâm vẫn là để cho cường giả đỉnh cao càng mạnh hơn. Bất quá, tiến hóa ra sử thi binh chủng với hắn mà nói, đã không gọi được lớn tiêu hao. Dù là tiến hóa 1000 tên sử thi, cũng bất quá cần tiêu hao. Ách, cần 500 vé đút kỳ tích chi lực, vẫn là rất nhiều. Mục Nguyên lau mồ hôi. Cái này tiến hóa sử thi sinh mệnh nhiệm vụ, vẫn đánh nặng đường xa a, trước tiên kiếm ra 1000 tên sử thi rồi nói sau. Các đại binh đoàn chủ lực chiến sĩ, tại lần này thiên địa tẩy lễ bên trong cũng có đề thăng. Bất quá, số đông chủ lực trước đây liền đã tu luyện đến tứ giai cao đoạn, tứ giai đỉnh phong, lúc này để thăng ngược lại không rõ ràng. Tắm rửa thiên địa tẩy lễ chi hào quang, nhiều lắm là chỉ có thể để cho tứ giai cường giả đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, nhưng không cách nào mượn cơ hội này khai sáng lĩnh vực, muốn đáp lấy trận gió này đột phá, càng là khó như lên trời. Thiên Nguyên Thành tinh nhuệ nhóm trước mặt nhiệm vụ, vẫn là mở tự thân lĩnh vực, hoặc tìm kiếm đồng thời bắt được thời cơ đột phá. Ngược lại là đã đột phá, bước vào truyền kỳ cảnh Thiên Nguyên Thành tiểu cao thủ, nơi này lần thiên địa dưới sự thử thách tiến bộ rõ ràng. Truyền kỳ nhóm lĩnh vực cảnh giới cơ bản bản đều tăng 7, 8, 100 mét cấp, nhiều thậm chí trực tiếp tăng trưởng hơn 1000m, hơn 2000m lĩnh vực bản kính. Tắc Phỉ Á lĩnh vực bản kính chính là ước chừng tăng trưởng 2600-100m. Chỉ có điều, đây cũng không phải là cực hạn của nàng, mà là thiên địa tẩy lễ cực hạn. Lần này thiên địa tẩy lễ tất nhiên bằng bạc, nhưng Sổ Phỉ Á là tiếp cận hoàn mỹ lĩnh vực cảnh cường giả, cuối cùng cái này mấy ngàn mét cấp tăng lên có thể rất không dễ dàng. Đối với mục đại lãnh chúa dạng này thần hồn cảnh cường giả mà nói, đề thăng thì càng hiếm hoi. Ở thế giới bí cảnh tìm tòi thời điểm, hắn ngay tại cơ duyên bảo địa thần chi tháp bên trong hung hăng tu luyện một lần, đem cái này một quý giá cơ duyên cũng lợi dụng đến cực hạn. Dù vậy, hắn cũng không thể tu luyện tới thần hồn cảnh viên mãn. Dù sao trước đó, hắn mục đại lãnh chúa còn là một cái bước vào thần hồn cảnh không bao lâu bảng cảnh giới ma mới. Vong cốt, xỉ lai đồng dạng không thể tu luyện tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Dựa theo bọn chúng thuyết pháp, bọn chúng đại khái đi đến 70-80 thần hồn cảnh con đường tu luyện, còn lại con đường nói dài cũng không dài, nói ngắn nhưng cũng không ngắn. Dù là bọn chúng thiên phú dị bẩm, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, quá trình bên trong cũng không tồn tại cái gì khó mà vượt qua chướng ngại, muốn tu luyện chí thần hồn cảnh đỉnh phong ước chừng cũng cần hơn cái nguyệt, có chút lâu. Mục Nguyên cau mày, nhưng mà Thái Huyền trong liên minh tìm không thấy bất luận cái gì hiệu quả nhanh chóng thần hồn cảnh tu luyện đường tắt, có thể tìm được một chút phụ trợ tu luyện bảo vật, đột phá bảo vật, đối với vong cốt dạng này truyền thuyết sinh mệnh mà nói, cũng cơ bản bản không được cái gì tăng thêm tác dụng, trừ phi là có thể tìm được tương tự với thần chi tháp dạng này đại cơ duyên bảo địa. Nhưng mà dạng này dã ngoại kỳ tích kiến trúc ngẫu nhiên xuất hiện, cái này đỉnh cấp kiến trúc xuất hiện tại Thái Huyền cương vực bên trong lại trùng hợp bị phát hiện xác suất thấp tới cực điểm. Chờ đợi cơ duyên như vậy, còn không bằng tự mình tu luyện đâu. Việc đã đến nước này, chỉ có thể bất hắc. Mục Nguyên nghĩ, sớm tại vong cốt tiến hóa đến truyền thuyết nhị tinh sinh mạng thể lúc, hắn liền vào đi qua nếm thử, lấy được phản hồi là lại một lần nữa tiến hóa cần 300 vé đút kỳ tích chi lực. Rất đắt, nhưng cũng hắn thanh toán nổi. Trên thực tế, muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một tôn trấn quốc cấp chiến lực, trực tiếp nhất sảng khoái phương thức là tiến hóa truyền thuyết cấp kiến trúc sinh mệnh, thiên sứ chi vương Dạ Bích. Dạ Bích từ sử thi tiến hóa đến truyền thuyết lúc, tự thân cảnh giới liền từ thiên địa cảnh đỉnh phong nhảy lên đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Nếu nàng có thể lại một lần nữa tiến hóa, cảnh giới át sẽ tại quy tắc tác dụng phía dưới, tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Đến lúc đó, cái gì Long Miên chi cốc hắn thiên nguyên thành cần gì phải sợ chi. Nhưng mà, hắn thử một chút, kỳ tích chi lực tác dụng tại Dạ Bích trên thân, không chiếm được nửa điểm phản hồi. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một sự kiện, tiến hóa cái này một truyền thuyết cấp kiến trúc sinh mệnh cần kỳ tích chi lực, đã vượt ra khỏi cả một cái kỳ tích chi hồ chữ nạp hạn mức cao nhất. Có lẽ phải 1500 vạn, có lẽ là 2000 vạn, 3000 vạn, thậm chí là càng nhiều. Mục Nguyên không rõ ràng. Trong thời gian ngắn, có thể khó mà góp đủ, dù sao liền một mục tiêu cũng không có. Cái này khổng lồ kỳ tích chi lực cũng không thể một mực giữ lại không cần, cũng chỉ có không ngừng tiến hóa ra địa vị càng cao hơn ô sinh mệnh, kỳ tích chi lực dự trữ hạn mức cao nhất mới có thể để thăng. 3 ngày sau, thế giới chi đẳng đại bí cảnh. Cái bí cảnh này cùng sinh ra lúc so sánh, đã lớn mạnh dòng giá 2 lần, so sắt vách long khâu đất màu mỡ đại bí cảnh đều phải bảng đại hơn nhiều. Chỗ này tiên địa nguyên lực dồi dào, khắp nơi có thể thấy được các loại bình thường, hi hữu cấp thậm chí là chắc tuyệt cấp tài liệu, có thể xưng mục nguyên trước kia tìm bài qua, có thể cầm bao tại khắp nơi nhặt tiền tư nguyên bí cảnh. Thế giới chi đằng bí cảnh còn nắm giữ độc nhất vô nhị ưu thế, cái này một cái bí cảnh bích chướng nhất là kiên cố, cho dù là pháp tắc cảnh tồn tại một kích toàn lực, đều không thể phá vỡ. Chỗ này thích hợp nhất làm đỉnh cấp cường giả đột phá, tiến hóa chi địa. Thiên Nguyên thành phía trước đệ nhất cường giả, trước mắt lớn nhất tiềm lực giả, Cốt Đại Đế, Vong Linh Chi Vương, Vong Hải Sơn mạch trưởng cường giả, thống ngự vạn vạn vong linh người vong cốt, vào khoảng nơi đây tiến hành một lần kỳ tích tiến hóa. Thông hướng truyền thuyết tam tinh cấp sinh mạng thể tiến hóa. Chiến lược đề thăng rõ ràng nhất thời điểm là tại đại vị cách đột phá thời điểm. So sánh với nhau, Sử thi nhị tinh tiến hóa đến Sử thi tam tinh, truyền thuyết nhị tinh tiến hóa đến truyền thuyết tam tinh, chiến lược tăng phúc có thể liền không có khoa trương như vậy. Bất quá, vong cốt thủy chung là muốn tiến hóa. Nếu lần này tiến hóa, có thể lôi kéo vong cốt bản thân đẳng cấp đề thăng, để nó đạt đến thần hồn viên mãn chi cảnh, liền tươi đẹp đến đâu bất quá. Đây là hắn mong đợi. Nếu như vong cốt có thể thần hồn viên mãn, đã sớm có thể trông thấy thiên địa pháp tắc chi văn nó, có thể đạp đất pháp tắc cảnh. Đương nhiên, vong cốt đã chấp trưởng bảng bạc khái niệm sức mạnh, cái này một bản chính là pháp tắc cảnh sức mạnh, nó đột phá cái này chuyển kỳ đệ tam cảnh chiến lực cũng sẽ không có rõ ràng để thăng. Bất quá, chờ vong cốt bước vào pháp tắc cảnh, trong mắt nó có thể trông thấy thiên địa pháp tắc chi văn sẽ rõ ràng hơn. Nó có thể rõ ràng hơn mà đi thể hội cộng minh thiên địa sức mạnh. Tốc độ tu luyện của nó đem càng nhanh. Nó năng chấp trưởng càng nhiều mạnh hơn khái niệm sức mạnh, thậm chí để cho tự thân khái niệm cảnh giới chân chính phá vỡ mà vào đệ tam cảnh. Cùng dạ bị khác biệt, vong cốt sức mạnh tất cả đều là chính mình khổ tu mà đến. Căn cơ của nó vô cùng nền vững chắc. Dạ bị căn cơ đương nhiên cũng nền vững chắc, nhưng nàng cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn sợ không được trèo lên thánh chi lộ manh mối. Vong cốt, chắc hẳn bằng không thì. Mục Nguyên tin tưởng vong cốt tu luyện đến pháp tắc cảnh đỉnh phong lúc, nhất định sẽ có ý tưởng. Còn ta vong cốt, có đại đế chi tư. Tiến hóa. Tiến hóa. Kỳ tích chi lực 300 vđ. Bàng bạc kỳ tích chi lực, liền phảng phất thiên địa tẩy lễ lúc, cái kia vi lực nghiêng rơi xuống bộ dáng. Bạch quang nở rộ, vong cốt thân hình lại một lần nữa bao phủ tại cái này bên mông bạch quang phía dưới. Kim quang rực rỡ, mây đen bao phủ. Trắng, kim, đen ba loại màu sắc đem chọn một cái khổng lồ bí cảnh tràn ngập, giữa lẫn nhau lại không có nửa điểm không hợp nhau. Truyền thuyết tam tinh tiến hóa tiêu hao kỳ tích chi lực rất nhiều, thời gian tiến hóa lại không có bước vào truyền thuyết vị cách lúc như vậy dài dằng dặc. Rất nhanh, cái kia trắng loa tiến hóa chi quang liền chậm rãi thu liễm, Mục Nguyên bên thai cũng vang lên thiên địa nhắc nhở thanh âm. Đinh, nhắc nhở, anh hùng của ngươi vong cốt tắm rửa kỳ tích chi quang, tiến hóa đến truyền thuyết tam tinh vị cách. Tiến hóa đã chuẩn bị kết thúc. Ở xa Tử Vong đại vực Vong Hải Thánh Sơn lấy được quyết trương. Thánh Sơn phía dưới Tử Vong chi hồ thủy triều bành trướng, phía trên Thánh Sơn vong linh sinh vật đạp đất đột phá, liền phảng phất thiên nguyên thành bình sĩ tắm rửa thiên địa tẩy lễ một dạng. Vong cốt tam đại chủ yếu sử thi kỹ năng cũng đều lấy được khác biệt trình độ thuế biến. Chỉ là vong cốt khái niệm sức mạnh cũng không có lần này tiến hóa bên trong tăng trưởng. Vong cốt lực lượng thần hồn cũng không có tăng trưởng. Cứ việc cái này cũng là chuyện trong dự liệu, nhưng Mục Nguyên vẫn là không nhịn được khẽ thở dài một cái. Dù là hắn hiểu được những thứ này mặt ngoài đề thăng cũng chỉ là phế liệu, kỹ năng, tiềm lực đề thăng mới giỏi nhất hiện lộ rõ ràng tiến hóa kỳ tích vĩ lực. Đinh, nhắc nhở, anh hùng vong cốt sinh mệnh bị cách đề thăng đã tấn thăng làm hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh. Nhắc nhở, vong cốt thu được vĩnh hằng thế giới quan tâm. Nhắc nhở, thiên nguyên linh thu được vĩnh hằng thế giới quan tâm. Nhắc nhở, Mục Nguyên, vì sao kêu hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh? Chương 572, quốc vận, sinh tử luân chuyển, thần bí thương nhân lại đến. Một, chương 572, quốc vận, sinh tử luân chuyển, thần bí thương nhân lại đến. Một, Mục đại lãnh chúa còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Không có cách nào, truyền thuyết sinh mệnh bản chính là chỉ tồn tại ở nghe đồn ở trong tồn tại, tuyệt đại đa số người đối với truyền thuyết sinh mệnh hiểu rõ đều bắt nguồn từ những cái kia không có nửa điểm tính chân thực cố sự. Mục Nguyên tự nghĩ, hắn đã là toàn bộ Thái Huyền tối hiểu truyền thuyết sinh mệnh chuyên gia. Không có ai so với hắn càng hiểu truyền thuyết. Hắn nhà mình Thiên Nguyên Thành đã nắm giữ dòng dã 10 vị truyền thuyết sinh mệnh. Một chút không còn cổ lão toàn bộ hình thái truyền thuyết, có thể một đời ở trong thấy qua khác truyền thuyết sinh mệnh, cũng không có 10 tôn đâu. Mục Nguyên đều không nghe nói qua hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh cái này một cái từ, tự nhiên không cách nào từ bất kỳ địa phương nào tìm được tư liệu. Hắn rất hoài nghi, chính là những cái kia tồn thế truyền thuyết xa xưa đại vĩ lực giả, cũng chưa chắc hiểu rõ hoàn mỹ truyền thuyết. Hoàn mỹ truyền thuyết, ý là trước đây truyền thuyết sinh mệnh còn chưa đủ hoàn mỹ. Cái này hợp lý sao? Mục Nguyên nỉ non. Nào có truyền thuyết sinh mệnh không hoàn mỹ thuyết pháp, đó đã là ứng thiên địa đại thế sinh ra, trung thiên địa chi chiếu cố thế giới chi tử. Bất luận cái gì một tôn truyền thuyết đều chấp trưởng lực lượng vĩ đại, hắn độc hữu vĩ lực, cho dù là phía trên pháp tắc cảnh thánh cảnh, đều không thể với tới. Giống như trước đây, ở thế giới trong bí cảnh gặp phải cái kia một tôn mộ quang chi long một dạng, tôn kia truyền thuyết cự long chấp trưởng vô cùng đáng sợ thời gian vĩ lực. Có lẽ, không phải trước đây truyền thuyết sinh mệnh chưa hoàn mỹ, mà là đạt đến truyền thuyết tam tinh vị cách sau, đã là đến một loại nào đó đỉnh phong, không bàn mà hợp thiên địa thế giới. Lúc này, bao phủ tại vong cốt trên người tiến hóa bạch quang đang chậm chậm tối lui. Vong cốt còn đắm chìm tại tiến hóa đốn ngộ ở trong. Mục Nguyên nhìn lại, như bạch ngọc hải cốt phảng phất là kéo dài vạn dặm sơn mạch, bên trên phiêu tán đi ra ngoài tí tí khói đen, tựa như mênh mông phía trên vùng bình nguyên giả thiên mây đen, không ngừng cuộn cuộn. Có vạn mét cao cây khô sừng sững ở trên mặt đất bao la, có tường đổ trải rộng ra vạn dặm, tràn ngập cổ lão lại hủ bại, thương tịch khí tức. Cốt, sương mù, mây, cây khô, tàn biên, khô tịch, suy bại, tĩnh mịch, tử vong, đủ loại bao la khái niệm sợi tơ tựa như một cái lưới lớn trải rộng ra. Đến huyền chi áo thiên địa chi văn giống kính vạn hoa tại tầm mắt bên trong không ngừng xoay tròn. Vô cùng huyền ảo nhưng lại vô cùng dồi dào, tạp nhạp tin tức đột nhiên xông vào trong đầu. Ám ảnh trạm, hải cốt chi thương, cánh xương, 9981 loại suy vong chú thuật. Mục Nguyên trong nháy mắt liền học được những kỹ năng này. Hắn thở ra một cái, lau mồ hôi, rời ánh mắt đi. đây chính là hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh đặc chất. Tự thân liền giống như là một bộ phận thiên địa chi văn, ẩn chứa vô tận huyền diệu tri thức, quan chi liền có thể lấy lĩnh ngộ. Bất quá hắn lắc đầu, cái này cũng không phải đồng đẳng với đá sở kỳ hữu biện hoặc pháp tắc bi văn. Những thứ này vô tận huyền diệu tri thức bản thân vô hại, nhưng bọn chúng quá bàng bạc lại lộn xộn, phổ thông chức nghiệp giả chịu đến tin tức như vậy xung kích chỉ có thể biến thành đồ đần. Lúc liếc xem dạng này huyền diệu đường vân, mọi người bản thân cũng biết không tìm lòng được đắm chìm vào, mãi đến tự thân linh hồn sụp đổ. Dù sao, đây chính là có thể khiến người ta trực tiếp học được cao dài kỹ năng tri thức. Bản thân liền không chỉ là tin tức lưu, còn ẩn chứa huyền diệu phi phàm năng lượng. Mà những thứ này, đại khái chỉ là hoàn mỹ truyền thuyết sinh mạng thể một chút, tràn ra ngoài sức mạnh. So với những thứ này tràn ra ngoài sức mạnh, hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh thứ nhất đặc thủ là chữ thế giới quan tâm. Mục Nguyên sờ lên cằm. Truyền thuyết sinh mệnh chính là thiên địa sinh dưỡng, hậu thiên truyền thuyết cũng không thể so với tiên thiên truyền thuyết kém. Một dạng phải thiên địa sở trung bản thân tới nói, truyền thuyết sinh mệnh liền đã chịu thế giới quan tâm, có gặp dự hóa lành, đi ra ngoài nhặt bảo các loại khả năng. Đương nhiên, gặp dự hóa lành cũng hóa không được đỉnh cấp đại hung. Giống đỉnh phong pháp tắc cảnh thậm chí thánh cảnh sức mạnh cũng không phải một chút vận đạo liền có thể tan đi. Chỉ có điều, có thế giới quan tâm, tuyệt đại đa số ấu niên truyền thuyết đều có thể đem tự thân ẩn nấp đi, cũng cực ít chết yểu. Nhưng lại cũng không giống như bây giờ, trực tiếp lấy được mặt ngoài nhắc nhở, đánh dấu đã thu được thế giới quan tâm. Bao quát thiên nguyên lĩnh, bao quát chính hắn. Mục Nguyên ngưng thần, lờ mờ ở giữa phát hiện mình, nhà mình thiên nguyên lĩnh là có một chút không đồng dạng. Hắn rất khó miêu tả loại cảm giác này. Vân vân, ta giống như ở nơi nào nhìn qua tương tự miêu tả. Hắn cau mày, không ngừng ngược dòng tìm hiểu lấy trí nhớ của mình. Tại khổng lồ ký ức trong cung điện, đem những cái kia chồng chất trong góc, vụ mặt lại lượng lớn, ngày bình thường cũng không cảm thấy tin tức trọng yếu tìm kiếm đi ra. Nhưng hắn chưa từng có nghe nói qua hoàn mỹ truyền thuyết, lại vì cái gì có liên quan tới loại này đặc thủ chiếu cố ký ức. Không ngừng từ khỏe mắt hai bên bay vút qua mảnh vỡ ký ức đống nhiên đình trệ, giống như từng khỏa giọt mưa, chợt lơ lửng giữa không trung bên trong. Tại khổng lồ trong cung điện, lơ lửng giọt mưa ở trong, một cái mảnh vỡ ký ức bay ra. Mục Nguyên đầu ngón tay một điểm, thì ra là thế, là quốc vận. Vĩnh hằng thế giới bên trên tất cả lớn nhỏ quốc gia vô số, lại bởi vì chỗ này địa vực bao la vô cùng, một phương nho nhỏ đảo vực đều có thể so với toàn bộ Lam Tinh, cho nên cho dù là tiểu quốc đều sở hữu diện tích không nhỏ cương thổ, nhưng bất luận là tiểu quốc, cỡ trung quốc gia vẫn là chuẩn đại quốc, đều không thể nắm giữ quốc vận. Đánh giá một cái sinh linh thế lực phải chăng có thể xưng tụng đại quốc, trên thực tế cũng không phải là tương đối tọa trấn thánh cảnh số lượng. Một ít chuẩn đại quốc, hoặc ẩn thế cổ quốc, hoặc phía trước đại quốc thế lực còn sót lại, hán tọa trấn thánh cảnh số lượng chưa chắc so tài thiết lập mấy chục năm thái huyền thiếu. Nhưng bọn hắn không phải đại quốc, thái huyền, thần diệu dạng này mới là. Căn nguyên chính là ở thái huyền mới là trận doanh cấp thế lực. Mục Nguyên còn nhớ rõ ban sơ, chính mình vừa buông xuống vĩnh hằng thế giới lúc, trên bảng liền ghi chép trận doanh thái huyền liên minh trận doanh cấp thế lực nắm giữ quốc vận, mà quốc vận ảnh hưởng mọi mặt, có thể là tốc độ tu luyện càng nhanh, có thể là đột phá thoải mái hơn, có thể là có thể vừa đúng mà nghiên cứu ra kỹ thuật mới, có thể là có thể có cao hơn xác suất chiêu mộ ra cao giai binh chủng, thu được chân quý bản vẽ. Quốc vận ảnh hưởng không có trực quan thể hiện tại trên số liệu, đối với đơn nhất cá thể có thể cũng không thể nào rõ ràng, nhưng nếu là quan sát tại lớn như vậy quốc gia, có quốc vận cũng không có quốc vận, chính là khác nhau một trời một vực. Không chỉ có như thế, quốc vận còn có thể xem như trực quan sức mạnh đi sử dụng. Chương 572, quốc vận, sinh tử luân chuyển, thần bí thương nhân lại đến, 2, chương 572, quốc vận, sinh tử luân chuyển, thần bí thương nhân lại đến, 2, trấn quốc tứ trụ một trong Lâm lão đầu cũng đã nói, bọn hắn dựa vào quốc vận có thể phát huy ra sánh ngang đại quân cấp, thậm chí mạnh hơn đại quân một bậc sức mạnh. Cái này cũng là thái huyền đối kháng rất nhiều đỉnh cấp bá chủ căn bản. Cố này quốc vận sức mạnh, thậm chí trấn quốc tứ trụ cũng không cách nào tùy ý sử dụng, chỉ có thể dùng tại phù hợp thái huyền chỉnh thể nhu cầu chỗ. Thí dụ như đối kháng ngoại địch. Cái này dù sao cũng là thái huyền chúng dân, chúng lĩnh địa ngưng tụ ra quốc vận. Bất quá bây giờ, Thiên Nguyên thành cũng có quốc vận, vẫn là duy nhất thuộc về chính mình, có thể tùy ý sử dụng quốc vận. Mục Nguyên tinh tế thể hội một hồi, phát hiện sử dụng quốc vận không khó. Đương nhiên, đây chỉ là đối với hắn mà nói. Quốc vận sử dụng cùng lĩnh địa chi lực, tiểu thế giới chi lực phương thức sử dụng, không sai biệt lắm. Hắn chấp trưởng kỳ tích chi lực, đối với lĩnh địa chi lực sử dụng điều khiển như cánh tay, điều khiển lên cái này khá cao bị cách, huyền diệu vô cùng quốc vận sức mạnh tới, cũng là không khó. Chỉ có điều, Mục Nguyên nhíu nhíu mày, cái này quốc vận sức mạnh không thiếu, nhưng lại là hoàn toàn không thể tái sinh tài nguyên, không giống lĩnh địa chi lực có thể theo thời gian chậm rãi khôi phục. Không có sử dụng tình huống phía dưới, quốc vận bao phủ thiên nguyên lĩnh, còn có thể mang đến một chút vô hình, bị động tăng thêm. Một khi đem quốc vận tiêu hao sạch sẽ, nhưng là gì tăng thêm cũng bị mất. Mục Nguyên đương nhiên không định sử dụng quốc vận. Bất quá, giả sử gặp phải bất nhất, đến tình cảnh ép bất đắc dĩ, đạo này quốc vận chính là ta Thiên Nguyên thành cấp cao nhất nội tình. Từ hắn đến sử dụng. Dù sao hắn mục đại lãnh chúa chân thân cấp 7 Thiên Nguyên thành chi lực tiểu thế giới chi lực bên dưới hình thức, cũng đã là Thiên Nguyên thành một trong tam đại đòn sát thủ. Tại chấp trưởng như thế một cái đẳng cấp sức mạnh trên cơ sở, lại đi sử dụng đạo này quốc vận, Mục Nguyên cũng không dám tưởng tượng mình có thể phát huy ra sức mạnh như thế nào. Hắn cũng không có nếm thử, thí nghiệm cơ hội, nhưng tất nhiên tương đương kinh khủng. Lời tuy như thế, hắn đương nhiên hy vọng dạng này ép bất đắc dĩ tình huống sẽ không đến. Hắn một mực chuẩn bị đủ loại đòn sát thủ, các thức nội tình thủ đoạn, chính là vì sẽ không để cho chính mình, để cho Thiên Nguyên thành lâm vào không có lựa chọn, nhất thiết phải dùng mệnh đi liều mạng tình cảnh. Hy vọng tiến hóa sau, vong cốt tu luyện tới thần hồn cảnh đỉnh phong cần thời gian, cũng có thể rút ngắn một chút ta. Hoàn mỹ truyền thuyết vị cách phía dưới, vong cốt tự thân thuế biến nghĩ đến cũng không ít. Lúc này, Tử Vong Đại Vực, Vong Hải Thánh Sơn mà vực. Chỗ này đã là hài cốt đại đế đại bản doanh, trung điệp, bạch cốt trắng xóa trên dãy núi, khắp nơi có thể thấy được nhiều loại vong linh sinh vật. Có khô lâu, hành thi, u hồn những thứ này trung đê giai vong linh, cũng có căm hận, quỷ hút máu, tử vong kỵ sĩ, cốt long như vậy cao giai vong linh. Bên trong những vong linh này không thiếu đã manh nha trí tuệ, thậm chí là đã thức tỉnh ý thức cao đẳng vong linh, bọn chúng số đông là thông qua vong linh thai tức chuyển hóa mà đến, cũng có một chút là Tử Vong Đại Vực bản thổ vong linh. Những thứ này bạn tới độc hành du đãng, hoặc báo đoàn sưởi ấm tiểu đám vong linh, cơ hồ đều cự tuyệt không được gia nhập vào dạng này một cái vong linh nhạc viên ở trong. Tại trung quanh nơi này trăm triệu giám địa, nhưng không có cái gì cỡ lớn vong linh thế lực. Vong linh tàn lụi, nhưng cuối cùng lại nên đón tân sinh. Từng cái sống động vong linh sinh vật dãy núi, bảo vệ lấy đứng hàng trung ương cao ngất vô cùng ngân sắc thánh sơn Vong Hải Thánh Sơn. Một tôn hình thể vô cùng to lớn, hai cánh bày ra có thể che lấp mặt trời, song đồng như trăng, phun ra hơi thở có thể đóng băng nửa cái đảo vực đáng sợ tồn tại, đang lặng lặng chiếm cứ tại thánh sơn một bên. Đây cũng là người quản lý nơi này kinh khủng tồn tại pháp tắc cảnh tôn giả, chấp trưởng băng xương cùng suy vong khái niệm cự long băng táng cự long. Đương nhiên, băng táng cự long hơi hơi ngẩng đầu lên, còn chưa thu hút quá nhiều tri thức mà lộ ra trong suốt đồng tử ngắm nhìn tương cung. Có vô hình vĩ lực rủ xuống. Tiểu băng táng không cảm thấy được cái này một vĩ lực, nhưng nó nhạy cảm phát hiện thánh sơn xuất hiện biến hóa gì. Khói đen sóng chiều đứng lên. Vong Hải Thánh Sơn bên ngoài, vô số triệu thánh sơn sức mạnh vô cùng, phủ kín bạch cốt tràn ngập tử vong dãy núi bên trên, không gian gợn sóng tầng tầng lớp lớp đẩy ra, giống như là có vô cùng to lớn màn trời đang bao phủ tại Vong Hải phía trên dãy núi. Khói đen nồng nặc hơn, khí tức tử vong không ngừng sinh ra. Một ngụm lại một ngụm tử vong chi giếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phun mạnh ra đậm đà tử vong nguyên lực. Đám vong linh reo hò. Chờ phương thiên địa này không còn nổi lên gợn sóng lúc, băng táng cự long nhìn về phương xa, tầm mắt liền phảng phất bịt kín một lớp vải đen. Không phải rõ ràng như vậy, tựa hồ đã cùng thế giới hiện thực không phải ở vào một cái chiều không gian. Ca ngợi lão đại, ca ngợi vị đại nhân kia. Đinh, nhắc nhở, vong cốt hoạch tâm sử thi năng lực Vong Hải Thánh Sơn tấn thăng làm trên mặt đất Minh Quốc tự thành một phương độc lập thiên địa, đồng thời có thể tùy thời tại vong cốt quanh thân mở rộng Minh Quốc cửa ra vào. Độc lập thiên địa năng lực này ước chừng là vững vàng cốt muốn nhất, có thể trực tiếp mở Minh Quốc cửa ra vào, thậm chí để trên đất Minh Quốc liền như vậy buông xuống năng lực cũng coi như không tệ. Vong cốt đại chiêu một trong chính là sóng tử vong. Bất quá tại đối phó băng táng đại công tức lúc, vong cốt vẫn là hoa một hồi thời gian mới có thể để cho thánh sơn hình chiếu triệt để buông xuống. Vì thế, lúc đó vong cốt không thể không sử dụng hải cốt cự nhân cùng băng táng đại công tức giao phong mấy chục hiệp, còn ngắn ngủi rơi vào hạ phong. Đinh, nhắc nhở, vong cốt tắm rửa kỳ tích tẩy lễ, từ tự thân tiến hóa, vong linh sinh ra lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới tô sinh chi y vong cốt chấp trưởng tô sinh khái niệm bước vào khái niệm đệ nhị cảnh. Nhắc nhở, bởi vì vong cốt chấp trưởng khổng lồ lại cao thâm tô sinh khái niệm, kỹ năng đặc thù vong linh tô sinh thu được thể biến, có thể đối vong linh bên ngoài sinh mệnh tiến hành khôi phục, lại sẽ không đem khôi phục giả chuyển hóa làm vong linh sinh vật. Mục Nguyên, cái này mẹ nó còn gọi vong linh tô sinh. Cái này rõ ràng là toàn bộ sinh linh phục sinh a. Am hiểu nhất phục sinh chi thuật thiên sứ đều phải khóc ngất tại nhà vệ sinh. Vong linh có thể tô sinh, không phải vong linh cũng có thể tô sinh, cái này hợp lý sao? Tại tuyệt đại đa số người, thậm chí tuyệt đại đa số truyền kỳ cảnh trong mắt, đây đều là không hợp lý chuyện. Bất quá, Mục Nguyên đã không phải là cái gì tiểu manh tân, mà là sắp sừng sững ở Thái Huyền đỉnh chuẩn đỉnh phong cường giả, hắn đương nhiên biết rõ tô sinh cũng không phải là như thế không tiện chi vật. Bao quát thiên sứ phục sinh. Sử thi thiên sứ phục hoạt thuật có nhiều tính hạn chế cố định thời gian cùng độ, hạn định phục sinh số lượng, nhưng sở dĩ có những thứ này hạn chế, chỉ là các thiên sứ học nghệ không tinh thôi. Vong cốt vẫn cảm thấy, tử vong cùng tân sinh là tương ứng, nhất là nó khôi phục đại lượng vong linh. Những thứ này vong linh sinh vật sinh ra, chẳng lẽ không phải một loại tân sinh? Nó cho rằng con đường này mới là thông thiên đại đạo. Đơn độc tử vong không đủ, cho nên vong cốt từ trước đây cực kỳ lâu, liền quyết định đem khái niệm sức mạnh chủ công lĩnh vực, tuyển tại tử vong cùng tân sinh phía trên. Chỉ có điều, nó là hải cốt chi vương. Nó tô sinh khái niệm tăng trưởng là không chậm, nhưng lại xa xa khó mà với tới tử vong khái niệm tăng lên tốc độ. Đang tiến hóa truyền thuyết nhị tinh bị cách, thu được tử vong ấn ký lúc, tử vong khái niệm cảnh giới càng đem tô sinh bỏ xa. Nó cũng rất bất đắc dĩ. Chương 572, quốc vận, sinh tử luân chuyển, thần bí thương nhân lại đến, 3, chương 572, quốc vận, sinh tử luân chuyển, thần bí thương nhân lại đến, 3, nhưng nó cũng không khả năng không tu luyện tử vong chi đạo, để cho tử vong khái niệm sức mạnh trì trệ không tiến, cái này có thể mới là chủ yếu của nó công phạt thủ đoạn. Mà bây giờ nó bằng vào khái niệm cảnh giới mạnh như thác đổ, cùng với tiến hóa thời cơ, kỳ tích vĩ lực, cuối cùng là đem tô sinh khái niệm cũng nhấc lên. Sinh, tử tương đúng, liền mới là vĩnh hằng. Nhắc nhở, vong cốt cân đối tử vong cùng tô sinh sức mạnh, mở ra truyền thuyết vĩ lực kéo dài năng lực sinh tử luân chuyển. Sinh tử luân chuyển lời thuyết minh, vong cốt thống ngự ở dưới quân đoàn, khi tướng sĩ chết trận sẽ có tô sinh chi lực sinh ra, khi đám vong linh một lần nữa khôi phục, sẽ thu hoạch được hơi thở tử vong. Tô sinh cùng chết vong luân chuyển, sinh sinh tử tử, vĩnh hằng không dứt. Đồng thời, vong cốt tự thân chấp trưởng sức mạnh, nhưng tại sống và chết ở giữa tự do chuyển hóa. Sử dụng tô sinh chi lực, có thể cấp tốc đem chết trận tướng sĩ phục sinh, vong cốt tự thân sức mạnh không cần có bất kỳ tiêu hao, hơi thở tử vong chính là tử vong chi lực, vong cốt rất nhiều đại chiêu đều cần lấy tử vong chi lực xem như nhiên liệu, lấy bộc phát ra mạnh hơn vĩ lực. Thậm chí tại sóng tử vong bị hao tổn lúc, vong cốt đồng dạng có thể tiêu hao tử vong chi lực, lệnh vẫn diệt đám vong linh trở về. Sinh tử luân chuyển vĩ lực phía dưới, song tử vong có thể chân chính làm đến sinh tử bất diệt, vĩnh hằng không ngừng. Không cần nói vây khốn một tôn băng táng đại công tước, cho dù là vây khốn 10 tôn, đại khái đều có thể đem bọn hắn tươi sống mà chết, lại cả một cái tử vong đại triều tự thân, cũng sẽ không có bao nhiêu hao tổn. Cho dù là đối mặt so vong cốt tự thân càng cường đại rất nhiều lần đáng sợ tồn tại, chỉ cần có thể đem đối phương vây khốn vào tử vong thủy triều bên trong, cũng có năng lực đem đại địch như vậy sinh sinh mà chết. Đáng sợ như vậy a. Bất quá đương nhiên, giống tử vong đại triều dạng này đáng sợ truyền thuyết năng lực cũng có tự thân thiếu hụt tính chất. Đó chính là không đủ nhanh. Thủy triều tốc độ lan tràn đối với pháp tắc cảnh đỉnh phong tồn tại mà nói, vẫn là quá chậm. Vong cốt cùng Dạ Bịt từng tiến hành luận bàn. Dạ Bịt dưới tình huống có phòng bị, tử vong đại triều căn bản không cách nào đem nàng cuốn vào trong đó, cũng liền không cách nào đem thủy triều số lượng ưu thế phát huy ra. Vong cốt đối với cái này, từng tiến hành tính kỹ thuật cải tiến, bao quát nhưng không giới hạn trong sử dụng thánh sơn siêu viễn cự ném tiến đường, hoặc sử dụng vong hải cự nhân chịu tải, đồng thời tự bạo tức đường, những thủ đoạn này có thể nhất định trình độ bù đắp tử vong đại triều thiếu hụt, nhưng cũng chỉ cái này. Lúc này, đinh. Nhắc nhở, anh hùng của ngươi vong cốt tiến hóa làm hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh, hạch tâm truyền thuyết vĩ lực vong linh thai tức thu được thuế biến, bổ tu. Lời thuyết minh, vong linh thai tức ảnh ban dội phía dưới, tử vong cốt hoặc vong cốt thống ngự chi vong linh những nơi đi qua, sẽ có khí tức tử vong tràn ngập. Đồng thời, khi vong linh ở vào chiến đấu, chém giết địch nhân lúc, sẽ sinh ra ra số lớn khí tức tử vong. Lời thuyết minh, khí tức tử vong càng nồng đậm, vong cốt cùng đám vong linh chiến lực liền đem nhận được tăng phúc, sức mạnh liên tục không ngừng. Trái lại, không phải phe mình, không phải vong linh sinh mệnh sẽ đạt được áp chế, thậm chí thân thể hủ bại, sinh mệnh suy kiệt. Lời thuyết minh, vong cốt có thể lợi dụng khí tức tử vong, lệnh tự thân vĩ lực, quyền hành lan tràn. Lời thuyết minh, từ vong cốt ảnh hưởng mà đản sinh ra khí tức tử vong có địa vị cực kỳ cao cách, không phải khái niệm sức mạnh không cách nào ảnh hưởng, đối với khái niệm sức mạnh cũng có khá mạnh năng lực chống cự. Lời thuyết minh, vong cốt có thể chỉ định một khối khu vực hoặc một mục tiêu làm tử vong tiêu ký chịu đến ký hiệu mục tiêu hoặc khu vực, sẽ có số lớn khí tức tử vong lan tràn. Đây chính là vong linh thai tức giai đoạn 2 đát. Bất quá, chính là bởi vì truyền thuyết vĩ lực không hoàn chỉnh, cho nên trước đây truyền thuyết sinh mệnh mới không gọi hoàn mỹ truyền thuyết sao? Mục Nguyên sờ lên cằm. Chợt nhìn, vong cốt không có bắt được mới truyền thuyết kỹ năng, nhưng giai đoạn 2 vong linh thai tức cũng tương đương với mấy môn kỹ năng, lại thực chiến giá trị cực lớn. Khí tức tử vong có thể tăng phúc phe mình, áp chế địch quân, cái này có thể mang đến trực tiếp nhất chiến lược tăng thêm, nhất là chịu ảnh hưởng của vong cốt đạn sinh ra khí tức tử vong, vị cách cực cao, căn bản không phải lĩnh vực, sân bãi loại kỹ năng có thể ngăn cách. Thiếu hụt cũng có, chính là không phải vong linh loại sinh mệnh cho dù là quân bạn, cũng sẽ nhận áp chế. Mục Nguyên cảm thấy vấn đề này không lớn. Vong cốt chiến đấu thể hệ chính là thống ngự đại lượng vong linh. Nó một khô chính là một quân một nước, lúc chiến đấu cũng không cần những người khác đánh phối hợp, một tí kẹo như thế thiếu hụt không hề ảnh hưởng. Vong cốt lợi dụng khí tức tử vong, lệ tự thân vĩ lực lan tràn năng lực này, càng là có thể trực tiếp đánh vỡ vong linh đại triều thiếu hụt. Tỷ như, nó có thể tại khí tức tử vong tương đối đậm đà chỗ, trực tiếp đưa vong linh thủy triều. Vong linh thủy triều cũng có thể dọc theo khí tức tử vong lan tràn đường đi mà lan tràn, chớp mắt đã tới. Khi chiến tranh kịch liệt, cả một phương tiên địa thậm chí toàn bộ đảo vực đều tràn đầy nồng đậm khí tức tử vong thời điểm, tử vong đại triều lại có thể ở khắp mọi nơi. Có tử vong chỗ, liền có sóng tử vong. Vong cốt cùng với nó đại quân, tùy thời có thể buông xuống, truyền bá tung xuống càng nhiều tử vong tẩy lễ. Khi tất yếu, nó còn có thể sử dụng ít điệp đem chọn một khối địa vực hóa thành tử địa, hóa thành thích hợp nhất nó chiến trường. Cái này chính là hoàn mỹ truyền thuyết sinh mệnh. Đương nhiên, vong cốt cái này một cái hạch tâm truyền thuyết vĩ lực vong linh thai tức vẫn có rất nhiều trở khai phát không gian. Tương lai, nó nói không chừng còn có thể khai quật ra tương tự với tử vong đại triều sinh tử luân chuyển loại này truyền thuyết cấp diễn sinh năng lực. Nửa ngày sau, vong cốt từ tiến hóa trong dư vận tỉnh lại. Nó thu liễm lực lượng toàn thân, cái kia phảng phất tận chứa vô cùng vô tận tin tức thần vận, bí văn cũng dần dần biến mất. Bởi vì vong cốt tiến hóa không có thể lôi kéo cảnh giới đề thăng, Mục Nguyên liền tạm thời không định đem Sỉ Lai cũng tiến hóa đến truyền thuyết tam tinh. 300 vạn kỳ tích chi lực đâu? Hắn bây giờ trong tay kỳ tích chi lực còn thừa lại hơn 7 triệu, Mục Nguyên chuẩn bị lấy trước ra ước chừng 200 vạn tới tiến hóa một nhóm binh đoàn chủ lực, bồi dưỡng được càng nhiều sử thi binh chủng. Nếu hắn tiên nguyên thành có thể kiếm ra 108 vị truyền kỳ cảnh, lại bên trong có nhất định số lượng thuật pháp tinh thông truyền kỳ cùng thần hồn cảnh, bọn hắn liền có thể thử đem thượng cổ pháp sư tháp đệ nhị trọng vĩ lực phát huy ra. Đến nỗi vong cốt, Sỉ Lai, bao quát chính hắn một đám thần hồn cảnh tu luyện, cùng với Dạ Bịt trèo lên thánh chi lộ tìm kiếm, Mục Nguyên chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Gấp cũng vô ích. Hắn cũng không phải gấp gáp, chỉ là muốn tận lực đem có thể làm xong việc. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Mục Đại Lãnh Chúa bắt được sử thi đại tiến hóa. Hắn từ đó đến giờ không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại cảm thấy tiến hóa sử thi binh chủng quá dư giả. Sử thi tiến hóa đến phối hợp tiến hóa chi địa, cũng tiến hành nhất định trình độ che lấp. Hắn nhất thiết phải từng tôn tiến hóa, nhiều lắm là đồng thời an bài 2-3 cái tiến hóa tẩy lễ. Tiến hóa ra mấy trăm vị tân tấn sử thi, đây chính là cái tốn thời gian lại phí sức sống. Hắn Mục Đại Lãnh Chúa thực sự là quá cực khổ. Ngay tại Mục Mô Nhân cảm khái, chính mình vì lĩnh địa phát triển cúc cùng tận tụy thời điểm. Thiên Nguyên Thành bên ngoài, Thập Phương Đảo vực bên ngoài, Thái Huyền Liên Minh bên ngoài, Vĩnh Hằng Thế Giới bên ngoài. Thần Bí Thương Nhân chỉ giờ đang dọc theo cố định quy tắc đường đi, hướng về một cái nào đó kỳ tích lĩnh địa đi đến. Tính toán thời gian, bản thương nhân phải có một năm thậm chí càng lâu, không có đi tới cái kia Thiên Nguyên Nhận a. Cũng không biết bằng hữu của ta, Thiên Nguyên Lãnh Chúa tướng lĩnh mà xây dựng đến thế nào. Hắn là kỳ tích lãnh chúa ở trong nhân vật thiên tài, một năm xuống, ta nghĩ, linh địa nên có vẻ lấy biến hóa, bằng hữu của ta đại khái cũng bồi dưỡng được càng nhiều mạnh hơn tướng lĩnh a. đối với vị kia, trước kia để hắn giật mình không ít trẻ tuổi lãnh chúa, chỉ giờ khắc sâu ấn tượng, cũng chắc chắn vị này thiên nguyên lãnh chúa chỉ cần không chết yểu, tương lai tất nhiên có thể có không tầm thường thành tựu. Bất quá, hắn chỉ giờ đã sớm không phải trước đây nho nhỏ thần bí thương nhân. Một năm qua hắn kỳ ngộ rất nhiều, bây giờ đã là thần bí thương minh bên trong, một cái địa vị không tầm thường cao dài thương nhân. Nắm giữ tổ kiến chính mình hành thương tiểu đội, đồng tiến vào vĩnh hằng thế giới bán hàng hóa quyền hạn. Quyền hạn của hắn thăng cấp sau, có thể lên khung hàng hóa số lượng, phẩm giai đều cao hơn rất nhiều. Lần này lại đến thiên nguyên lĩnh, bằng hữu của ta, ngươi nhất định sẽ kinh ngạc lại vô cùng cảm kích. Chương 573, mắt trợn tròn thần bí thương nhân, trong truyền thuyết thương minh bình đại, 1, chương 573, mắt trợn tròn thần bí thương nhân, trong truyền thuyết thương minh bình đại, 1, đinh. Nhắc nhở, đặc thù khách tới thăm thần bí thương nhân sắp đến. Một ngày này, Mục Nguyên cùng với nắm giữ thiên nguyên thành anh hùng thân phận bằng cốt, ái lệ loại bọn người, bên tai đều vang lên thiên địa nhắc nhở thanh âm. Cùng trong lúc nhất thời, thiên nguyên thành bên ngoài, không cách nào dùng không gian khoảng cách tiến hành cân nhắc nơi nào đó. Nồng nặc xương trắng phiêu đãng, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Núi, cây, thổ, thạch, chỗ này tựa hồ trống rỗng, cái gì cũng không có, liền dưới chân đạp lên tiến lên lộ đều không tồn tại mở dạng, phảng phất mọi người chỉ là đạp đứng ở xương trắng phô lên đám mây trên đường nhỏ. Tại cái này phương nồng nặc xương trắng trong không gian, duy chỉ có một chút nho nhỏ tiêu chí vật, cách thật xa liền có thể trông thấy. Đây là biển báo giao thông. Xương trắng cũng không cách nào ngăn trở biển báo giao thông. Một chi đặc thù thương đội đang dọc theo thần bí biển báo giao thông chỉ dẫn, đạp ở trên cố định con đường quy tích. Thương đội thủ lĩnh chính là năm đó thần bí thương nhân Chỉ Giờ. Hắn ăn mặc có biến hóa không nhỏ, bản tới hơi có vẻ cổng kềnh dáng người tại cái này thân thả lỏng màu tím bào rèn nổi bật, lộ ra cao quý, thần bí. Chỉ Giờ cái lỗ tai lớn phía dưới còn đeo một cái hình thoi bảo thạch tinh rơi, cái này tinh rơi dù là tại nồng đậm xương trắng che lấp lại, một dạng lóng lánh phi phàm hào quang. Áo bào tím, tinh rơi, đây chính là cao giai thần bí thương nhân tượng trưng. Tại vĩ đại thần bí thương minh nội bộ, cao giai thần bí thương nhân đã là địa vị tương đương tôn sùng tồn tại, thậm chí sẽ có rất nhiều đại lãnh chúa cầu để cho hắn đến thăm bọn hắn lĩnh địa. Chỉ Giờ bên cạnh đi theo vẫn là một cái đả thú, nhưng cái này chỉ đả thú vẫn là trước kia cái kia, cũng đã không còn là một cái thông thường đả thú, mà là một cái lấy được thần bí tẩy tôi, có thể nuốt vào đại lượng không gian đả thú. Không gian đả thú đằng sau còn có mấy cái thông thường thần bí thương minh chế thức đả thú, từ vài tên người đi theo dắt đi tới. Tại cái này mấy cái đả thú ở giữa, lờ mờ có một loại nào đó thần bí kiến trúc hình bóng ẩn hiện. Lão đại, chúng ta cách Thiên Nguyên Thành đại khái lại chỉ có 8 lần biển báo giao thông khoảng cách. Một cái thanh niên nói, hắn nhìn về phía trước bục hệ, rất có giàu có chi tướng Chỉ Giờ lão đại, cũng là kính nể không thôi. Chỉ Giờ lão đại tại bọn hắn thương minh cái này một phân bộ, có thể nói là một lớn truyền kỳ. Mới thu được thần bí thương nhân tư cách không mấy năm, liền lấy thế hỏa tiễn tấn thăng cao giai thương nhân, có thống lĩnh một đội, đi xuyên minh mông trừ giới quyền hạn. Chỉ Giờ lão đại mặc dù có thể cấp tốc vượt khởi, nghe nói chính là từ kỳ tích lĩnh địa thiên nguyên lĩnh chỗ đó khai quật ra món tiền đầu tiên. Kỳ thực lấy Chỉ Giờ lão đại địa vị bây giờ, quyền thế, tài phú, cái kia món tiền đầu tiên đã sớm lộ ra không có ý nghĩa. Bất quá Chỉ Giờ lão đại là cái nhớ tình bạn cũ người, thường xuyên nhắc tới lão bằng hữu của hắn thiên nguyên lãnh chúa. Thanh niên mấy vị tùy tùng đối với vị kia chưa từng gặp mặt tuổi trẻ lãnh chúa cũng rất là tò mò. Chính như Chỉ Giờ lão đại lời nói, một vị rất có tài hoa kỳ tích lãnh chúa chỉ cần không chết yểu, bây giờ lĩnh địa đại khái đã có tiến bộ nhảy vọt, rất có thể từ thiên nguyên trấn tấn thăng làm thiên nguyên thành. Đến nỗi nói có khả năng hay không chết yểu, đây quả thật là không có khả năng. Bọn hắn thần bí thương đội phỏng vấn kỳ tích lĩnh địa chính là tuần hoàn theo thiên địa quy tắc chỉ dẫn. Theo lý thuyết, chỉ cần bọn hắn còn có thể phỏng vấn thiên nguyên lĩnh, liền nói rõ thiên nguyên lĩnh vẫn tồn tại, không có bởi vì đủ loại đủ kiểu tai nạn mà lỡ. Sắp tới sao? Không tệ không tệ. Chỉ Giờ lộ ra nụ cười, nhìn vài tên tùy tùng một mắt lại nói, các ngươi cũng không nên cho là thiên nguyên lĩnh chỉ là một cái mới phát lĩnh địa liền xem nhẹ người ta. Bằng hữu của ta cái kia thiên nguyên lãnh chúa chính là cái rất có tài hoa lại cũng tương đương thần bí lãnh chúa. Nhớ năm đó, ta lần thứ nhất đến thiên nguyên lĩnh thời điểm, chỗ đó vẫn chỉ là một cái không lớn tiểu trấn, nhưng dù cho như thế, thiên nguyên lãnh chúa vẫn cho ta cung cấp cái này vô cùng khó được món tiền đầu tiên. Đó là rất nhiều thâm niên lãnh chúa đều không lấy ra được tài phú cùng thần bí, các ngươi có thể hiểu chưa? Cho dù bây giờ ta Chỉ Giờ tấn thăng, tổ kiến thương đội, lại mang tới rất nhiều kỳ chân, ta tin tưởng ta bằng hữu cũng có mua sắm một chút kỳ chân tài lực. Thương đội tại trong sương mù khói trắng chậm chậm tiến lên, nồng đậm sương trắng che lấp lại, nơi này thời gian và không gian, tựa hồ cũng đã mất đi đếm hết khả năng, chỉ có một màn tiêu biển báo giao thông tiêu ký có thể làm đi xuyên giả sẽ không mê thất trong đó. Thương đội vượt qua cái này đến cái khác chỉ dẫn biển báo giao thông, cùng điểm kết thúc còn lại khoảng cách đang tại đếm ngược. Tựa hồ theo khoảng cách dần dần tới gần, bao phủ tại tứ phương tiên địa nồng đậm sương trắng cũng bắt đầu chậm rãi biến tán. Lơ mơ địa, bọn hắn có thể trông thấy phương xa một chút núi non trùng điệp thế núi đường danh. Đạp đạp đạp, thương đội bước lên kiên cố thổ địa. Đây là một loại có khác với mênh mông trong sương mù khói trắng tiến lên chân thực. Vài tên tùy tùng cũng không chỉ một lần từng tiến hành sương trắng đi xuyên, buông xuống kỳ tích lĩnh địa, đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Bọn hắn đến, sương trắng cấp tốc tiêu tan, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ Giờ lao đại, chúng ta đã đến. Nơi này chính là thiên nguyên. Ách, là thiên nguyên lĩnh sao? Thanh niên nhìn ra xa xa, bốn phía là kéo dài không dứt quần sơn. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này quần sơn cao ngất, phía trên ẩn ẩn có hào quang nở rộ, rõ ràng phía trên những quần sơn này không thiếu tồn tại quặng dầu tài nguyên khoáng sản. Từ quần sơn bảo vệ nhân loại thành trì thì càng lộ ra to lớn trắng lệ. cao mấy chục mét màu đen tường thành, tựa như cự long nằm ngang, bên trên bài thiết đủ loại kiểu dáng khổng lồ lại giữ tận binh khí chiến tranh. Có họng pháo hướng phía trước dọc theo 30 mét cự pháo, có thể nhét vào hai người đen ngòm họng pháo bên trong, lập loè dọa người hắt mang. Tường thành bên ngoài, hàng trăm tiến tháp, đa trọng tiến tháp, cùng với một chút hắn tạm thời cũng không phân biệt ra được là cái gì kỳ tích kiến trúc mọc lên như rừng. Di tán ra khí thế cường hãn tinh binh hãn tường nhóm, tại tường thành này trên dưới đóng giữ tuần tra. Có dương cánh mây chụp thước thần tuấn đại điểu, kết đội lấy từ cao thiên phần cuối lướt qua, có cao ngất lại hoa lệ kiến trúc, tường tòa đứng sừng ở trong tường thành bên cạnh, nhìn qua phá lệ bất phàm, càng có tráng vĩ làm thịt hình cầu hình dáng kiến trúc treo cao tại thanh thiên phía trên, phảng phất một ngày bên trên cung quyết. Từ cái này, màu bạc trắng năng lượng sông tiếp thiên đâm địa, phảng phất một đầu trên bầu trời nghiêng rơi thác nước lớn. Trung tâm thành trì sơn phong cao ngất, tựa như dây ẹn bèn một dạng rút lên hai nơi đột ngột phong ở giữa, có vẻ như tràn ngập không gian chi vận. Trong ngoài thành, người người tới bên ngoài, náo nhiệt, phồn hoa, to lớn, lại vô cùng hòa bình. Thanh niên căn bản không thấy được bất luận cái gì quái vật dấu vết. Không cần nói cái này thành trì phía trước có cái gì quái vật thi hải, trên tường thành tràn đầy dấu vết loang lổ, hắn hoài nghi, cái này phương viên mấy trăm dặm mà cũng khó khăn tìm kiếm hoang dại quái vật thân ảnh. Đây là Thiên Nguyên Lĩnh. Chỉ giờ lao đại trong miệng Thiên Nguyên Lĩnh. Thiên Nguyên Lĩnh một năm trước vẫn chỉ là cái tiểu trấn, tiến bộ rõ rệt cũng không phải dạng này tiến đó a. Thanh niên nhịn không được hỏi, chỉ giờ lao đại, ở đây thực sự là Thiên Nguyên Lĩnh sao? Ngài sẽ không lầm biển báo giao thông đi. Thần bí thương nhân buông xuống, biển báo giao thông phạm sai lầm loại chuyện này cứ việc không từng thấy, nhưng cũng không phải không có. Ta làm sao có thể lầm biển báo giao thông, ta tại Thiên Nguyên Lĩnh đó là sử dụng đặc thù ký hiệu. Đi nhầm lộ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng làm chỉ giờ nói xong định nhãn xem xét, hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Ở đây, thật là bạn hắn Thiên Nguyên Lĩnh sao? Biến hóa này có phải hay không có ước điểm điểm lớn? Liền không có nửa điểm cùng hắn trong ấn tượng chỗ tương tự. Xa không nói, Thiên Nguyên Lĩnh giải đất trung tâm nào có một tòa bắt mắt như vậy sơn phong a? Hắn cũng không thể thật sự đi lầm đường. Chỉ giờ hoài nghi nhân sinh. Lúc này, có một đạo thân ảnh khôi ngô từ nội thành bay tới. Người tới ngự không mà đi, nghiễm nhiên là một vị truyền kỳ cảnh cường giả. Tại dạng này hùng vĩ trong thành trì, có truyền kỳ cường giả tọa trấn, chỉ giờ đổ không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, vị này truyền kỳ đại hán nhìn rất quen mắt. Là Thiên Nguyên Lãnh chúa thủ hạng, gọi là Lục Lục tướng quân á, ở đây thật đúng là Thiên Nguyên Lĩnh. Ta liền nói bản thương nhân sẽ không đi nhầm địa. Mục Nguyên sớm tại được nhắc nhở thời điểm, liền đã an bài xong xuôi. Thần bí thương nhân đến thăm đây chính là một cọc cơ duyên. Nếu tới chính là người quen biết cũ chỉ giờ thì càng không tệ, dù là lấy hắn trước mặt tầm mắt, Thiên Nguyên Thành nhu cầu để cân nhắc, trước kia chỉ giờ cung cấp những cái kia thần bí hàng hóa, hắn đã không thể nào cần. Hắn cũng biết nhiệt tình chiêu đãi. Lục Lục đại tướng tự mình nên đón đến từ thần bí thương minh khách tới thăm. Không chỉ có như thế, vi biểu Thiên Nguyên Thành xem trọng, Lục Lục bên cạnh còn đi theo mấy vị trẻ tuổi thủ thành quân đoàn tiểu tướng. Tây thành cửa thành mở mở, quân coi giữ tinh nhuệ xếp hàng. Mà Lục Lục thì tự mình dẫn nước cờ tên truyền kỳ cảnh tiểu tướng, ngự không hướng về nơi xa bay đi. Hắn đã trông thấy, xuất hiện tại ngoài mấy cây số, ước chừng là thần bí thương nhân một đoàn người. Thần bí thương nhân chỉ giờ cũng trông thấy đi theo Lục tướng quân một đạo tới vài tên Thiên Nguyên Thành cường giả. 1 2 3 4 5 6. Điều khiển thiên địa chi lực, bay lượn ở bên trên bầu trời, cái này đương nhiên toàn bộ đều là truyền kỳ cảnh a. Dù là đối với thần bí thương minh mà nói, truyền kỳ cảnh cũng không thể tính là gì. Nhưng đối với một cái kỳ tích lĩnh địa mà nói, có một tôn truyền kỳ tọa trấn cũng đã là cường đại, huống chi Thiên Nguyên Lĩnh một năm trước vẫn chỉ là cái nho nhỏ thị trấn đâu. Nay liền đã bồi dưỡng được mấy vị truyền kỳ cường giả. Chỉ giờ kinh ngạc, lại cảm thấy vinh hạnh. Không hổ là bằng hữu của hắn, hắn vô cùng coi trọng kỳ tích lãnh chúa, vậy mà phải mấy vị truyền kỳ cảnh tự mình nên đón. Rất nhanh, tại Lục Lục dẫn dắt phía dưới, chỉ giờ một nhóm thần bí thương nhân đi vào Thiên Nguyên Thành. Nơi này là Thiên Nguyên Thành mới Tây Môn, không có mới cửa nam chỗ kia sao náo nhiệt, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được lui tới thành dân, cũng có thể tạ thế vác lấy đao kiếm vũ khí chức nghiệp giả, đang hét lớn chuyên chở hàng hóa thương nhân. Muôn hình muôn vẻ người, đều khắp nơi có thể thấy được. Chỉ giờ không ngừng nhìn quanh, âm thầm lấy làm kỳ. Theo lý thuyết, hắn chính là thần bí thương nhân, vẫn là cao giai thần bí thương nhân, đến tham qua lớn lĩnh địa vô số kể, thậm chí những cái kia đại lãnh chúa, cả đám đều đối với hắn tôn kính vô cùng. Hắn xuất thân tại thần bí thương minh, đi qua tổng bộ đặc thù huấn luyện, tầm mắt, nhãn lực, vậy càng là tuyệt đại đa số đại lãnh chúa cũng không sánh nổi. Nhưng dù cho như thế, chỉ giờ vẫn là không khỏi kinh ngạc. Cái này Thiên Nguyên Thành cùng hắn trong ấn tượng Thiên Nguyên tiểu trấn, trên lệch thật sự là quá to lớn, biến hóa tăng gấp 10 lần cũng không chỉ. Bất luận kiến trúc, thành dân, kinh tế, hoặc là cái khác. Hơn nữa, Thiên Nguyên Lĩnh đã là một cái thất cấp lớn lĩnh địa. Chỉ giờ rất đốc định nghĩ, hắn đương nhiên là có quan sát, phán đoán một cái lĩnh địa đẳng cấp độc môn thủ đoạn. Hắn tự tin phán đoán của hắn sẽ không ra sai. Chính vì nguyên nhân này, hắn càng giật mình. Năm đó Thiên Nguyên Lĩnh, rõ ràng vẫn chỉ là cái tứ cấp tiểu trấn cấp lĩnh địa a, thời gian một năm, từ tứ cấp vượt qua đến cấp 7, có cần khuyết đại như vậy hay không a? Huống chi, cho dù là cùng ta thấy qua rất nhiều lớn lĩnh địa so sánh, Thiên Nguyên Thành cũng có thể xếp hạng gần phía trước, ở đây to lớn, phát đạt, võ phong cực thịnh. Nếu đổi một cái cho tới bây giờ chưa từng đến Thiên Nguyên Lĩnh thần bí thương nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, dạng này một cái to lớn thành trì vẹn vẹn thành lập thời gian 2-3 năm. Nghĩ tới đây, chỉ giờ cũng không khỏi bội phục mình, sớm nhìn ra Thiên Nguyên Lãnh chúa bất phàm. Mặc dù, hắn cũng không từng nghĩ tới, có thể bất phàm đến tình trạng như vậy. Chương 573, mắt trợn tròn thần bí thương nhân, trong truyền thuyết thương minh bình đại, 2, chương 573, mắt trợn tròn thần bí thương nhân, trong truyền thuyết thương minh bình đại, 2, Sau đó, Mục Nguyên thiết yến khoản đãi thần bí thương nhân Chỉ Dở. Nói đến vẫn là lần này Chỉ Dở tham quan, tại kỳ tích lĩnh địa có thể thời gian dừng lại trên diện rộng kéo dài, mới có ăn như vậy ăn uống uống nhàn hạ. Thiên Nguyên thành đầu bếp Bảo Đinh sư phó phô bày một phen độc môn chủ nghệ tạo hình quái dị nhưng phá lệ mỹ vị còn nắm giữ không tầm thường tăng thêm món ngon. Không tệ, coi như không tệ, tại ta ăn qua siêu phẩm mỹ thực bên trong, cũng có thể xếp vào trước bà. Chỉ Dở khen. Mục Nguyên cũng kinh ngạc tại, Chỉ Dở không hổ là thần bí thương nhân, vẫn là cao giai thần bí thương nhân. Hắn bây giờ đối với thần bí thương nhân, thần bí thương minh hiểu rõ, cũng không giống như lấy trước như vậy thô thiển, thật sâu biết rõ đây là một cái như thế nào thế lực. Xuất thân tại thần bí thương minh Chỉ Dở, kiến thức rộng rãi, liền bảo đinh đầu bếp đặc cung kỳ hoa mỹ thực, hắn cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là gặp qua tương tự chế biến thức ăn phương thức. Thế giới chi lớn, chính xác năng nhân bồi xuất. Sau bữa ăn, thanh u thụ nhân trong rừng rậm, có xây đủ loại kiểu dáng đỉnh đài lầu các lâm viên khu vực. Thần bí thương nhân Chỉ Dở phất phất tay, ta lần này mang tới hàng hóa, so trước đó hai lần đây tuyệt đối là cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, bằng hữu của ta, ngươi nhất định sẽ kinh. Ách, kinh ngạc. Nói đến đây, Chỉ Dở đột nhiên cảm giác được không quá có lực lượng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình lần này khép lại hàng hóa, có thể chấn kinh vị này trẻ tuổi lãnh chúa một mặt, cũng có thể trợ lực hắn lĩnh địa đại phát triển xây dựng. Đương nhiên, chính hắn cũng có thể từ vị này giàu có vừa thần bí bằng hữu chỗ này, đại đại tích kiếm một món tiền. Nhưng Thiên Nguyên thành cường đại vượt xa dự liệu của hắn, hắn cố ý chuẩn bị nhóm hàng hóa này đến tuột cùng còn có thể hay không vào Thiên Nguyên thành chủ mắt, trong lòng của hắn cũng không thực chất. Hắn phất phất tay, đem chúng ta cửa hàng triển khai a. Chỉ Dở vài tên thủ hạ lúc này hành động. Bọn hắn dắt riêng phần mình đả thú, tại đặc định phương vị đứng vững. Ngay sau đó, Chỉ Dở không gian đả thú miệng rộng phun một cái, hữu hình gợn sóng không gian rầm rầm đẩy ra, thấy Sỉ Lai nhãn tỉnh sáng lên, cái này đả thú tất nhiên giống như nó là vị mỹ thực gia a hiện đã gợn sóng không gian phía dưới, mấy cái đả thú trận hình trong vòng, một tòa không lớn nhưng trang hoàng hoa lệ cửa hàng, liền bỗng nhiên lộ ra. Cửa hàng vẹn vẹn lầu một cao, nội bộ có mấy cái kệ hàng bày biện, trên đó hàng bao phủ tại trong nhàn nhạt hào quang, lộ ra thần bí, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu. Đây là đạo cụ loại hàng hóa kệ hàng, đây là trang bị loại hàng hóa kệ hàng, ở đây bản vẽ loại hàng hóa kệ hàng. Đại khái là, Chỉ Dở tinh tường Mục Nguyên đối với tàn hồn hứng thú không lớn, lần này hàng bên trong tàn hồn rất ít, vẹn vẹn có mười mấy mai chắc ba tàn hồn. Mục Nguyên ánh mắt lướt qua, rơi vào bản vẽ loại hàng hóa trên giá hàng. Phía trên rực rỡ muôn màu bảy mấy chục tấm kỳ tích bản vẽ, non nửa là hi lưu phẩm cấp, hơn phân nửa là chắc tuyệt phẩm cấp. Chắc tuyệt cấp kỳ tích bản vẽ đều có thể bán buôn lấy bán, Chỉ Dở quả thật có khả năng đi, đem chúng ta tồn tại số 2 trong kho hàng tài liệu mang tới. Mục Nguyên hướng về phía một cái truyền kỳ cảnh tiểu tướng đạo. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên giá hàng, chọn chọn lựa lựa tuyển mười mấy tấm chắc tuyệt bản vẽ. Số đông là đột phá loại, tu luyện loại kiến trúc bản vẽ. Trước đây không lâu tấn thăng tẩy lễ, Hán Thiên Nguyên thành đột phá kiến trúc liền lớn không đủ dùng. Bây giờ, Thiên Nguyên thành tràn vào số lớn lữ khách, mạo hiểm giả, thương nhân, muốn kiếm đủ những người này trong túi tiền, bọn hắn nơi này các loại nguyên bộ công trình cũng phải đuổi kịp mới là. Đột phá loại, tu luyện loại kiến trúc chính là chức nghiệp giả thường ngày nhu cầu lớn nhất kỳ tích kiến trúc. Từ thần bí thương nhân chỗ này mua sắm, có thể so sánh từ Thái Huyền Minh ước trên bình đại hối đoái tiện nghi nhiều, có thể nói là không bản mua bán. Đương nhiên, Mục Nguyên bây giờ đối với tại thần bí thương nhân thần bí điểm số quy định có càng hiểu rõ, ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ đem trong cửa hàng toàn bộ hàng hóa càn quét không còn một ngống. Không đáng. Cho dù là không bản mua bán, cũng không phải chân chính của bản. Cái gọi là thần bí điểm số, ước chừng là thần bí thương minh chấp trưởng quyền hành hoặc có lẽ là quy tắc, Hán Thiên Nguyên thành có thể lấy ra thần bí chi vật cũng không phải không có hạn mức cao nhất. Giữ lại một chút, tại lần sau nữa gặp phải thần bí thương nhân lúc lại ra tay, miễn cho đến lúc đó hữu tâm nghi hàng hóa, chính mình lại không có đầy đủ điểm số có thể mua sắm. Chủ yếu vẫn là không có hắn thấy thèm bản vẽ, một chút phòng ngự loại kiến trúc bản vẽ không có bao nhiêu mua tất yếu. Nếu là có sử thi bản vẽ, hắn chắc chắn không nói hai lời trực tiếp mua xuống. Cho dù hắn dùng để giao dịch không bản mua bán tài liệu số lượng không đủ, hắn cũng có thể thêm chút giá trị đáng sợ hơn bảo vật tới hối đoái. Đáng tiếc không có. Sau đó, Mục Nguyên lại mua một ít phổ thông bảo vật, đạo cụ, bao quát nhưng không giới hạn trong lưu dân lệnh chưa mộ, che lấp bảo châu chờ đã. Còn có một cái sử thi cấp tài liệu cổ long tinh huyết có thể dùng đến chế tạo đỉnh cấp tôi thể dược tề, hoặc cho cự long hệ binh chủng sử dụng, khiến cho huyết mạch thăng hoa. Chỉ những thứ này a. Mục Nguyên kết thúc lần này mua sắm lớn. Chỉ Dở thủ hạ, Thiên Nguyên Thương hội tinh anh nhân viên, rất nhanh liền hàng hóa tiến hành kiểm kê, giao dịch. Ngay sau đó kết thúc công việc. Giao dịch kết thúc. Giống như bình thường đi siêu thị mua mấy túi hàng hóa. Số lượng không thiếu, nhưng điều bình thường, không đáng đặc biệt để ý một đơn này giao dịch lượng trên thực tế khá là khổng lồ, Thiên Nguyên thành chủ mua chắc tuyệt cấp bản vẽ liền có trọn vẹn mười mấy tấm. Đối với Chỉ Dở mà nói, lần này mậu dịch hắn đã có thể kiếm được không ít tiền lợi, nhưng hắn cũng nhìn ra được, trong này không có bất kỳ cái gì một dạng hàng hóa có thể chân chính lệnh Thiên Nguyên thành chủ trông mà thèm, cho dù là món kia sử thi tài liệu. Hắn vị này thần bí thương nhân, vậy mà không thể để cho khách hàng thỏa mãn, cái này thật sự là quá thất bại. Hắn do dự một chút, hít sâu, chậm chạp lại bảo trọng mà từ trong túi lấy ra một vật. Một tấm hắc kim sắc thẻ. Ngươi có từng hiểu rõ, cái gì là thần bí thương minh? Chỉ Dở bỗng nhiên nói. Lúc này, hắn đã không có không thỏa mãn được khách hàng chán nản. Cả người phảng phất một nửa đưa thân vào trong bóng tối, một nửa đưa thân vào dưới ánh mặt trời, thần bí lạ thường. Đây chính là ngẫu nhiên xuất hiện tại chư giới các nơi, cho các lãnh chúa mang đến chân quý hàng hóa thương nhân. Thần bí thương nhân. Hắn lại biểu lấy thần bí thương minh. Mục Nguyên dĩ nhiên không phải không hiểu. Thần bí thương minh chính là một cái trận doanh sừng sững ở vĩnh hằng thế giới bên ngoài trận doanh. Thái Huyền Liên Minh, Vĩnh Tinh Đế Quốc Thần Thánh Dịch Phần Đế Quốc cũng là trận doanh cấp thế lực, Thần Bí Thương Minh cũng là. Chỉ là trận doanh cũng có mạnh yếu, Thái Huyền không cách nào cùng nhân loại tối cường Đế Quốc Thần Thánh Sư thiếu so sánh, mà cái kia sừng sững ở thiên ngoại thương minh, càng là cường đại lại thần bí. Vĩnh hằng thế giới bên ngoài vẫn tồn tại rất nhiều thế lực. Bất quá, vĩnh hằng thế giới bản thân khá đặc thù, chỗ này thiên địa mênh mông, tài nguyên phong phú, đạn sinh ra bản thổ cường giả càng là đếm mãi không hết. Thế giới bên ngoài cường đại thế lực vẫn thật là chưa hẳn so các đại quốc cường đại. Nhưng Thần Bí Thương Minh tại thiên ngoại trận doanh ở trong, ước chừng cũng là đứng hàng hạng nhất. Cho nên, Thần Bí Thương Minh dòng chính nhân viên mới có thể có hạn mà tiến vào vĩnh hằng thế giới thương minh cùng thế giới ý thức đã đạt thành hợp tác, hắn trước kia lấy được chắc tuyệt cấp tiếp dẫn biển báo giao thông, chính là Thần Bí Thương Minh quyền hành, phù hợp vĩnh hằng thế giới theo quy tắc sản phẩm. Thần Bí Thương Nhân chỉ giờ chỉ mình trong tay hắc tạm. Tấm thẻ này lại biểu lấy một cái thương minh khách quý hội viên danh lệch. Chỉ cần nắm giữ tấm thẻ này, liền có thể mở ra một cái thông hướng chúng ta Thần Bí Thương Minh Chư Thiên Mậu Dịch sân thượng bí cảnh. Ở đâu đây, các ngươi có thể mua được đủ loại kiểu dáng, so với ở đây chủng loại đông đảo lại chân quý hàng hóa, có được vô hạn khả năng. Tự nhiên, cái này một cái danh ngạch vô cùng chân quý. Chỉ giờ trong tay cũng chỉ có một cái, hay là hắn tấn thăng cao giai thương nhân sau mới thu được. Hắn danh ngạch này cho vị nào khách hàng, quan hệ hắn tương lai phát triển. Trong thời gian ngắn, hắn nhưng không có biện pháp thu được tấm thứ hai hắc tạp. Trước khi đến, hắn không có lấy ra hắc tạp ý nghĩ. Dù sao bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Có tư cách tại thương minh bình đài tiêu phí, cũng đều là nhất đẳng đại nhân vật. Phổ thông lãnh chúa dù là may mắn thu được danh ngạch tiến vào trong đó, cũng chỉ có thể nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu bảo vật chớ mắt hết. Tại mới vừa rồi, chỉ giờ còn do dự, muốn hay không đem hắc tạp lấy ra. Mà bây giờ, chỉ giờ càng chắc chắn, chính mình liền nên đem hắc tạp lấy ra. Có lẽ, Thiên Nguyên Thành chủ bây giờ còn chưa phải là hắn khách hàng quần thể bên trong tối cường một vị, nhưng vị này trẻ tuổi lãnh chúa tốc độ tiến bộ quá nhanh, hắn tiềm lực vô tận, lại rất nhanh liền có thể đem một cỗ lại một cỗ tiềm lực hiện hiện. Đem cái này danh ngạch khóa lại cho vị này Thiên Nguyên Thành chủ, mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn đến tột cùng đang do dự thứ gì à? Bằng hữu của ta, ta nhất thiết phải nhường ngươi biết rõ, chúng ta Thần Bí Thương Minh bình đài đến tột cùng có gì loại thần diệu, liền cái kia thần thánh dịch phần đế quốc vương công đại quý tộc, số đông cũng không có tư cách tiến vào trong đó, ngươi có thể hiểu chưa? Lúc này, chỉ giờ ngược lại thì có chút lo lắng, Thiên Nguyên Thành chủ có thể hay không cự tuyệt tiếp nhận. Nếu là hắn cự tuyệt có thể làm sao xử lý? Cứ việc Thương Minh bình đài nắm giữ vô hạn khả năng, nhưng chính mình lại chứng minh không được, cái này phải đợi người sử dụng tự mình tiến vào bên trong mới có thể hiểu. Hắn cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều. Mục Nguyên đối với Thần Bí Thương Minh, Thương Minh Bình Đài đã sớm hơi có nghe thấy. Sở dĩ chỉ là hơi là bởi vì, cùng Thần Bí Thương Minh có liên quan hết thảy đều quá thần bí, hiếm có tin tức lưu truyền. Hắn như thế nào lại cự tuyệt dạng này một cọc đại cơ duyên đâu? Yên tâm đi chỉ giờ lao thiết, ngươi trương này hắc kim tạm, ta sẽ thật tốt sử dụng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, không hổ là bằng hữu của ta. Chỉ giờ có thể thời gian dừng lại có hạn. Hắn rất nhanh liền không thể không rời đi Thiên Nguyên Thành. Trước khi rời đi hắn đang suy nghĩ, có phải hay không có chỗ nào không bình thường. Rõ ràng là hắn đưa ra một cọc đại cơ duyên, như thế nào Thiên Nguyên Thành chủ nhận lấy, chính hắn ngược lại là cảm kích người kia. Tính toán, kết quả một dạng là được. Thần Bí Thương đội càng lúc càng xa, biến mất ở xương trắng ở trong. Chương 574, Thương Minh Vãng Lai không kẻ yếu, thần bí điểm số phán định, 1, chương 574, Thương Minh Vãng Lai không kẻ yếu, thần bí điểm số phán định, 1, là đêm, trăng sáng sao thưa. Thiên Nguyên Thành chủ phong phía sau núi, bao bọc tại cực lớn không gian gấp khúc bên trong bán bí cảnh khu vực. Lãnh chúa trước tế đàn, Mục Nguyên đem Thần Bí Thương Nhân cho hắc kim sắt tấm thẻ lấy ra. Hắn cẩn thận chu đáo một phen, nhưng cũng nhìn không ra môn đạo gì, chỉ là có một cái nhàn nhạt tiên điệu thanh âm nhắc nhở bên tai bờ băng lên. Nhắc nhở, phải trang sử dụng đặc thù vô đẳng cấp đạo cụ Thần Bí Thương Minh thẻ khách quý. Là, hắn mặc niệm. Chương này phía trên khắc rõ mạ vàng sắc đường vân hắc tạp, liền chậm rãi bốc cháy lên, tại nung đỏ vết bỏng phía dưới dần dần biến mất. Thay vào đó, là một huyền diệu khó giải thích vĩ lực, nối liền tiên điệu, cộng minh kỳ tích lĩnh địa sức mạnh. Nhắc nhở, phải trang tạo dựng Thần Bí Thương Minh khách quý bình đài bí cảnh, cái kia bí cảnh vì đặc thù quy tắc loại bí cảnh, công cộng loại bí cảnh. Là, đạo này bí cảnh chi môn liền chậm rãi tại lãnh chúa trên tế đàn thành hình. Thoa hình cầu bí cảnh chi môn đại thể có màu đen, cũng không phải loại kia tĩnh mịch kinh khủng đen, mà là vô cùng thâm thúy, tràn ngập nồng đậm thần bí đen. Đại môn trung quanh còn có vô số xanh đậm, tím nhạt tinh sa lưu chuyển, cho tấm này thâm thúy hắc bí cảnh chi môn lại tăng thêm mấy phần nghệ thuật thần vận. Mục Nguyên đưa tay đụng vào đại môn. Đề thăng, cái kia bí cảnh vì quy tắc loại bí cảnh, nắm giữ đình chiến, tuyệt đối công bằng giao dịch các loại quy tắc, đồng thời, cái kia bí cảnh chỉ có thể dung nạp lãnh chúa hoặc có cái kia lĩnh địa anh hùng thân phận cá thể tiến vào. Nhắc nhở, nếu thẻ khách quý người nắm giữ cũng không phải là một chỗ lãnh chúa, thì nắm giữ mang theo không cao hơn 3 tên người đi theo cùng nhau tiến vào quyền lợi. Nhưng đối với thương minh trong bí cảnh có cái gì, nên như thế nào tiến hành giao dịch, Mục Nguyên vẫn hoàn toàn không biết. Đây chính là thần bí thương minh có bí lực, hết thể nhất thiết phải thần bí. Cùng với tin tức tương quan dù là lưu truyền ra, cũng biết trở nên mơ mơ hồ hồ, chỉ tốt ở bề ngoài, vô cùng thần bí. Nhưng có thể khẳng định là, thương minh sân thượng thẻ khách quý vô cùng hiếm thấy, lại duy nhất thu được thẻ khách quý con đường, chính là từ thần bí thương nhân chỗ đó. Hàn Nguyệt thành chủ, Lưu Thị kiếm chủ, Khuynh Tâm thành chủ dạng này Thái Huyền đỉnh liệt lãnh chúa, đều là thương minh khách quý. Đương nhiên cũng không thiếu đỉnh cấp lãnh chúa, vẫn không có tiến vào thần bí thương minh khách quý sân thượng tư cách. Bởi vậy có thể thấy được hắc kim tạm chân quý. nên đi kiến thức một chút chân chính tiên địa rộng lớn.
Hảo a.
Xỉ Lai cách bên ngoài hưng phấn. Mặc dù Mục Nguyên cảm thấy nó hưng phấn nguyên nhân, có thể là thần bí thương minh chỗ đó sẽ có hay không có phá lệ thần bí, nó chưa từng có thưởng thức qua, hương vị rất là đặc biệt mỹ thực. Không sai biệt lắm thời gian. Vĩnh Hằng, nào đó đại vực chỗ sâu, một chỗ ẩn thế chi địa. Chỗ này sơn phong cao hơn vạn trượng, tựa như một thanh cổ kiếm đột ngột thẳng mà cắm đứng ở đại địa bên trên, bốn phía là lượn quanh mây mù, như tiên cảnh, giống như mộng ảo. Một cái con kiếm thiếu niên đi tới dưới núi, ngửa đầu ngắm nhìn cái này núi cao vạn trượng, hít sâu khẩu khí. Đi thôi, sư phó triệu kiến chúng ta, cái kia lên rồi. Thiếu niên Vu Minh chính là trước đây ở thế giới trong bí cảnh thi thố tài năng, bây giờ cũng tại thế giới phạm vi bên trong nắm giữ hiển hách danh tiếng cường giả. Vạn pháp kiếm thánh truyền thuyết sinh mệnh cao đồ thiếu niên tiên tiêu Vu Minh. Tại thiếu niên Vu trà bên cạnh là một vị thể trạng trắng kiện, bắp thịt cuộn cuộn, đứng tại một khối so thiếu niên cao hơn 9 cái kích thước giống người. Truyền thuyết cao đồ kim tượng. Kim tượng cứ việc nhìn qua vô cùng khôi ngô, nhưng hắn trên thực tế năm gần đây vẹn vẹn 16 tuổi, Vu trà còn muốn trẻ tuổi 2 tháng rưỡi. Hai người cũng là sư phó tại hoang dã các nơi nhặt về, là chịu sư phó thu nuôi hài đồng thứ hai. Đương nhiên, bọn hắn sư phó thu dưỡng rất nhiều hài đồng, thế nhưng vẹn vẹn có hắn cùng sư huynh Vu Minh có thể chân chính bái nhập sư phó môn hạ. Dù sao, bọn hắn sư phó thế nhưng là truyền thuyết trong truyền thuyết đại vĩ lực giả. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, sư phó môn hạ lại chỉ có một vị, so với bọn hắn lớn tuổi không biết bao nhiêu đại sư huynh. Hắn cùng Vu Minh sư huynh cũng không có gặp qua vị đại sư huynh kia vài lần. Có thể có được một vị vĩ đại truyền thuyết tán thành, đồng thời thu làm truyền nhân y bát, Vu Minh cùng Kim Tượng đều có tự hào, kiêu ngạo tư cách bản. Trên thực tế cũng quả thật có. Bọn hắn cũng không phải là một mực tị thế mà cư. Tại quá khứ mấy năm, kể từ bọn hắn tu luyện đến tứ giai đỉnh phong sau, nhà bọn hắn sư phó liền thỉnh thoảng dẫn bọn hắn ra ngoài, cùng thế giới bên ngoài một chút nhân vật thiên tài luận bàn. Đều không ngoại lệ, bọn hắn chưa bại một lần, thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm cũng là nhẹ nhõm giành thắng lợi. Chính là lấy thấp cảnh giới đánh cảnh giới cao, bọn hắn vẫn là thắng nhiều bại ít, đánh bại thế hệ trước cường giả nhiều vô số kể. Đem thiếu niên thiên kiêu bốn chữ biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Thiên phú, cố gắng, cùng với trở thành truyền thuyết đệ tử may mắn. Đây chính là bọn họ kiêu ngạo tư các bạn. Mãi cho đến ở thế giới bí cảnh tìm vào lúc song song bại vào nào đó hai vị cường giả trẻ tuổi. Kim Tượng một mực yếu hơn sư huynh mình, nhưng cũng không có cuồng vọng như vậy cảm thấy chính mình đương thời vô địch, chỉ là hắn vô cùng đơn giản liền thua ở tên kia thân hình mảnh khảnh lang nữ trong tay, vẫn là làm hắn cảm thấy ảo não, không chân thực. Vũ Minh xuất đạo đến nay chưa bại một lần, nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình là vô địch cùng cảnh giới. Vĩnh Hằng dù sao rất lớn, hắn may mắn được sư phó nhận lấy, thiếu niên khác thiên kiêu cũng có thể là nhận được may mắn như vậy. Nhưng đánh bại hắn nam nhân kia, kỳ lĩnh vực cảnh giới so với mình thấp hơn, quá thấp. Lúc đó, cùng tên kia lang nữ, nam nhân kia một đạo, còn có một cái bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong nữ tử. Vị kia dường như là càng mạnh hơn người, lang nữ cùng tráng hán đều lấy nàng ý kiến làm chủ. Nàng là kỳ tích lãnh chỗ sao? Một cái lĩnh địa ở trong liền có ba vị, không thua gì chính mình thậm chí mạnh hơn tiên tiêu, cái này cũng là vô có khắc chút hoài nghi nhân sinh nguyên nhân. Thế giới không chỉ có lớn, còn rất lớn, quá lớn. Sau khi về đến nhà Vu Minh liền không nhịn được hỏi thăm nhà mình sư phó, thế giới này thật sự bắt ngát như thế, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, sẽ có hay không có người có thể quét ngang đương thời. Mà hắn chỉ là một cái bị quét ngang phổ thông thiên tiêu. Sư phó cười cười, thế giới chính xác rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Không cần quá để ý một lần thất bại, chỉ có đem lần thất bại này chuyển hóa làm đối với kiếm tâm ma luyện, ngươi mới có thể tiến thêm một bước, mới là đáng giá ta kiêu ngạo đổ nhinh oan. Chờ ngươi đột phá thần hồn cảnh, đồng thời phá vỡ chính mình hoang mang sau, liền mang theo ngươi sư đệ đến bầu trời đến đây đi. Vu Minh chính xác đột phá thần hồn cảnh. Lấy hoàn mỹ lĩnh vực cảnh tạo ra hoàn mỹ thần cơ đột phá. Không chỉ có như thế, hắn phá vỡ trong lòng hoang mang, lệnh tự thân kiếm tâm tiến thêm một bước. Hắn cũng ở đó đầu, có cơ hội thông hướng truyền thuyết đăng thiên thí luyện trên đường, hướng phía trước lại bước ra một bước dài. Chiến lược của hắn tăng vọt một mạng lớn. Vu Minh tin tưởng, nếu là gặp lại vị kia long nhân chẳng hán, dù là đối phương cũng bước vào thần hồn cảnh, hắn đồng dạng có lòng tin chiến thắng. Đi thôi. Thiếu niên đối với mình sư đệ đạo. Hai người không có khống chế thiên địa chi lực, mà là bằng vào sức mạnh thân thể của mình bắt được vách núi ở giữa nhô lên, từng chút bước về phía trước. Cái này tựa như thần kiếm một dạng sơn phong, bản chính là một kiện kỳ chân, chỉ có bằng sức mạnh thân thể leo lên mới có thể chân chính đăng đỉnh. Không chỉ có như thế, cảnh giới càng cao người leo lên sơn phong, liền sẽ chịu đến càng mạnh áp chế lực. Là lấy, dù là Vu Minh sớm tại mấy năm trước, chính mình vẫn là tứ giai đỉnh phong thời điểm liền lần đầu đăng đỉnh, hắn cũng vẫn không dám kinh thường. Bất kỳ lần nào trèo núi đều phải dốc hết toàn lực, bằng không thì liền có thất bại khả năng. Thế nhưng chính vì nguyên nhân này, dạng này leo lên tương đương hắn, sư đệ của hắn mà nói, cũng là một lần tương đối khá tu luyện. Nửa ngày sau, hô hô khi thiếu niên Vu Minh leo lên đỉnh núi lúc, cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn phảng phất từ trong tới ngoài bị rèn luyện qua một lần tựa như, cứ việc lại vây khốn vừa mệt lại tinh thần sáng láng. Thân thể cơ bắp sức mạnh mạnh hơn Kim Tượng cũng bộ dáng chật vật. Hai người nhìn về phía phương xa. Sư phó, các ngươi đã tới. Là, chúng ta tới. Nơi xa mây mù nhiễu, giống như long, giống như bằng, giống như quy, tựa như voi. Một cái nhìn bộ dáng giống như là nhân loại, thân cao chừng chớ 2m nam nhân tại trong mây mù ẩn hiện. Hắn người khoác màu đen áo khoác, bả vai rộng lớn, người liền đứng tại chân bóng đỉnh núi bình đài phần cuối, đưa lưng về phía hai tên đồ đệ đứng chắp tay, một bộ tuyệt đỉnh cường giả địa bộ. Đây là người xưng tông cổ kiếm cường giả tuyệt thế, truyền thuyết sinh mệnh, đại vĩ lực giả. Lại có kính xưng cổ kiếm thần quân. Cổ kiếm thần quân xoay người lại. Thoáng chốc, chạy xiết mây mù tất cả đều tiêu tan, toàn bộ thiên địa làm sạch, trong vòng nghìn dặm đều không thấy được nửa mảnh đám mây, phản phất như là vừa mới có một kiếm ra khỏi vỏ, chạm giống thiên địa. Giữa thiên địa hình như có kiếm minh em quanh quẩn, thật lâu không dứt. Nhìn thấy hai cái đồ đệ vừa khiếp sợ lại là ngưỡng mộ thần sắc, Cổ Kiếm Thần Quân mặt không biểu tình nhưng trong lòng sảng khoái. Đây chính là thu học trò ý nghĩa. Học kiếm giả nếu như không chắc mức, còn học kiếm pháp gì? Chương 574, Thương Minh Vãng Lai không kẻ yếu, thần bí điểm số phán định 2, chương 574, Thương Minh Vãng Lai không kẻ yếu, thần bí điểm số phán định 2, hắn nhìn về phía hai tên đồ đệ, trước đó các ngươi cảm thấy thế giới quá nhỏ, về sau các ngươi lại cảm thấy thế giới quá lớn, vi sư ta nghĩ cũng là thời điểm mang các ngươi đi mở rộng tầm mắt, chân chính mở mang kiến thức một chút rộng lớn thiên địa. Thiếu niên Vu Minh nhãn tỉnh sáng lên, là loại kia có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu thiên địa rộng lớn sao? Tam đồ đệ Kim Tượng cũng đụng đụng quyền, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Cổ Kiếm Thần Quân, cái này hai ngu xuẩn đồ làm sao đều một bộ trong đầu dài bắp thịt bộ dáng, ngày ngày đều biết đánh nhau. Hắn tức giận nói, vi sư đã sớm nói, vĩnh hằng cũng không có lớn như vậy, nơi đó có nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Sát Tử nói, là cùng một cái thời đại, cùng một cái tuổi trẻ phía dưới, đã tìm không ra mấy cái so với các ngươi hai càng thiên tài người. Dù sao hai người đều mới mười mấy tuổi, lại chậm nhất tiếp qua mấy năm, bọn hắn liền có thể bước vào pháp tắc cảnh, đến lúc đó liền không còn là một đoạn này vị cường giả. Giống như bọn họ ưu tú thiên tiêu, cũng tương tự tiến cảnh cấp tốc. Dù là vĩnh hằng rất lớn, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng cái này hai ngu xuẩn đồ đệ sánh ngang cùng cảnh giới thiên tiêu, là lấy vĩnh hằng lại rất hiểu. Bất quá, nếu là đem thời gian chừng mực kéo dài, dòng sông lịch sử ở trong nhân vật thiên tiêu liền tựa như cá giết sang sông, đến mãi không hết. Cùng các ngươi không sai biệt lắm, thậm chí so với các ngươi mạnh hơn, cũng có, đều có. Chỉ có điều những nhân vật này hoặc là đã bước nhập thánh cảnh, hoặc là ít nhất cũng ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong, đương nhiên, cũng có lẽ là vẫn lạc tại mênh mông lịch sử ở trong. Nói đến đây, Cổ Kiếm Thần Quân dừng một chút, lần nữa xoay người sang chỗ khác đứng chắc tay. Mây mù đột nhiên dâng lên, đem thân hình của hắn che lấp trong đó lộ ra mông lung, thần bí lại vĩ ngạ. Hắn mở miệng, vi sư lần này muốn dẫn các ngươi đi chỗ, chính là một cái hội tụ vô số cường giả, có thể để hai người các ngươi hàng mở rộng tầm mắt, mở mang tầm mắt phi phàm chi địa. Vô số cường giả, mở rộng tầm mắt. Đó có phải hay không có cơ hội kiến thức đến các lộ cường đại giả nghiêng trời lệch đất chi vĩ lực? Cổ Kiếm Thần Quân lườm hai tên ngu xuẩn đồ một mắt, liền tin tưởng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn hừ một tiếng nói, tu luyện không phải cái gì chém chém giết giết, mà là xem trọng nhân mạch, cơ duyên, thiên phú. Các ngươi thiên phú là có, phương pháp tu luyện, thông đạo trời cũng có, nhưng tương lai có thể hay không bước qua đầu kia đăng tiên chi lộ, vẫn phải xem các ngươi có hay không phong phú cơ duyên. Mà lần này chúng ta địa phương muốn đi, chính là một cái, không chỉ có thể kiến thức đến vô số cường giả, còn có thể để các ngươi thu được đủ loại cơ duyên phi phàm chi địa. Tên là thần bí chi địa, từ đỉnh cấp trận doanh thế lực thần bí Thương Minh chế tạo, danh xưng ở đâu đây nắm giữ vô hạn khả năng bí địa. Tự nhiên, ở đâu đây các ngươi cũng có thể nhìn thấy, đến từ các nơi trên thế giới, chân chính ở vào thực lực, quyền thế đỉnh phong cường giả, thậm chí là vĩnh hằng bên ngoài trừ giới cường giả. Dù sao, có thể thu được tư cách tiến vào cái này thần bí chi địa bản tới liền không có kẻ yếu. Nói đi, Cổ Kiếm Thần Quân vung tay lên. Bầu trời cách đó không xa một cái thâm thúy, hiện ra lam nhạt, tinh tím lưu quang hình vòng xoáy đại môn liền chậm rãi hiện lên. Thông hướng đặc thù bí địa thần bí chi địa đại môn. Cùng vi sư đi thôi. Là khoác lên áo khoác nam tử cao lớn nhanh chân đi vào trong đó. Vu Minh cùng Kim Tượng hai tên thiếu niên mà người, cấp tốc đuổi kịp. Khi bọn hắn xuyên qua đạo này bí cảnh chi môn, trước mắt liền hiện ra cảnh tượng, làm bọn hắn giật mình không thôi. Chỗ này phảng phất vũ trụ mênh mông, cao không biết hứa, mênh mông vô ngần. Một đầu lại một đầu răng khắp nơi nửa trong suốt đường đi, giống như là từng cây nối liền trời đất sáng ngang, trưng bày tại trong lúc đó. Vu Minh trông về phía xa. Những thứ này nửa trong suốt đường đi thượng đô có đang tại tiến lên thân ảnh. Những thứ này chính là đến từ các nơi trên thế giới, chư giới các nơi nhân vật. Hắn mở to hai mắt, chỉ là bất kể thế nào nhìn ra xa đều nhìn không rõ, phản phất là được màn lụa. Hắn chợt nhìn xem chỉ là những bóng người này thân hình hơi có vẻ mơ hồ, nhìn kỹ lại cẩn thận nhìn lại một phen, mới sợ hãi phát hiện hắn thậm chí ngay cả những thứ này thân ảnh cao thấp mà ốm, hình thể đều không phân rõ được tích. Theo lý thuyết, cự long hình thể cùng nhân loại hình thể chênh lệch rõ ràng, dù là được sương ngủ, dù là cách thật xa, cũng phải có thể liếc mắt liền nhìn ra mới đúng. Cái này rất bình thường. Cổ Kiếm Thần Quân đứng chắc tay, cái gì là thần bí thương minh, thần bí hai chữ là mấu chốt. Thần bí Thương Minh cũng nắm giữ không gì sánh nổi cường đại thần bí quyền hành, ở chỗ này, trừ phi là chính mình công khai thân phận, bằng không thì, cho dù là vi sư đều thấy không rõ những cái kia khoác lên khăn che mặt bí ẩn ở dưới thân ảnh, đến tuột cùng là người nào bận gì. Thì ra là thế. Thiếu niên Vu Minh vẫn như cũ rung động. Hắn ít nhiều có chút biết rõ, chỗ này vì cái gì có thể hung hăng mở rộng tầm mắt của bọn hắn. Vẹn vẹn một cái khăn che mặt bí ẩn, liền để hắn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hai tên thiếu niên thiên kiêu đi theo nhà mình sư phó, bước nhanh đi về phía trước. Đầu này nửa trong suốt thẳng tắp đường đi nhìn xem tựa hồ vô cùng dài, nhưng thực tế đi cũng không như thế nào xa xôi. Ngắn ngủi vài phút, bọn hắn liền đi ra đầu này cửa vào thông đạo, chân chính đã tới thần bí chi địa. Nhắc nhở, ngươi đã chính thức tiến vào thần bí chi địa. Nhắc nhở, phải chăng lựa chọn ẩn tàng bản thân thân phận. Nhắc nhở, bởi vì ngươi là lần đầu tiên tiến vào thần bí chi địa, đang tiến hành. Vũ Minh nhìn nhìn. Nhà mình sư phó quả nhiên không chút nào che lấp, đã như vậy hắn liền cũng không có lựa chọn ẩn tàng thân phận. Sau đó hắn nhìn một phía. Chỗ này phảng phất một phương thiên địa, màu bạc trắng mái vòm treo trên cao tại trên trời cao, nơi xa cái này đến cái khác cự đại không gian pha phía dưới bao quanh, hình như là từng cái cỡ nhỏ thiên địa. Đủ loại tiểu dáng chủng tộc khác nhau, bộ dáng khác nhau cường giả lui tới, hoặc top 5 top 3. Những cường giả này bên trong có chút vẫn được khăn che mặt bí ẩn, nhìn không rõ, nhưng càng nhiều hiện lộ ra tướng mạo chân thật. Vũ Minh, Kim Tượng từ nhỏ ở Cổ Kiếm Sơn trường lớn, cũng rất ít tiếp xúc ngoại giới, chẳng qua là cảm thấy cái này từng vị cường giả hình dạng bất phàm, khí thế lạ thường, nhưng cũng không nhận ra. Những người khác cũng không giống nhau, nhất là những cái kia đi theo khách quý một đạo đi vào, hoặc địa vị tương đối hơi thấp thẻ khách quý người nằm giữ, trông thấy một ít đại nhân vật liền không nhịn được nhiều nhìn hai mắt, thấp giọng sợ hai thán phục. Vị kia hình như là thần thánh dịp phần đế quốc thân vương, thực quyền thân vương, ta cũng nhận biết là chém sạch thân vương các hạ. Vị này thân vương từng đại biểu thần thánh đế quốc đến Long Đỉnh chi địa, ngay lúc đó phô trương cũng lớn, có vài chục trên trăm tôn thiên sứ xếp hàng, liền vì bảo vệ vị này thân vương buông xuống. T, nhìn bên kia, vị kia dường như là truyền thuyết đại vĩ lực giả, chấp trưởng dung nham, hỏa diễm, đại địa vĩ đại tồn tại. Dung nham đại quân. Quả nhiên, tại cái này thần bí chi địa có thể thấy được truyền thuyết tồn tại. Quá tuyệt vời. Cổ Kiếm Thần Quân cũng tới sao? Có thể có tư cách thu được thẻ khách quý kỳ tích lãnh chúa, dù là tự thân không phải pháp tắc cảnh tồn tại, ít nhất cũng là cấp thế giới cường giả, hay là giống như Thiên Long lãnh chúa dạng này, trong tay nắm trong tay một cái tập đoàn khổng lồ, có được đại lượng tài phú nhân vật. Nhân vật như vậy, dù là ở thế giới phạm vi bên trong cũng là tuyệt đối đại nhân vật, tại một chút trung tiểu quốc gia thậm chí có thể áp đảo vương quyền phía trên. Nhưng cùng chí tôn đến sùng truyền thuyết đại vĩ lực giả so ra, nên cái gì cũng không phải. Có thể tận mắt nhìn đến loại tồn tại này, bọn hắn làm sao có thể không kích động? Nói không chừng còn có thể dính điểm truyền thuyết vận đạo đâu. Vũ Minh, Kim Tượng hai tên thiếu niên thiên kiêu cũng tâm tình khuấy động. Bất quá, bọn hắn lúc này còn phải tinh tế lĩnh hội này thiên địa nhắc nhở thanh âm. Cái kia liên quan đến lấy bọn hắn cơ duyên, trở nên mạnh mẽ chi lộ. Có vô hình quy tắc sức mạnh buông xuống, rất nhanh, liền hóa thành phảng phất có hình có chất, có thể thu nạp trong tay thần bí chi lực, lượn lờ tại hai tên thiếu niên thiên kiêu bên cạnh. Cổ Kiếm Thần Quân đạo, lần thứ nhất tiến vào thần bí chi địa người, đều sẽ đạt được số lượng nhất định thần bí điểm số. Số điểm này chính là các ngươi tương lai một đoạn thời gian rất dài, tại cái này thần bí thương minh bên trong có thể dùng tới tiêu phí tiền tài, một khi tiêu hết, lại nghĩ thu được nhưng là rất khó. Dù sao, đinh, một cái khác cuối thông đạo. Mục Nguyên bước vào khối này thần bí chi địa. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào thần bí thương minh thần bí chi địa. Nhắc nhở, bởi vì ngươi là lần đầu tiến vào, có thể đạt được số lượng nhất định thần bí điểm số, cái kia điểm số nhiều ít, từ phỏng vấn giả thân phận, địa vị, thực lực, vị cách mà định ra, điểm số tiêu hao hoàn tất sau, kèm theo tự thân cảnh giới, địa vị, vị cách tăng lên, vẫn có thể lần nữa thu được một nhóm thần bí điểm số. Nhắc nhở, chúc các vị tiêu phí vui vẻ. Vô hình quy tắc sức mạnh rủ xuống. Mục Nguyên trước mặt, trên bảng con số cũng bắt đầu nhảy lên. Chương 575, toàn viên anh hùng, Thiên Nguyên thuộc cấp mở dương hành trình, 1, chương 575, toàn viên anh hùng, Thiên Nguyên thuộc cấp mở dương hành trình, 1, Mục Nguyên lần này tiến vào thần bí chi địa, bên cạnh đi theo chỉ có Sĩ Lai thượng tướng cùng Ái Lệ Lạ. Thần bí chi địa bí cảnh liền đặt ở nơi này, chạy đều chạy không thoát, suy nghĩ gì thời điểm đi vào cũng có thể cũng không đội tại nhất thời. Lúc này, cũng có mơ hồ quy tắc sức mạnh rủ xuống tại Sĩ Lai, Ái Lệ Lạ trên thân hai người. Thần bí điểm số thu hoạch, nhất định bên trong thân phận phán định, lực ảnh hưởng phán định, cảnh giới phán định thần bí giá trị phán định, từng hàng con số sẽ qua. Mục Nguyên khi tiến vào thần bí chi địa phía trước, đối với trong này tình huống chỉ là kiến thức nửa đời, nhưng khi hắn chính thức lúc bước vào nơi này, rất nhiều bí mật tin tức liền một cách tự nhiên biết được. Bao quát nơi này vận hành logic, bao quát thần bí điểm số phán định. Giống như hắn cùng thần bí thương nhân giao dịch, sử dụng đầy đủ thần bí vật phẩm đi chờ đợi giá cả trao đổi một dạng, tại cái này thần bí thương minh trong bình đài, thần bí điểm số chính là duy nhất tiền tệ. Lại dạng này tiền tệ cực kỳ khó mà thu được. Thân phận phán định kết thúc, trước mắt thân phận, cấp 7 đại thành cấp đại tướng, thu được thần bí điểm số 1. Sĩ Lai thông qua thân phận phán định, chỉ lấy được một khối tiền điểm số. Ái Lệ Lạ cũng giống như vậy. Phá lệ khó coi. Mang ý nghĩa các nàng thân phận địa vị không chút nào đáng tiền. Mục đại lãnh chúa. Cũng đúng. Hắn lãnh chúa thân phận chỉ có thể có đến giải rác 2 cái điểm số, ngược lại là hắn cỡ trung chiến khu thống soái thân phận, có thể thu được ước chừng 5 cái điểm số. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Đây chính là thần bí thương minh dốc sức chế tạo thần bí chi địa, có tư cách tiến vào nơi này bản tới chính là cường giả trong cường giả, đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Tại nắm giữ thẻ khách quý quần thể ở trong, cấp 7 đại lãnh chúa có thể nói là cống thoát nước một dạng cấp bậc, nhưng ít ra có thể có được một điểm hai điểm điểm số. Lại đối với tiến vào thần bí chi địa lãnh chúa mà nói, những thứ này điểm số chẳng khác gì là bạch chơi có được, tới liền không lỗ. Nhưng thân phận địa vị thực lực không đủ, cái kia dù là bước vào cái này lớn cơ duyên chi địa, cũng chính xác không hưởng thụ được bao nhiêu chỗ tốt. Chẳng thể trách luôn nói, phổ thông lãnh chúa dù là may mắn lấy được chương này hắc kim tạm, cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn chảy nước miếng, không chắc tâm tính đều phải mất cân bằng. Thần bí điểm số phán định tiếp tục. Mục Nguyên phát hiện, bí cảnh này quy tắc còn chưa đủ ra sức. Đối với hắn, Sĩ Lai, Ái Lệ là cảnh giới phán định, đều chỉ có một cái thật đơn giản thần hồn cảnh 3 chữ. Bọn hắn đó là thần hồn cảnh đi. Rõ ràng là hoàn mỹ lĩnh vực, hoàn mỹ thần cơ, chấp trưởng truyền thuyết vĩ lực và nhiều loại hạch tâm sử thi năng lực, chiến lực có thể so với pháp tắc cảnh siêu việt cấp thế giới cường giả. Cũng vẫn là thần hồn cảnh. Tích, thu được thần bí điểm số 3. Có chút ít còn hơn không? Sau đó còn có cái gì lực ảnh hưởng, thần bí chỉ số vân vân chỉ tiêu, Mục Nguyên đi qua phán định sau lấy được điểm số, không phải 2 không phải 1 chính là 0. Sao một cái chữ thảm phải? Hắn những thứ này phán định chỉ tiêu toàn bộ cộng lại, cũng mới thu được giải rác 15 cái điểm số. xì lai, ái lệ lạ thì càng thảm rồi, đều chỉ có một chữ số. Cứ việc thần bí thương minh điểm số rất đáng tiền, nhưng mấy đồng tiền rõ ràng cũng không mua được cái gì. Lúc này, thần bí chi địa ngoại vi, cổ kiếm thần quân nhìn về phía nhà mình đồ đệ, bảo trì hết sức chăm chú, tưởng tượng đối mặt mình một tôn đại địch, đừng có giữ lại chút nào mà đem tự thân ý, thế, sức mạnh, khái niệm toàn bộ phát huy ra. Hai tên thiếu niên thiên kiêu thần bí điểm số phán định cũng sắp đến hồi kết thúc, chỉ còn lại vị cách phán định. Vị cách bình thường mà nói chính là sinh mạng phẩm giai, nhưng đối với cổ kiếm thần quân dạng này toàn bộ hình thái truyền thuyết sinh mệnh mà nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút năng lực cùng kinh nghiệm, để cho nhà mình hai đồ đệ tận khả năng phát huy, biểu hiện lấy nhận được cao hơn thần bí điểm số. Hai tên thiếu niên càng là nghiêm túc, chuyên chú. Dù sao, hai người bọn hắn trước đây chỉ lấy được giải rác mấy cái thần bí điểm số, đầu to hay là đến từ truyền thuyết đệ tử cái này thân phận. Đúng a, bọn hắn quá khẽ. Ở đây, quy tắc bao phủ xuống bọn hắn buộc phát không ra bất kỳ sức mạnh, không có năng lượng bên ngoài tràn, không có uy thế bộc phát, nhưng sức mạnh dù sao cũng là tự thân căn bản, là quy tắc cũng tức đoạt không xong. Cực tại sức mạnh người, sức mạnh liền sẽ cho đáp lại. Đại lượng thần bí điểm số sinh ra, hóa thành mắt trần có thể thấy thần bí chi lực, tại hai tên thiếu niên chỗ cổ tay lượn lờ. Cái này phải có bàn nhỏ thập thần bí điểm số. Không thiếu chú ý cổ kiếm thần quân vị này đại quân cấp đại vĩ lực giả khách quý, không khỏi ghé mắt. Cùng vị này thần quân có chút giao tình cường giả nhau nhau chúc mừng, thần quân thu hai cái đệ tử ưu tú a. Nhắc nhở, ngươi thông qua vị cách phán định, thu được thần bí điểm số 150 điểm. Nhắc nhở, anh hùng của ngài Lễ là thông qua phán định, thu được thần bí điểm số 100 điểm. Nhắc nhở, anh hùng của ngươi Sĩ là thông qua phán định, thu được thần bí điểm số 300 điểm. 300. Sĩ Lai liếm môi một cái. Mục Nguyên thì suy tư, dù sao cũng là truyền thuyết vị cách, thần bí thương minh khách quý bên trong truyền thuyết tồn tại chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, tự nhiên, 100 khối thần bí điểm số tiêu phí lực phải tương đương bất phàm. Hắn nhìn bốn phía. Mênh mông thần bí chi địa bên trong, có thể trông thấy rất nhiều hình dạng kỳ lạ, khí thế phi phàm cường giả. Đương nhiên, trong đó vẫn là lấy nhân loại, hoặc có lẽ là lớn lên giống nhân loại sinh mệnh thể chiếm đa số. Những cường giả này có được khăn che mặt bí ẩn, có thì không có. Còn có một vài người thân hình nhìn qua hơi có chút trong suốt, phản phất chỉ là một đạo hình chiếu bông xuống thể. Trên thực tế cũng chính xác không sai biệt lắm. Thần bí chi địa cũng không phải là chỉ có một cái. Chương 575, toàn viên anh hùng, thiên nguyên thuộc cấp mở dương hành trình, 2, chương 575, toàn viên anh hùng, thiên nguyên thuộc cấp mở dương hành trình, 2, chính mình tiến vào cái này một cái, là thần bí thương minh tuân theo thế giới quy tắc, kiến tạo tại vĩnh hằng thế giới bên trong công cộng bí cảnh. Đồng dạng, một cái thế giới này bí cảnh vẹn vẹn có vĩnh hằng thế giới người mới có thể đủ tiến vào. Mục Nguyên nhìn thấy, phản phất hình chiếu một dạng cường giả, chính là những cái kia giới ngoại người. Trong mắt bọn hắn, Mục Nguyên mấy người cũng chỉ là hình chiếu. Ở chỗ này, không hề giống chân chính công cộng bí cảnh, đến tham giả có thể tự do giao dịch. Ở đây các khách quý vẹn vẹn có thể từ thương minh chỗ mua sắm bảo vật, tiền tệ chính là thần bí điểm số. Bọn hắn đang ở tại trung chuyển bình đài. Tầm mắt bên trong, những cái kia bao bọc tại cự đại không gian pha bên trong tiểu thiên địa, chính là từng gian cửa hàng. Chính các ngươi dạo chơi a. Hắn đối với Sĩ Lai cùng Ái Dễ là đạo, lại đối Sĩ Mỗ Nhân nhấn mạnh một câu, tiền không cần luận hoa, phung phí lời nói về sau ngươi tiền tiêu vặt liền không có. Sĩ Lai, GAG. Đạo lý nó cũng hiểu, chính là rất khó rồi. Bất quá, nó rất nhanh liền phát hiện cũng không gì có thể phung phí chỗ. Chỗ này bảo vật là rất nhiều, thế nhưng là, cũng không có có thể làm cho mình cảm thấy thèm ăn nha. Thần bí thương minh liền cái này. Liền không có cái gì truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn đi. Xoa bình A. Mục Nguyên thông qua bí cảnh sức mạnh dẫn dắt, chớp mắt liền tiến vào thứ nhất tiểu thiên địa. Hoa lạc phảng phất là xuyên qua màn nước. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến đổi, phơi bày ở trước mắt hắn chính là từng hàng cực lớn bậc thang, phảng phất mênh mông ruộng bậc thang không ngừng hướng về phương xa lan tràn. Mà những thứ này trên bậc thang, cái này đến cái khác hiện ra bạo vận hào quang trùng sáng, đang lặng lặng lơ lửng, chờ đợi người hữu duyên lấy đi. Những thứ này hào quang đơn nhất cá thể cũng không rực rỡ, nhưng tính ra hàng trăm, hàng ngàn, vạn kế, vạn vạn tính toán hào quang hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành gọn lên vân tiêu, mấy đám tiên mà màu xanh thẳm màn sáng, phảng phất cực quang. Tiểu thiên địa chỗ càng sâu, càng có màu tím cực quang hiện đãng, rực rỡ, làm cho người thất thần. Mục Nguyên cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua số lượng khổng lồ như thế, rực rỡ muôn màu bảo vật quang đoàn. Chỉ là đáng tiếc những bảo vật này quang đoàn lại còn phải dùng tiền đến mua. Tiểu thiên địa trong cửa hàng, đồng dạng có rất nhiều khách hàng đang bay lên bay xuống, xem xét những thứ này quang đoàn danh xưng cùng với giá cả. Mục Nguyên bay đến trong đó một cái quang đoàn phía trước, định nhãn nhìn một phía. Quang đoàn, anh hùng chứng nhận giá bán, một cái thần bí điểm số ở đây, tuyệt đại đa số màu lam quang đoàn đều chỉ cần một khối tiền liền có thể mua đến tay. Nhưng cân nhắc đến thần bí điểm số phá lệ hiếm thấy, giá trị một khối tiền anh hùng chứng nhận cũng không tiện nghi. Ít nhất, Mục Nguyên cũng không chuẩn bị mua xuống chương này anh hùng chứng nhận. Hắn tại khổng lồ trong trời đất không ngừng đi xuyên, cũng rất nhiều cân nhắc muốn đem có hạn thần bí điểm số dùng tại nơi nào khách nhân không sai biệt lắm, không dễ dàng dám ra tay. Chỉ có thể nhìn trông mà thèm. So với bọn hắn mà nói, Mục Nguyên vẫn còn tương đối giàu có, tay cầm hơn 100 gần 200 khối khoản tiền lớn. Rất nhiều đại lãnh chúa dù là tích lũy mấy chục năm, đều tích lũy không ra 100 khối khoản tiền lớn. Mục Nguyên tốn chừng nửa ngày thời gian, đem chỗ này tiểu thiên địa cửa hàng nhanh chóng quét lại khái. Bảo vật quang đoàn số lượng rất nhiều. Hắn đều đoán không được rốt cuộc có bao nhiêu loại có thể mua bảo vật. Thái Huyền có thể hối đoái nơi này có, Thái Huyền không có, thậm chí hắn chưa từng thấy qua bảo vật, ở đây vẫn như cũ có. Đạo cụ, trước giai bóc ra quyển trục lời thuyết minh, người sử dụng có thể đem trên người mình nghề nghiệp truyền thừa năng lực, hoặc một ít bên ngoài cắm vào huyết mạch năng lực hoàn toàn bốc ra, quay về tinh khiết chi thân. Giá bán: 3 thần bí điểm số. Ghi chú: không cách nào hoàn toàn tịnh hóa sử thi trước giai hoặc sử thi loại huyết thống. Một chút cường giả trước kia bức bách tại đủ loại điều kiện, sử dụng phẩm giai khá thấp hoặc loại hình cũng không như vậy thích hợp bản thân nghề nghiệp truyền thừa chi thạch, liền có thể sử dụng cái này đạo cụ tẩy điểm. Quay về tinh khiết chi thân sau, tái sử dụng cao cấp truyền thừa chi thạch thì sẽ không có xung đột. Loại đạo cụ này mục nguyên chỉ là hơi có nghe thấy, tại Thái Huyền tìm không thấy bất luận cái gì mua con đường. Những thứ khác, còn có như là cơ thể trao đổi bí bảo duy nhất một lần cánh cửa thần kỳ có thể hòa tan chắc tuyệt trang bị lại không chút nào thương thân dược thủy siêu cấp lưu dân lệnh chiêu mộ chờ đã. Rất nhiều bảo vật hắn cũng là lần thứ nhất, hơi kinh ngạc, nhưng cũng liền chỉ là kinh ngạc. Thân tượng thể trao đổi bí bảo, hai người tiến hành trao đổi sau có trợ giúp thể ngộ riêng phần mình kỹ năng, nhưng không cách nào đề cập tới pháp tắc, khái niệm phương diện, lại trao đổi thời gian cũng có hạn, là lấy giá trị không lớn. Giống siêu cấp lưu dân lệnh chiêu mộ, chợt xem không sai, nhưng nếu phải tốn một cái thần bí điểm số tiến hành mua sắm, liền hoàn toàn không đáng. Tiểu thiên địa chỗ càng sâu, rất nhiều sử thi bảo vật mục nguyên cũng đại khái đã qua. Trong đó quả thật có làm hắn thấy thèm chân bảo, chính là quý. Sử thi bảo vật có thể so sánh chắc tuyệt chi vật đắt đỏ nhiều lắm, cứ như vậy trắng trợn mua sắm, hắn cũng không mua được mấy món. Đương nhiên, xì lai, ái dễ là tiền trong túi cũng là hắn tiền, bất quá mục nguyên tiến vào thần bí chi địa mua sắm bảo vật, bản tới cũng là dùng tại đoàn người trên thân, hắn càng có khuynh hướng để cho đại gia chính mình đi tìm cơ duyên. Bảo vật có đôi khi cũng phải vừa ý duyên. Huống chi, tại cái này thần bí chi địa bên trong thu được bảo vật, trên thực tế có hai loại con đường. Một loại trong đó là trực tiếp mua sắm, công khai ghi giá, khuyết điểm là hơi đắt đỏ, loại thứ hai, nhưng là mù hộp rút ra. Thần bí chi địa mù hộp tương đối đáng tin cậy, cũng không tồn tại cảm tạ hơn hạnh chiếu cố khả năng như vậy. Đồng thời, thông qua mù hộp rút ra đi ra ngoài bảo vật, cơ bản bản đều thích hợp rút ra giả tự thân, chỉ là giá trị cao có thấp có. Cái này thần bí chi địa bảo vật rực rỡ muôn màu, có đôi khi thật sự thêu hoa mắt cũng không biết nên tuyển cái gì, trực tiếp vào tay mù hộp liền vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Trên thực tế, đại đa số người cũng chính xác đem thần bí điểm số tiêu phí ở mù hộp phía trên. Tới chỗ này, người người cũng là cường giả, đại nhân vật, là thiên mệnh chi tử, kiên định tin tưởng vận khí của mình. Huống chi, đơn thuần sử dụng thần bí điểm số mua sắm, nhiều lắm là cũng chỉ có thể mua được tượng vị sử thi bảo vật, nhưng nếu là tiến hành mù hộp rút ra, vậy liền hết thảy đều có khả năng. Mục Nguyên đối với cái này vô cùng đồng ý. Ai không muốn liều một phen xe đạp biến xe sang trọng đâu? Mù hộp rút ra chi vật cơ bản bản thích hợp tự thân điều quy tắc này, cũng khiến cho cái này một cơ duyên thu hoạch phương thức càng có chi phí hiệu quả. Mục Nguyên không có lập tức đi tới mù hộp rút ra tiểu thiên địa. Hắn rời đi thần bí chi địa, đi tới phía sau núi số 1 trong kho hàng, mở ra nhìn nhìn. Chỉ có anh hùng đơn vị mới có thể tiến vào thần bí chi địa, bằng không, cho dù là truyền thuyết sinh mệnh cũng chỉ có thể hướng về phía cái kia bí cảnh chi môn luôn uống. Đây là quy tắc hạn chế. Quy tắc hạn chế đương nhiên không đột phá nổi, nhưng lộng một chút anh hùng chứng nhận đối với bây giờ Thiên Nguyên Thành tới nói, cũng không khó khăn. Trước mắt, Thiên Nguyên Thành to, T1 cấp thuộc cấp bên trong, anh hùng đơn vị có, Vong Cốt, Xí Lai, Ái Lệ Lạ Lục Lục, Sophia, La Sát, Hi Lưu, Sầy, tổng cộng 8 người. Ô Tháp, Thù Yêu Mô Mô dạng này thần hồn cảnh cường giả, cũng không phải là anh hùng. Dạ Bịt vị này Thiên Nguyên Thành đệ nhất cường giả, cũng không phải anh hùng. Mục Nguyên trong tay là còn có anh hùng chứng nhận. Trước đây lục tục ngo ngoe tích lũy tổng cộng có 3 tấm, chỉ có điều anh hùng thân phận mang tới điểm này chiến lược tăng phúc rất ít, Ô Tháp những thứ này thuộc cấp lại rất thiếu chỉ huy binh sĩ chiến đấu, Thù Yêu Mộ Mộ nhưng là không cần, bọn chúng thụ nhân hóa thành rừng rậm cơ hồ có thể cùng tên, hoàn toàn không cần anh hùng gì quyền hạn. Cái này 3 tấm anh hùng chứng nhận liền lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ đi, đã đến những thứ này anh hùng chứng nhận phát huy ra giá trị thời điểm. Hôm qua, ta tại chỉ giờ chỗ đó còn đem trên giá hàng vẹn vẹn có 2 tấm anh hùng chứng nhận mua tới, cứ như vậy liền có trọn vẹn 5 chương. Thiên Nguyên Thành nhất tuyến tướng lĩnh còn chưa nắm giữ anh hùng tư cách người, hơn xa 5 người. Bất quá, không phải anh hùng lại là truyền thuyết sinh mệnh, liền vừa bạn chỉ có 5 người. Thu Yêu Mô Mô, Ô Tháp, Thập Thất, Hồng Y Điệp cùng với Dạ Bí. Không phải truyền thuyết sinh mệnh tiến vào thần bí chi địa cũng không hề dùng, trong túi không bao nhiêu tiền, là lấy, hắn trong thời gian ngắn chỉ cần an bài Ô Tháp mấy người tiến hành anh hùng thí luyện là được. Đến nỗi nói kế tiếp, Mục Đại Lãnh Chúa chắc chắn sẽ không bạc đãi còn lại tướng lĩnh, Phản Cổn, Sa Di Ý Ô, Liêm Nguyệt cái này một số người hắn sẽ dần dần tiến hành an bài. Từ thần bí chi địa mua sắm anh hùng chứng nhận, cái này rất nhanh nhẹn, nhưng có vẻ như không cần thiết. Mục Nguyên suy nghĩ, tại Thái Huyền Minh ước bình đại hối đoái anh hùng chứng nhận cũng không khó khăn. Lấy hắn thực lực hôm nay, địa vị, anh hùng chứng nhận sớm không phải cái gì hiếm có bảo vật, chỉ là có cần thiết hay không dùng tiền đi mua mà thôi. Với hắn mà nói, trước đó không cần thiết, bây giờ cũng rất có cần thiết. Khác thu được thẻ khách quý kỳ tích lãnh chúa, cũng giống vậy nắm giữ nhẹ nhõm thu được anh hùng chứng nhận năng lực. Bất quá, dù là nắm giữ anh hùng thân phận, lãnh địa thuộc cấp không đủ cường đại, sinh mệnh vị cách không đủ cao, tiến vào thần bí chi địa cũng không có ý nghĩa. Giống Hàn Nguyệt thành chủ, dưới tay nàng tiến vào thần bí chi địa, đại khái, khả năng, có lẽ, tìm không ra một cái có thể thu được 10 cái lấy thượng thần bí điểm số cường giả. Khu khu. Mục Nguyên tìm đến còn tại lãnh địa bên trong mấy viên đại tướng. Rất nhanh, Ô Tháp những cường giả này liền nhanh chóng thông qua được anh hùng thí luyện. Thí luyện quá trình Mục Nguyên cũng đại khái liếc một cái, không kém qua có thể miêu tả như vậy, Ô Tháp há lên rồi, Ô Tháp doanh bạo thí luyện chi địa. Chương 575, toàn viên anh hùng, thiên nguyên thuộc cấp mở dương hành trình, 3, chương 575, toàn viên anh hùng, thiên nguyên thuộc cấp mở dương hành trình, 3. Người tiến vào đẳng cấp càng cao, thí luyện chi địa bên trong xuất hiện địch nhân cũng biết tùy theo trở nên mạnh mẽ. Nhưng sự cân bằng này cơ chế cũng không phải là vô hạn bay vụt, bằng không thì cũng sẽ không có đẳng cấp cao giả lại càng dễ thông qua thí luyện thuyết pháp. Ô tháp thí luyện ở trong có vẻ như có mấy tôn vẫn là mười mấy tôn quái vật địch nhân, ngược lại đều như thế, một quyền liền manh bạo. Thu được anh hùng thân phận mấy người, cùng với phía trước còn không có tiến vào băng cốt, lục lục mấy người luân thiên lần lượt tiến vào thần bí chi địa. Mãi cho đến Dạ Bịt đi tới bí cảnh chi môn phía trước, Mục Nguyên không chịu được có chút khẩn trương. Dạ Bịt là kiến trúc sinh mệnh, không cách nào rời xa lãnh địa, nàng nhiều lắm là chỉ có thể tại thập phương đảo vực phạm vi bên trong hoạt động. Như vậy, nàng có thể tiến vào thần bí chi địa sao? Dạ Bịt xem xét nhà mình lãnh chúa một mắt, thanh tịnh lại đơn thuần ánh mắt ra hiệu hỏi thăm, ta tiến vào à? Đi thôi. Nàng vỗ mặt một cái gò má, nhanh chân đi vào trong đó. Ông xuyên qua không gian màn tre, bước qua hành lang không gian, Dạ Bịt liền chính thức đặt chân thần bí chi địa. Nàng tiến vào, xem ra bí cảnh bởi vì cơ cấu tại lãnh thổ phía trên, cho nên cũng coi như làm là lãnh địa phạm vi một bộ phận, Dạ Bịt có thể tự do xuất nhập. Không sai biệt lắm thời gian, thần bí chi địa chỗ sâu, một cái nào đó khổng lồ không gian bong bóng bên trong, Ô Tháp người mặc rộng lớn quần áo luyện công tự mình một người tới đến nơi này. Đây là mù hộp rút ra chi địa, lại là vẹn vẹn cung cấp cao giai mù hộp rút ra tiểu thiên địa. Tại thần bí chi địa, mù hộp rút ra có nhiều loại quy cách, một lần chỉ cần thanh toán một cái thần bí điểm số mù hộp, cần thanh toán ba cái thần bí điểm số mù hộp. Nơi này mù hộp rút ra cần 10 cái thần bí điểm số, lại có thể không ngừng đi lên tăng giá cả. Tự nhiên, dạng này mù hộp rút ra thu được đến bảo vật, cơ duyên, cho dù là giữ gốc cũng khá là xa xỉ. Mù hộp chỉ có thể đạt được bảo vật phạm vi, so với phía trước hai cái cũng muốn khổng lồ rất nhiều. Rút ra giả có khả năng thu được bảo vật, cũng có khả năng thu được lúc này có hiệu lực cơ duyên. Thậm chí, còn có thể thu được chính mình trước mắt cần thiết tin tức, hay là cái khác đặc thủ chi vật. Ở đây hết thể đều có khả năng, đây chính là có thể bán bất luận cái gì bảo vật, nhưng chỉ bán cho người hữu duyên thần bí thương minh. Ô Tháp rút qua cơ sở nhất mù hộp sau, cảm thấy không có ý gì liền trực tiếp đến nơi này. Tiểu thiên địa này bên trong giống nhau là người đến người đi, đông đảo cường giả, bất quá số đông cường giả chỉ là ở chỗ này làm con chúng, chân chính hạ chẳng rút ra người, liền lắc đắc không có mấy. Ngẫu nhiên có cường giả rút ra, liền sẽ nên đón vô số người vây xem. Hoa Lạp khổng lồ rút ra chỉ phía trước, một cái đến từ thần diệu đế quốc cường đại lãnh chúa làm cầu nguyện hình dáng, sau đó đưa tay hướng về trong ao chụp tới. Sáng chói, chạm lam sắc quang hoa nở rộ. Úc, phạt khắc, đây chính là cao giai mù hộp. Không quan tâm rút ra bảo vật có bao nhiêu phù hợp chính mình, màu lam cấp bảo vật nó chính là không đủ đáng tiền. Cái này thiệt thòi, bệnh thiếu máu. Nhưng hắn đã rút không dậy nổi thanh thứ hai a thần diệu lãnh chúa chán nản quỳ xuống đất. Trước lúc này nửa ngày thời gian bên trong, lần lượt có vài vị cường giả ở chỗ này cao giật thần bí chi trì vớt bảo vật. Bên trong không thiếu có người vớt ra sử thi chi vật. Bất quá, cái kia sử thi chi vật hào quang cũng không phải như vậy rực rỡ, nhìn tình huống cũng chính là không lâu không kiếm lời. Quả thật có một chút cường giả từ cái này thần bí chi trì bên trong vớt ra mình chân mệnh chi vật, nhưng càng nhiều người trực tiếp chìm tới đáy. Muốn thu được chân chính làm chính mình thoát thai hoán cốt lớn cơ duyên, nào có dễ dàng như vậy. Có người lắc đầu thổn thức, thường thấy giống thần diệu lãnh chúa dạng này toa cắp lại bồi người bạn. Nhưng càng nhiều người rất lý giải dạng này tâm tính. Không gì khác, đến bọn hắn dạng này địa vị, thực lực, cơ hồ có thể nói là đi tới không đường. Bọn hắn đã đến đỉnh, dưới tình huống bình thường quyền thế, cảnh giới cũng rất khó tiến thêm một bước, trừ phi có kinh thiên cơ duyên. Mà ở trong đó, chính là bọn hắn khả năng nhất thu được kinh thiên cơ duyên khả năng. Là mua mấy món có giá trị nhưng không cách nào lệnh tự thân đột phá giai cấp bảo vật, vẫn là toa cấp đọ sức một cái siêu việt giới hạn tương lai. Tuyệt đại đa số người đều biết lựa chọn cái sau. Lúc này, một cái con kiếm thiếu niên đi tới. Đây là một cái khuôn mặt mới. Đương nhiên thường thường người mới trong túi thần bí điểm số càng nhiều, càng có can đảm rút ra. Thiếu niên kiếm khách đứng tại chỗ này thần bí chi chỉ phía trước, hơi câu thông thiên địa, tiêu hao thần bí điểm số. Sau một khắc, hắn hai ngón tay khép lại hướng về hiện ra u quang ao nước bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Hoa lạp sáng chói màu tím hào quang ngút trời. Một thanh bao bọc tại nồng đậm tử quang bên trong bảo kiếm phá vỡ ao nước bay ra. Bảo kiếm vừa mới xuất hiện liền long long thẳng mình, đồng thời vòng quanh thiếu niên kiếm khách không ngừng phi hành. Thiếu niên kiếm khách cũng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, rõ ràng đối với món bảo vật này rất là vui vẻ. Đây là sử thi, thượng vị sử thi. Không chỉ có như thế, thanh bảo kiếm này tựa hồ vô cùng phù hợp thiếu niên tự thân con đường. Nhận được dạng này một thanh bảo kiếm, đối với thiếu niên này tương lai đột phá, con đường tìm kiếm đều có không tiểu ích chỗ. Đáng giận à, nhìn thấy người khác nhận được đồ tốt, cái này so với giết ta còn khó chịu hơn à? Nhưng mà trong mắt mọi người, lúc này cũng đã móc giống túi tiền thiếu niên, cũng không có dừng lại mà là tiếp tục làm bớt hình dáng. Hắn còn nghĩ rút ra. Một tia lại một tia thần bí chi lực chảy ra, chui vào ao nước. Một tia liền đại biểu lấy một cái điểm số. Đảo mắt, liền có 10 sợi thần bí chi lực bốc lên, vẫn không có dừng lại giữa chừng. Thiếu niên này còn tại tăng giá cả, nhưng hắn ở đâu ra nhiều như vậy thần bí điểm số? Là một vị trẻ tuổi thiên tiêu. Thiếu niên này ta còn thực sự nhận biết, chính là cổ kiếm thần quân đệ tử, duy ba một trong đệ tử. Nay liền không trách. Nhưng đợi đến lại một đường, không, là so sánh với một đạo còn nóng ánh hơn gấp mấy lần màu tím hào quang nở rộ, vô số thân tử quang lấp lánh bảo kiếm bay ra, tận mắt nhìn đến một màn này các cường giả lại trầm mặc hồi lâu. Là toàn bộ sử thi bảo kiếm. Hơn nữa các ngươi nhìn, bảo kiếm trên thân đều có hư ảnh hiện ra, cùng thiếu niên sau lưng hiện ra bóng người rất tương tự. Cái này không thể nói là phù hợp, mà là phù hợp đến nổ tung. Là chân mệnh bảo vật. bọn hắn chứng kiến một cái thiếu niên thiên kiêu thu được chân mệnh của mình cơ duyên. Nghe đồn ở trong, càng là ưu tú cường giả, lại càng có khả năng từ thần bí chi chỉ bên trong vớt ra bản thân chân mệnh cơ duyên, xem ra nói không giả. Thiếu niên kiếm khách mạnh cỡ nào? Mọi người không rõ ràng, nhưng tất nhiên có thể được đến cổ kiếm thần quân tán thành, được thu làm đồ đệ, vậy tất nhiên là ước vạn bên trong không một ưu tú người. Dạng này tương lai tuyệt đỉnh cường giả có thể rút ra chân mệnh chi vật, bọn hắn cũng không phải rất hâm mộ ghen ghét. Mới là lạ a. Một vị Âu hoàng sinh ra, thường thường liền sẽ kèm theo rất nhiều phi tú nước mắt. Vừa mới thiếu niên kiếm khách đâu như vậy, lúc này, cho dù là lúc trước có rút ra ý nghĩ cường giả cũng không khỏi nửa đường bỏ cuộc. Cái nào lúc rút không phải rút, vẫn là ngày khác á lúc này, một vị mặc thả lỏng quần áo luyện công vẫn khó nén từng cục bắp thịt trắng hán, không chút do dự bước đi lên phía trước. Đang tại thể ngộ chính mình tân bảo kiếm thiếu niên Vu Minh phảng phất cảm nhận được cái gì, hắn ngẩng đầu xem xét, ánh mắt lúc này ngưng lại, là hắn. Ô Tháp đi đến thần bí chi chỉ phía trước. Hắn từ trước đến nay là cái dứt khoát trực tiếp người. Đã như vậy, liền toa cấp a ý niệm vừa ra, Ô Tháp liền bắt được trong tay thần bí chi lực, một cái đầu nhập. Thoáng chốc, bình tĩnh thần bí chi chỉ ao nước sôi trào lên. Chương 576, diễn phần mình cơ duyên, 1, chương 576, diễn phần mình cơ duyên, 1, cao giai thần bí chi chỉ khu vực. Thiếu niên Vu Minh đã không còn đuốt ve bảo kiếm của mình, một đôi sắc bén đồng tử chăm chú nhìn nơi xa long hành hộ bộ thân ảnh. Ô Tháp, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây ngẫu nhiên gặp. Nhưng tất nhiên ta cũng có thể tiến vào thần bí chi địa, đã từng chiến thắng ta vị cường giả này có cơ hội đi tới nơi này, cái này không thể bình thường hơn được. Không hổ là cuộc đời của ta mạnh địch. Cứ việc thiếu niên kiếm thánh đã có tự tin đánh bại Ô Tháp, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ xem thường vị này mãnh nam. Nghĩ đến, Ô Tháp cũng có thể từ chỗ này thần bí chi chỉ bên trong rút ra phù hợp tự thân bảo vật quý giá a đợi hắn để thăng, thật muốn lại cùng hắn chiến một hồi a, đáng tiếc cái này thần bí chi địa bên trong cũng không có thiết lập mấy cái sân thi đấu cái gì. Tại thiếu niên kiếm thánh thất thần, càng nghĩ càng xa thời điểm. Nơi xa, vây xem tìm thú vui các cường giả lại là đột nhiên trận to hai mắt. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy tráng hán này tiến lên, chỉ cảm thấy là người mới biết được quá ít, vậy mà muốn tại Âu Hoàng sau lưng rút ra thần bí chi chỉ. Đây chính là còn không có thua thiệt qua, xuẩn manh người mới a, các lão nhân không có một cái mở miệng. Chẳng bằng nói, bọn hắn những thứ này trong túi không có còn giữ mấy cái tiền còn luôn nghỉ lại cái này thần bí chi địa bên trong người, tuyệt đại đa số cũng là việc vui người. Bọn hắn ba không thể có thể có mới việc vui xuất hiện đâu. Dẫu có người mới tại cao giai thần bí chỉ toa cát, kết quả thất bại thảm hại dạng này việc vui rất phổ biến, bọn hắn nhưng cũng chăm gặp không ngại. Nhưng đợi đến tên này trẻ tuổi tráng hán bắt đầu đầu nhập thần bí điểm số rút ra thời điểm, những người vây xem liền không kèm được. 10 sợi thần bí chi lực chui vào áo nước. Đây là bắt đầu, xa không phải kết thúc. Tên tráng hán này đang tại tăng giá cả. Trong chớp mắt liền có một tia lại một tia thần bí chi lực tựa như cá chuẩn đâm vào ao nước ở trong. Mười mấy sợi, mấy chục sợi, vẫn là càng nhiều. Tráng hán này bỏ ra thần bí chi lực quá nhiều, cũng ném quá nhanh, liền phảng phất đây không phải cái gì chân quý đến cực điểm thần bí điểm số, chỉ là một chút không quan trọng gì nát tiền một dạng. Bọn hắn dù chỉ là nhìn xem, đều không kìm lòng được nín thở. Chờ đã, một cái thần bí chi địa người mới, lại có thể lấy ra hơn 10 sợi thần minh chi lực. Có thể hay không hắn cũng không phải người mới. Cái này thần bí chi địa qua lại cường giả vô số. Cho dù là cấp thế giới cường giả thậm chí pháp tắc cảnh cường giả, bên trong cũng không thiếu có một chút lạ mặt người. Có người như thế đạo. Một bên người quen lúc này phản bác, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão phu đôi mắt này duyệt phim vô số, đã sớm đem đã đến thần bí chi địa tất cả pháp tắc cảnh cường giả toàn bộ ghi nhớ, huống chi, bằng lão phu vô thượng kinh nghiệm cùng nhãn lực phán đoán, nam nhân trước mắt này cũng không phải là pháp tắc cảnh. Hắn chỉ là thần hồn cảnh, lại phi thường trẻ tuổi. Tại cái này thần bí chi địa bên trong, trẻ tuổi lại có tiền thần hồn cảnh có thể so sánh pháp tắc cảnh cường giả hiếm có nhiều lắm. Cái trước tiềm lực vô tận. Đây chính là nhận được thần bí chi địa, cùng với vĩnh hằng thế giới thiên địa quy tắc nhận chứng tiềm lực. Không hề nghi ngờ, trước mắt tên này phất tay liền tung xuống mấy chục sợi thần bí chi lực chẳng hán, là một tên trẻ tuổi thiên tiêu. Bọn hắn cho là người mới này gì cũng đều không hiểu, kết quả có vẻ như thằng hề càng là chính bọn hắn. Không, kết quả còn không có đi ra đâu. Có cường giả hai tay vây quanh nhàn nhạt mở miệng, cho dù là tiềm lực phi phàm cường giả trẻ tuổi, cũng chưa chắc liền có thể rút ra ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Trên thực tế số đông thiên tài người mới cũng giống vậy thất bại tại thần bí chi chỉ phía trước. Bằng không thì phàm là mang đến tiên tài liền có thể rút ra chân mệnh bảo vật, thần bí chi địa chẳng phải là thành máy rút tiền. Cái này nói đến cũng có chút đạo lý. Còn nữa, Âu không phải định luật bảo toàn, mới là thế giới trí cao quy tắc a, số lớn thần bí điểm số chui vào. Bình tĩnh này, chỉ là hiện ra ánh sáng yếu ớt chạch mặt ao lúc này sôi trào lên. Cái này nằm trong dự liệu. Đầu nhập càng nhiều thần bí điểm số, lại càng có thể khuấy động thần bí chi trì, rút ra dấu chôn ở chỗ càng sâu, chân quý hơn bảo vật. Cái này cũng là tăng giá cả ý nghĩa. Nhưng mặt ao sôi trào càng ngày càng kịch liệt, phản phất toàn bộ ao nước đều phải nổ tung một dạng. Cái này có ước điểm điểm không thích hợp a. Hoa lạp ao nước nổ lên, có sáng chói ánh sáng màu tím trung thiên. Một vòng màu tím sậm quang đoàn từ thần bí chi chỉ bên trong bay ra, hưu một cái chui vào đứng tại ao nước phía trước rút thẻ vị trên thân Ô Tháp. Ông hình như có từng vòng quang văn từ hắn trên người khuếch tán, từ đỉnh đầu kéo dài bàn chân. Đây là cơ duyên quang đoàn, ẩn chứa một loại nào đó cơ duyên, khái niệm hoặc cái khác cái gì không có vật thật sức mạnh quang đoàn. Có người mở miệng. Ở chỗ này người kiến thức cỡ nào bất phàm, cho dù là loại này ngoại giới cơ hồ hoặc căn bản chỉ thấy không tới cơ duyên quang đoàn, bọn hắn cũng có thể một mắt đoán được. Nhắc nhở, ngươi thu được một đạo đặc thù cơ duyên thân dung lĩnh vực, nên cơ duyên có thể tăng lên trên diện rộng lĩnh vực đẳng cấp, chỉ hạn tiên địa cảnh, đồng thời lệnh tự thân đốn ngộ, nhanh chóng đạt đến thân dung lĩnh vực chi cảnh. Thân dung lĩnh vực chi cảnh, Ô Tháp vẫn là hiểu sơ. Đây là lĩnh vực cận chiến cách dùng một loại, phân biệt là thiên địa chi tiểu, lĩnh vực hóa thành tàu thuyền, thân dung lĩnh vực. Hắn Ô Tháp tương đối lần, trước đó bất luận luyện thế nào tập đều không tiến vào được đệ nhị cảnh, huống chi là thân dung lĩnh vực cái này một đệ tam cảnh. Có thể dạng này đột phá, hắn theo lý thuyết là nên cao hứng, chỉ là ta không có lĩnh vực a, ta cũng không phải thiên địa cảnh a. Ô Tháp không nghĩ ra, đạo này cơ duyên quang đoàn cũng đã dung nhập bản thân. Nhắc nhở, vĩ lực nhục thân hoàn vũ có thể khiến chính mình nhục thân nắm giữ hết thảy, bao quát ý chí, thần hồn, lĩnh vực. Nhắc nhở, ngươi sử dụng nhục thân hoàn vũ rèn luyện tự thân, đem cơ duyên quang đoàn luyện vào trong đó. Thân thể ngươi bao hàm lĩnh vực lực lượng đại phúc tăng trưởng, ngươi mở ra loại thứ nhất hoàn vũ nhục thân bảng chi năng lực thân tức lĩnh vực. Thân tức lĩnh vực, vạn pháp bất xâm. Dù là tại cái này thần bí chi địa bên trong, sức mạnh không cách nào bên ngoài lộ ra, không còn khí thế bộc phát, đứng ở nơi này thần bí chi chỉ phía trước, Ô Tháp toàn thân trên dưới vẫn như cũ tràn ngập ra một loại không hiểu, huyền diệu, thần bí phi phàm bất luận. Hắn giống như người, lại phảng phất không phải người, đang lấy một loại khó mà hình dung hình thức tồn tại. Vô cùng phù hợp. Chân mệnh cơ duyên. Nhìn việc vui những người vây xem lại một lần hít vào khí lạnh. Nếu không phải là ở vào lực lượng này không cách nào bên ngoài lộ vẻ trong bí cảnh, một hớp này khí lạnh chỉ sợ đều có thể đem toàn bộ thiên địa quấy đãng, để cho trong vòng nghìn dặm địa vực nhiệt độ không khí đột nhiên bay vụt. Các cường giả ăn tranh. Thang Hề quả nhiên là chính mình. Ta liền biết những thứ này yêu nghiệt tới thần bí chi địa chính là tới nhập hàng. Nhưng rõ ràng một chút yêu nghiệt cũng không thể rút ra chân mệnh chi bảo ta, hôm nay làm sao lại liền với ra hai cái ô hoàng? Thật đáng chết ta. Có sao nói vậy, cái này trẻ tuổi nhân loại dù sao cũng là toa cấp toàn bộ thần bí điểm số, hơn nữa ta xem chừng phải có hơn 10 điểm, có thể rút ra dạng này một đạo cơ duyên, ngược lại cũng không tính toán thái quá. Chính xác. Cái này nhân loại tráng hán tiêu hết thần bí điểm số, có thể so sánh vừa rồi thiếu niên càng nhiều. Thu hồi đi, ngược lại cũng không phải nói không được, chỉ là về số lượng có chênh lệch rõ ràng. Bốn bỏ năm lên, cái này nhân loại tráng hán rút ra chân mệnh cơ duyên, cũng không khó lường gì. Bọn hắn ăn tranh mà nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, liền phát hiện thần bí chi trì ao nước, càng đang sôi trào. Người đứng xem. Một đạo lại một đạo ánh sáng màu tím chợt vọt lên, mấy cái màu tím sẫm quang đoàn bay ra, hiu 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 mà chui vào nhân loại tráng hán thể nội. Cơ duyên quang đoàn đi ba. Cơ mờ nở. Ô Tháp đã sớm đắm chìm tại đốn nộ. Hoặc có lẽ là lớn để thăng ở trong. Nhắc nhở, ngươi sử dụng nhục thân hoàn vũ rèn luyện bản thân, trải qua thất 40 cửu nạn, cuối cùng quyền đánh ra sánh vai sử thi thân thể, khả kích nát hết thể trở ngại. Ngươi mở ra nhục thân hoàn vũ bảng chi năng lực sử thi thân thể. Nhắc nhở, ngươi sử dụng nhục thân hoàn vũ rèn luyện bản thân, đem thăng hoa đến cực điểm đỉnh ý chí dung nhập thân thể ở trong, lệnh ý chí bất hủ. Ý chí không tắt, nhục thân không vong. Ngươi mở ra nhục thân hoàn vũ bảng chi năng lực tuyệt đối ý chí. Tuyệt đối ý chí phía dưới, nhục thể của ngươi có thể tại thời khắc sắp chết bất tử bất diệt, chiến lực khôi phục đỉnh phong, đồng thời duy trì 5 giây thời gian. Nhắc nhở, ngươi sử dụng nhục thân hoàn vũ rèn luyện bản thân, đem một tia lại một luồng khái niệm sức mạnh nội tán, đồng thời dung nhập bản thân. Nhục thể của ngươi có cường đại khái niệm sát thương, cùng với đối kháng khái niệm sức mạnh năng lực. Ngươi mở ra nhục thân hoàn vũ bảng chi năng lực quyền trần khái niệm. Vẹn vẹn như thế một cái thủy biến, liền kéo dài ước chừng nửa ngày. Cái này nửa ngày thời gian bên trong, dù là không có sức mạnh tràn ra ngoài, các cường giả vẫn có thể nhìn ra cái này nhân loại đang trải qua biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nhục thể của hắn vô cùng đáng sợ, phản phất là sử thi bảo khu, từ hướng nội ngoại tấu lấy tràn đầy hào quang. Phản phất, cho dù là tại cái này cấm chiến đấu, cấm sức mạnh bên ngoài lộ vẻ trong bí cảnh, đều có thể bộc phát ra đại vĩ lực tựa như. Bộ dạng này ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh dưới thân thể, có vẻ như còn đã bao hàm đủ loại huyền diệu sức mạnh. Rất nhiều bọn hắn không cách nào đơn giản nhìn ra, chỉ biết là phá lệ bất phàm. Tên này người mới, lấy được nhiều loại hoàn toàn phù hợp tự thân đại cơ duyên, có thể xưng biến hóa thoát thai hoàn cốt. Chương 576, diễn phần mình cơ duyên 2, chương 576, diễn phần mình cơ duyên 2, biến hóa này, trên người hắn di tán đi ra huyền diệu khó giải thích vật luật, thậm chí so vừa rồi thiếu niên kiếm khách còn mạnh hơn. Liền thái quá. Thảo, bọn hắn quả nhiên vẫn là thằng hề a. Lần này ngay cả tranh cũng vừa không được, chỉ còn lại người bình thường đối mặt Âu Hoàng, yêu nghiệt ngước nhìn, cùng sâu đậm tuyệt vọng. Chơi ạ. Duy chỉ có, cách đó không xa thiếu niên tiên tiêu Vu Minh mặt lộ vẻ vui mừng. Ô Tháp rất mạnh. Lần này lấy được cơ duyên càng là vượt quá tưởng tượng. Hắn nhìn chăm chú cái kia to lớn bảo khu, tự nghĩ chính mình không có bao nhiêu chiến thắng chắc chắn. Đây là vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Nhưng chính vì nguyên nhân này, dạng này cường đại, thật khiến cho người ta vui vẻ. Có cơ hội, để chúng ta tái chiến một hồi a. Hắn hướng Ô Tháp khởi xướng tiêu chiến. Thiếu niên này sức mạnh, không kém. Tại bọn hắn Tiên Nguyên Thành bên trong, giai đoạn hiện tại, ước chừng có thể xếp vào trước 10 a. Ô Tháp nghĩ, vui vẻ đón nhận khiêu chiến. Cứ việc đây là một hồi không biết lúc nào mới có cơ hội tiến hành luận bàn. Lúc này, Mục Đại Lãnh Chúa còn tại thần bí chi địa bên trong thành thơi tự tại đi dạo, hắn không có mở giường, chỉ là thỉnh thoảng chú ý nhà mình thuộc cấp tình huống, cũng chú ý những cường giả khác mù hộp rút ra. Vị kia ở thế giới trong bí cảnh, cùng Liêm Nguyệt giao thủ mấy chục hiệp cấp thế giới cường giả kim tượng rút thẻ tình huống còn kém cường nhân ý lấy được bảo vật không thể nói kém, nhưng còn thiếu rất nhiều mạnh, không giống tên thiếu niên kia kiếm thánh một phát nhập hồn, có vẻ như lấy được hoàn mỹ phù hợp chính mình con đường bảo vật. Đúng là một may mắn a. Mục Nguyên Tận quản chỉ là một cái thần hồn cảnh ma mới, nho nhỏ cấp 7 đại lãnh chúa, nhưng hắn kiến thức, nhất là đối với truyền thuyết sinh mệnh, vị cách, tấn thăng kiến thức, hắn dám nói vượt qua tại chỗ 99 cường giả. Hậu thiên truyền thuyết sinh ra có nhiều loại, đơn giản nhất chính là bất hắc. Khu khu. Đơn giản nhất chính là nhận được một tôn truyền thuyết sinh mệnh vẫn lạc phía trước, ngưng tụ ra bản nguyên tinh hoa. Chứ ngoài ra, nhưng là truy tìm, đặt vào một tôn vẫn lạc truyền thuyết con đường. Con đường này có thể so trèo lên thánh chi lộ còn khó có thể tìm kiếm, không phải đại bối cảnh giả không thể nhận ra. Thiếu niên kiếm thánh ước chừng liền đang tại thực tiễn một đầu truyền thuyết chi lộ, hắn hội tụ rất nhiều lịch đại kiếm pháp siêu tuyệt giả chi tinh túy, dung quán vào một thân. Một khi hắn hoàn toàn đi đến con đường này, liền có thể thu được thăng hoa, ở thế giới quy tắc trợ lực phía dưới tấn thăng làm vĩ đại truyền thuyết sinh mệnh. Loại này tấn thăng chi lộ, so cái trước trực tiếp sử dụng truyền thuyết bản nguyên tinh hoa nắm giữ tiền cảnh rộng lớn hơn không gian, cơ hội tiếp cận tiên thiên truyền thuyết sinh mệnh. Đương nhiên, mục nguyên bằng thiên phú và cố gắng tiến hóa đi ra ngoài truyền thuyết sinh mệnh là phù hợp nhất thuộc cấp tự thân truyền thuyết, không cần đi hắn nhân đạo lộ, có thể so với thậm chí siêu việt một chút tiên thiên truyền thuyết. Đồng dạng, muốn thực tiễn một tôn vẫn lạc truyền thuyết con đường đồng thời đột phá điểm kết thúc, cái này rất khó rất khó. Nếu con đường này đang có mấy vị thực tiễn giả đang tại đi tới, lại mấy vị này đều vô cùng yêu nghiệt, cũng vẫn chỉ có một người có thể đến điểm cuối. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là mấy vị này, hơn 10 vị thực tiễn giả, không một có thể đến điểm cuối. Thiếu niên kiếm thánh lần này lấy được đại cơ duyên, đối với hắn thực tiễn đầu này truyền thuyết chi lộ rõ ràng có không nhỏ trợ lực, nói không chính xác, tương lai hắn có thể hay không vượt qua truyền thuyết lại trời, liền quyết định bởi tại cái này một chân bước vào cửa. Đối với hắn mà nói, tự nhiên gọi là biến hóa thoát thai hoàn cốt, là siêu cấp cơ duyên. Ô Tháp mà nói, hắn lấy được cơ duyên rất lớn, càng lớn, nhưng cũng không có như vậy thoát thai hoàn cốt. Dù sao, Ô Tháp tự thân vị cách đầy đủ cao, đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào cái này mấy đạo cơ duyên liền làm tự thân tiềm lực tăng vọt một mạng lớn. Dâng lên một điểm vẫn phải có. Tiềm lực có lẽ dâng lên không nhiều, nhưng chiến lực tăng trưởng liền tương đương rõ rệt hơn. Ô Tháp truyền thuyết vĩ lực đục thân hoàn vũ tương đương với cho hắn phô lên một đầu hoàn toàn mới con đường, nắm giữ chỉ cần cố gắng liền có thể không ngừng đi tới, đột phá hết thảy con đường. Bất quá Ô Tháp vừa mới bước vào truyền thuyết, tại đầu này phá hạn trên đường thượng sử tại giai đoạn khởi bước, hắn vẫn không có thể đem đục thân hoàn vũ vĩ lực chân chính phát huy ra. Thẳng đến vừa mới, bốn đạo cơ duyên bay ra, Ô Tháp lấy đục thân hoàn vũ dung nạp những lực lượng này, làm chính mình đục thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, đến tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Nhục thể của hắn chính là lĩnh vực, có thể tại những khác trong lĩnh vực tự do chạy vội, có thể không nhìn tuyệt đại đa số sát chiêu, nhục thể của hắn có thể so với sử thi, bình thường chuyển kỳ cảnh một kích toàn lực, đều khó mà ở trên người hắn lưu lại vết cắt, nhục thể của hắn ẩn chứa khái niệm, thậm chí chỉ cần lực lượng của hắn đầy đủ cường đại, liền không tồn tại ở thực tế khái niệm cũng có thể trực tiếp đánh nát. Cái này cũng chưa tính, hoàn vũ nhục thân phía dưới, nhục thân gông xiềng chặt đứt lúc, có thể bộc phát ra vĩ lực. Mục Nguyên đều khó mà tưởng tượng lúc này Ô Tháp chiến lực. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Ô Tháp chiến lực cá nhân đã vượt qua lục, ai dễ lạ. Có thể hay không cùng Xỉ Lai, vong cốt cách ra một vật tay tử, còn phải đánh qua mới biết. Kinh khủng như vậy a. Mục Nguyên nỉ non. Có vẻ mẹn chính hắn có thể thấy được kỳ tích chi lực, có chút rủ xuống tại trên thân Ô Tháp. Hắn chấp trưởng kỳ tích chi lực đang chậm rãi thiêu đốt. Kỳ tích chi lực nắm giữ ảnh hưởng mục tiêu vận mệnh quy tắc vĩ lực. Mục Nguyên từng tại trên người mình thí nghiệm qua. Lúc đó, sử dụng lực lượng này lệnh tự thân nắm giữ tiểu kỳ tích đồng thời đi mở ra một khỏa hiện ra lam quang bảo vật quan đoàn, liền vô cùng may mắn mà khai ra một tấm anh hùng chứng nhận. Chỉ là, làm như vậy tiêu hao kỳ tích chi lực không thiếu, chi phí hiệu quả cũng không cao. Lại rất nhiều bảo vật quang đoàn cũng không phải là mù hộp, mà là tuân ra thời điểm liền bao quanh cố định vật phẩm. Nhưng thần bí chi địa mù hộp rút ra, chẳng phải là tương đương với một cái loại cực lớn bảo vật quang đoàn. Mục Nguyên liền thử một chút. Thí nghiệm kết quả là hữu hiệu, nhưng không hoàn toàn hữu hiệu. Cùng sử dụng kỳ tích sức mạnh tiến hóa không phải dòng chính binh chủng giống, loại ảnh hưởng này vận mệnh sinh ra kỳ tích cách dùng, sử dụng phạm vi càng hà khắc, đối với ta bên ngoài mục tiêu sử dụng tiêu hao phá lệ khổng lồ, mà hiệu quả lại muốn giảm bớt đi nhiều. Ô Tháp có thể thu được dạng này đại cơ duyên, có hắn tự thân vừa bắt đầu một thanh duyên cớ. Nhưng Mục Nguyên làm cho dùng kỳ tích chi lực, tăng trưởng Âu sát suất. Nếu không yêu cầu xa vừa nhận được một ít đại cơ duyên, tiểu kỳ tích cơ hồ có thể được đến bật trong lòng. Cái nào đó trung giai thần bí chi trì phía trước. A, ngốc. Xỉ Lai ở một cái, nó đều nhớ không rõ chính mình rút bao nhiêu lần, ăn hết bao nhiêu cái để thằng cơ duyên quan đoàn. 10 cái, 20 cái, 30 vẫn là 40 cái. Thân hồn của nó xoạt 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 cọ tăng trưởng, cuối cùng đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Cuối cùng không cần tiếp tục ăn, quá tuyệt vời. Loại cơ duyên này quan đoàn rõ ràng mùi vị gì cũng không có, lại không hiểu có thể mang đến một chút chắc bụng cảm giác, thực sự là kỳ quái liệt. Kỳ thực là thôn vệ thiên phú a. Xỉ Lai thôn vệ thiên phú theo nó tấn thăng truyền thuyết, có thể nói là không có gì không ướt, cho dù là ý chí, khái niệm những thứ này mở mịt đồ vật cũng chiếu nuốt không sai. Cơ duyên quang đoàn sức mạnh cũng sẽ có một chút bị thôn vệ thiên phú tiêu hóa. Tiêu hóa những thứ này thần diệu sức mạnh có ích lợi gì, Mục Nguyên cũng không rõ lắm, có thể nuốt lượng còn chưa đủ lớn không thể hiện được hiệu quả, nhưng có một chút có thể chắc chắn, Xỉ Lai theo không ngừng thôn vệ thiên phú thôn vệ phạm vi, năng lực tiêu hóa cũng biết không ngừng tăng lên. Nó ăn hết thảy, đều biết chuyển hóa làm thật sự sức mạnh làm bạn tại bên cạnh của nó. Cùng Xỉ Lai một dạng. Vong cốt, Ái Lệ là cùng với Mục Nguyên chính mình lần lượt tu luyện trí thần hồn cảnh viên mãn. Ngược lại là Lục Lục, Thu Yêu Mộ Mộ dạng này tân tấn thần hồn, không có cách nào toàn chỉnh cưỡi tên lửa để thằng cần cơ duyên lượng quá lớn. Ngẫm lại xem, Xỉ Lai bản thân cũng nhanh muốn thần hồn viên mãn, cái này đều ăn mấy chục cái cơ duyên quan đoàn, cho dù là Xỉ Lai dạ dày thi đấu so sánh cũng có thể ăn, nhưng khác truyền thuyết đại tướng bởi vì tiềm lực cao, tự thân khẩu vị cũng tiểu không đến đi đâu. Mục Nguyên liền để đoàn người chính mình tìm kiếm chính mình cơ duyên. Thuộc cấp nhóm riêng phần mình đều không nhỏ thu hoạch, chỉ là không có ô tháp để thăng như vậy hiệu quả nhanh chóng. Kế tiếp chính là trọng trung chi trọng. Mang theo khăn che mặt bí ẩn, Mục Nguyên cùng Dạ Bịt đi tới cao giai thần bí chi chỉ phía trước. Cứ việc đối chính mình bên ngoài cá thể sử dụng tiểu kỳ tích tiêu hao rất lớn chi phí hiệu quả không cao, thế nhưng muốn nhìn tình huống cụ thể, có cần thiết cũng không cần thiết. Dạ Bịt tình huống chính là rất có tất yếu. Ta trước kia cũng nghĩ tới, sử dụng tiểu kỳ tích tới vì Dạ Bịt tìm kiếm trèo lên thánh chi lộ. Chỉ là, trèo lên thánh chi lộ phải chăng đã tìm đúng, chỉ có tại đạp lên một khắc này mới rõ ràng. Mà đạp vào con đường này, thường thường cần kèm theo một loại cơ hội nào đó. Tiểu kỳ tích cũng không thể từ không sinh có, chỉ là nắm giữ khả năng lớn hơn thôi. Bây giờ, thần bí chi chỉ phía trước, trên lý luận có thể thu được trèo lên thánh con đường tắc cái này một cơ duyên. Như vậy trên thực tế đâu? Là có hay không có thể nắm giữ vô hạn khả năng? Lên đi, Dạ Bịt. Biết rõ. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng hiểu rồi cái gì, nhưng mà, làm liền xong việc. Nàng đã bùng cháy rồi. Đến lượt cô, rút thẻ. Chương 577, thánh cảnh cấp bậc, 1, chương 577, thánh cảnh cấp bậc, 1, mặc dù là Dạ Bịt rút thẻ, nhưng Mục Nguyên càng là như lâm đại địch. Hắn hít sâu. Trong mắt, kỳ tích chi lực giống như là một cây bị nhen lửa pháo, lốt bốt cấp tốc thiếu đốt, từng tấc đốt diệt, rút ngắn. Hắn tiêu hao tốc độ, có thể so với truyền thuyết tiến hóa thời kỳ cuối, cái kia kỳ tích chi lực trôi qua. Đau lòng, khó mà hô hấp. Đồng thời, Dạ Bịt cũng không chút do dự, trực tiếp tại thần bí chi chỉ phía trước hào ném số lớn điểm số. A a a a ra đi, cơ duyên của ta. Nàng một tay chỉ thiên, một tay ném điểm, trong miệng nói lẩm bẩm, hô hoán đại cơ duyên đến. Cứ việc nàng cũng không rõ ràng, chính mình muốn đại cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Nhưng không việc gì. Vận mệnh đem cho nàng chính xác chỉ dẫn. Hết thảy đều là kỳ tích vận mệnh lựa chọn. Số lớn thần bí điểm số đầu nhập, khiến cho một phe này ao nước cấp tốc sôi trào lên. Cao giai chỉ khu được các cường giả vô cùng ghé mắt. Sôi trào như thế, đây là đầu nhập vào bao nhiêu thần bí điểm số? Đây cũng là phương nào đại lão buông xuống. Chỉ là, Dạ Bịt cùng Mục Nguyên đều được khăn che mặt bí ẩn, không có hiện lộ ra chân thực thân phận, mọi người chỉ có thể ngờ tới, có phải hay không là cái nào cái tương đối điệu thấp đại lão một trong. Dạng này đại lão hội rút ra cái gì tới? Hoa lạp sôi trào ao nước dần dần lắng lại, quang hoa vọt lên. Ba cái hiện ra màu tím hào quang cơ duyên quang đoàn hưu mà bay ra, chui vào Dạ Bịt thể nội. Người vây xem chừng vào mắt. Lần này, là kinh ngạc tại cái này ba cái tử sắc quang đoàn phổ thông như thế bọn chúng tử quang cũng không sâu thúy, rõ ràng chỉ là sử thi cơ duyên bên trong tương đối thông thường một loại. Quang đoàn nhập vào sau, tên kia được khăn che mặt bí ẩn cường giả cũng không có thay đổi gì. Cái này cũng không ra bọn hắn sở liệu. Vị cường giả này rất mạnh, quét sạch đoàn cung cấp sức mạnh chỉ có thể nói chúng đẳng, như thế nào gây nên thủy biến. Quả nhiên a, Âu không phải định luật mới là thiên địa chí lý. Trước đây không lâu mới có hai vị Âu hoàng sinh ra, cái kia cùng với nương theo không phải liền là phi tù đi. Xuyệt, vị này phi tù rất có thể là đại lão, mặc dù đây là thần bí chi điệp nhưng cũng muốn cẩn thận không nên bị nhớ thương a. Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Nhưng Dạ Bịt làm sao nhớ bọn hắn? Huống chi, nàng tại cái này thần bí chi địa còn không gọi được đại lão. Không đúng, nàng phải dành thời gian biết rõ ràng cái này ba con đường mới là. Mục Nguyên cũng đang đè nén mình muốn hoan hô xúc động. Trở thành. Dạ Bịt trèo lên thánh chi lộ tìm kiếm, trở thành. Mượn cái này ba cái cơ duyên quan đoàn, Dạ Bịt cũng cuối cùng là tìm được đồng thời bước lên chính mình trèo lên thánh chi lộ, lại không chỉ một đầu, mà là ước chừng ba đầu. Đầu thứ nhất con đường, Thiên sứ chi vương. Dạ Bịt thống ngự chư liệt thiên sứ, bồi dưỡng, đồng thời làm chính mình dưới trướng thiên sứ thu được đề thăng, mãi đến thỏa mãn 9 vị thiên sứ 6 cánh, 49 vị tứ dược thiên sứ, 199 vị song dược thiên sứ, mới có thể đem thiên sứ chi vương con đường thực tiễn đến viên mãn cảnh địa, đẩy ra mở cái kia thánh cảnh chi môn. Con đường này yêu cầu là 9 vị thiên sứ 6 cánh, 49 tôn tứ dược thiên sứ, đều cần tại Dạ Bịt thống ngự phía dưới tấn thăng đi ra. Điểm ấy rất khó, nhưng đối với Mục Nguyên tới nói lại không quá khó khăn. Chân chính có như lên trời chính là hắn đi nơi nào chiêu mộ cái này hơn 200 tôn thiên sứ a. Thiên sứ thế nhưng là thần thánh dịp phần đế quốc chuyên trúc sử thi. Lại cho dù tại thần thánh trong dịp phần đế quốc, cho dù là cái kia số ít mấy vị có thụ sủng ái, nắm giữ hạch tâm quyền kế thừa hoàng tử, hoàng nữ, cũng không có chiêu mộ nhiều ngày như vậy sự tư cách. Con đường này, Mục Nguyên nên nói cái gì đâu? Cái này quá khó khăn. Bất quá, trèo lên thánh chi lộ nếu là dễ dàng, vậy thì không phải là lên trời con đường. Trên thực tế con đường này đối với Dạ Bịt mà nói, là hoàn toàn có cơ hội thực tiễn. Dù là chỉ dựa vào nàng sức mạnh của bản thân, nàng là truyền thuyết sinh mệnh tiên sứ chi vương, cho dù không có sáng tiên sứ chuyển sinh chỉ binh chủng kiến trúc, nàng vẫn như cũ có cơ hội gặp được nhiều loại cùng tiên sứ có liên quan cơ duyên. Có hoang dại tiên sứ tìm tới, sự việc cũng không phải không có khả năng. Mục Nguyên rất chắc chắn điểm này, chỉ là Dạ Bịt muốn mời chào, tích lũy hơn 200 vị tiên sứ, cái này cần thời gian. Thời gian dài dằng dặc. Đồng dạng, Dạ Bịt chính là tiên sứ chi vương, truyền thuyết sinh mệnh, lực lượng của nàng ẩn chứa thần diệu vĩ lực, lệnh hai cánh thiên sứ tấn thăng làm tứ dược thiên sứ, lệnh tứ dược thiên sứ tấn thăng thiên sứ 6 cánh, cái này cũng không phải làm không được. Chỉ là, đồng dạng cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá pháp tắc cảnh đỉnh phong truyền thuyết sinh mệnh, lý luận tuổi thọ đã gần như vô cùng, cũng tức là nói, Dạ Bịt thực tiễn thiên sứ chi vương con đường này xác suất thành công, trên thực tế là 100. Nàng mà nói không có độ khó. Đây chính là truyền thuyết sinh mệnh leo lên trèo lên thánh chi lộ ưu thế, vô cùng nhẹ nhõm, huống chi Dạ Bịt còn không phải thông thường truyền thuyết. Chỉ là Mục Nguyên đợi không được thời gian dài như vậy mà thôi. Thiên sứ chi vương con đường này có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng bây giờ, hay là trước nhìn một chút đầu thứ hai con đường a. Tài quyết chi thần dã bị chấp trưởng quyền tài quyết trôi, thiết lập tài quyết đại pháp viện đồng thời tài quyết 999 lên vụ án nhất thiết phải đề cập tới truyền kỳ cảnh trở lên cá thể, lại chí ít có 20 lên vụ án, cần đề cập tới pháp tắc cảnh tồn tại liền có thể đem tài quyết chi thần con đường thực tiễn đến biên mãn, đẩy ra mở thánh cảnh chi môn. Mục Nguyên, con đường này à, có sao nói vậy đúng là so thiên sứ chi vương con đường đơn giản hơn không thiếu, nhưng tương tự không dễ dàng. Tài quyết đề cập tới pháp tắc cảnh vụ án, không nói đến ngươi có hay không cái này bản sự đi tài quyết, đầu tiên phải có nhiều vụ án như vậy mới được à. Cùng bên trên một con đường tương tự, muốn thực tiễn tài quyết chi thần trèo lên thánh đạo lộ, vẫn cần thời gian dài dằng dặc. Cam A. Mục Nguyên nhìn về phía thứ ba con đường. Thủ hộ chi thần giã bị chấp trưởng thủ hộ quyền hành, lấy đại vĩ lực thủ hộ một nước và bình an định, đồng thời duy trì 10 đến 30 năm thời gian, căn cứ vào thủ hộ phạm vi, hiệu quả lưu động, liền có thể đem thủ hộ chi thần con đường thực tiễn đến viên mãn, thu được đẩy ra thánh cảnh chi môn tư cách. Mục Nguyên. Trèo lên thánh chi lộ bên trong yêu cầu một nước cũng không phải là Thái Huyền Liên Minh dạng này đại quốc. Yêu cầu thấp nhất, chỉ cần tương tự với tháp cao liên bang dạng này cơ trung quốc gia liền có thể. Thủ hộ phạm vi càng lớn, thủ hộ hiệu quả càng mạnh, liền có thể lấy càng ngắn thời gian, leo lên song đầu này trèo lên thánh chi lộ. Chỉ là, dù là thời gian ngắn nữa, cũng cần ít nhất 10 năm. Dòng dã 10 năm. Có sao nói vậy, chỉ cần không phải ở vào đại thai kiếp buông xuống trong lúc đó, bằng dã bị sức mạnh thủ hộ một cái cỡ trung quốc gia 10 năm, căn này bạn không khó. Thời gian 10 năm, đối với một vị ý đồ trùng kích thánh cảnh pháp tắc cảnh đỉnh phong cường giả mà nói, cũng không dài dằng dặc. Chẳng bằng nói ngắn tạm, tương đương ngắn ngủi. Dựa theo Lâm Quốc trụ thuyết pháp, Thái Huyền cao nhất liệt lãnh chúa bên trong đã có nhiều cái đang tại thực tiễn trèo lên thánh chi lộ. Giống như Bắc Đỉnh công dạng này, tại vài thập niên trước liền đã tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh cường giả, tại trèo lên thánh đạo trên đường càng là đã leo thời gian tương đối dài. Là bọn hắn không đủ cường đại sao? Chương 577, thánh cảnh cấp bậc 2, chương 577, thánh cảnh cấp bậc 2, không, bọn hắn bản thân cũng đã là pháp tắc cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, có pháp tắc cảnh chém giết chiến tích, đều hơn xa một cái hai cái. Chỉ là, trèo lên thánh chi lộ bản tới liền rất khó. So với lên trời còn khó hơn. So sánh với nhau, nếu có như thế một cái cơ duyên vẹn vẹn hao phí thời gian 10 năm liền có thể thực tiễn hoàn chỉnh trèo lên thánh chi lộ cơ duyên như vậy một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ trêu đến vô số pháp tắc cảnh tồn tại của Nhật, liều mạng cũng muốn tranh đoạt. Mục Nguyên khẽ thở dài một cái. Đây chính là trèo lên thánh chi lộ a, ta phía trước là khinh thường. Dù là dạ bịt nắm giữ gần như 100 leo lên song con đường này năng lực, nhưng cả một cái quá trình cũng sẽ không nhẹ nhõm. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải. Truyền thuyết sinh mệnh tại đột phá thần hồn cảnh, trên pháp tắc cảnh quan hải này không có bất kỳ trở ngại nào, thế nhưng là, thánh cảnh lệch trời không giống nhau. Cho dù là truyền thuyết vị cách cường giả, đồng dạng sẽ kẹt tại đạo này lệch trời phía trước. Trong lịch sử, cũng không thiếu truyền thuyết sinh mệnh bất đắc dĩ kẹt tại trên pháp tắc cảnh đỉnh phong, mãi đến bất lạc. Cũng còn có một loại thuyết pháp, càng là cường đại pháp tắc cảnh, cần thực tiễn trèo lên thánh đạo lộ lại càng khó khăn, cho nên cho dù là truyền thuyết sinh mệnh muốn đi đến con đường này đồng thời anh mở thánh cảnh chi môn, cũng không dễ dàng. Nhưng ngược lại, thực tiễn con đường, đăng lâm thánh cảnh có thể lấy được chỗ tốt, cũng liền rõ rệt hơn. Thánh cảnh ở trong, có phổ thông thánh cảnh, đại quân, chân vương ba cái cấp bậc. Trên lý luận, thánh cảnh, đại quân, chân vương đều ở trên cùng một cái đại cảnh giới, chỉ là chấp trưởng vĩ lực mạnh yếu khác biệt. Mục Nguyên suy tư. Bình thường, hành lượng thánh cảnh mạnh yếu hạch tâm nhân tố có hai, một là khái niệm thân thể. Thánh cảnh đại vĩ lực giả đều có thể ngưng kết khái niệm thân thể, nhưng khái niệm thân thể cũng có mạnh yếu khác biệt. Nhất giai khái niệm thân thể lấy khái niệm tính chất tồn tại, tuổi thọ vô tận, không có nhược điểm, có thể không nhìn bất luận cái gì không phải khái niệm tổn thương. Đây là thánh cảnh đại vĩ lực giả tiêu chuẩn thấp nhất, cũng là thánh cảnh áp đảo truyền kỳ phía trên căn bản. Nhị giai khái niệm thân thể có thể hóa thân khái niệm, tại niệm hơi thở ở giữa du lịch khắp hoàn vũ. Tam giai khái niệm thân thể chính là hàng sạch thân thể, có vẻ như đến nơi này một giai đoạn liền có thể triệt để không nhìn xương đỏ ăn mòn, thân thể trạng thái cũng có thể không ngừng tiến hành bản thân đổi mới. Cụ thể có gì loại vĩ lực, Mục Nguyên cũng không dám nói đến quá chắc chắn. Trong tay hắn không có tư liệu. Giai đoạn 2, giai đoạn 3 khái niệm thân thể hắn đều không nắm chặt được, chớ đừng nói chi là tứ giai đoạn, năm giai đoạn khái niệm thân thể ẩn chứa vĩ lực. Hành lượng thánh cảnh vĩ lực mạnh yếu hạch tâm thứ hai, nhưng là khái niệm kỹ pháp cái này là từ sử thi kỹ năng thăng cấp mà đến, kết hợp khái niệm thân thể mới có thể thi triển vĩ lực. Khái niệm thân thể đạt đến nhị giai, đồng thời chấp trưởng có nhất định số lượng khái niệm kỹ pháp đại vĩ lực giả, có thể xưng đại quân, đây là đối với thánh cảnh ở trong cường giả tôn xưng. Lâm Quốc trụ liền từng nói, bọn hắn mượn nhờ quốc vận sức mạnh có thể sánh ngang đại quân, nhưng bọn hắn bản thân cũng không phải là đại quân cấp cường giả. Trước kia muốn lôi kéo vong quốc vị kia tử vong kỵ sĩ, sau lưng đứng đại vĩ lực giả yên tĩnh đại quân chính là một vị tôn danh vang vọng thế giới đại quân cấp cường giả. Có từng đã là vĩnh hằng thế giới kẻ thống trị một trong vong linh đại tộc, bây giờ chỉ còn lại cái này một vị yên tĩnh đại quân đang tại trèo trống, cũng có thể gặp vong linh xuống dốc. Đại quân phía trên thật vương cấp tồn tại thì càng hiếm có. Bất quá nghe đồn, Long Miên Chi cốc chỗ sâu ngủ say lấy một tồn, gọi là Hoàng Hôn Chi Vương kinh khủng huyết nhục tự long. Lấy vương sau đó suýt quan danh, Mục Nguyên cũng không rõ ràng tôn này đại khủng bố giả có phải là chân vương cấp tồn tại, nếu là, Long Miên Chi cốc kinh khủng có thể liền còn muốn tại dự đoán phía trên. Thu hồi suy nghĩ, truyền thuyết tồn tại cần thực tiễn trèo lên thánh chi lộ có lẽ càng khó, chỉ khi nào vượt nhập thánh cảnh, truyền thuyết sinh mệnh thường thường có thể trong khoảng thời gian ngắn đến quân chi cảnh. Tương phản, tuyệt đại đa số thánh cảnh dù là tuổi thọ vĩnh hằng, cuối cùng cả đời cũng chỉ là phổ thông thánh cảnh. Bình thường pháp tắc cảnh đỉnh phong, cần leo lên con đường tương đối phổ thông, nhưng đối với bọn hắn mà nói, muốn đăng đỉnh vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Nếu là căn cơ hơi kém một chút pháp tắc cảnh đỉnh phong, thì dù là đạp hành tại so sánh thông thường trèo lên thánh đạo trên đường, con đường phía trước cũng mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ. Cụ thể mà nói chính là phản hồi tin tức không đủ, bọn hắn muốn đi đến điểm kết thúc càng thêm khó khăn, khó càng thêm khó. Nếu là căn cơ lại kém đi nữa một điểm pháp tắc cảnh đỉnh phong, có thể liền không cách nào đạp vào trèo lên thánh chi lộ. Một chút pháp tắc cảnh đỉnh phong cả một đời đều không thể tìm được chính mình trèo lên thánh chi lộ, có lẽ cũng không phải là bọn hắn hoàn toàn tìm không ra, chỉ là điều kiện bản thân không đủ để đi trên con đường thứ nhất bậc thang. Không thể chính thức đạp lên, thu được thiên địa quy tắc phản hồi, tự nhiên là tương đương tìm không ra con đường. Mục Nguyên sờ lên cằm, dạ bị trong mắt ba con đường đều vô cùng rõ ràng, nàng có thể thực tiễn trèo lên thánh chi lộ thậm chí không chỉ ba đầu. Mà cái này ba con đường ở trong, không hề nghi ngờ, là thiên sứ chi vương con đường này thích hợp nhất, đăng đỉnh sau có thể lấy được đề thăng cũng lớn nhất. Mục Nguyên suy tư. Hắn đương nhiên càng muốn cho hơn dạ bị thực tiễn đầu này tối cường chi lộ, vương đạo chi lộ. Đến nỗi muốn làm như thế nào mới có thể chiêu mộ nhận được hơn 200 tên thiên sứ. Hắn tạm thời không có đầu mối, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Kỳ tích chi lực khởi động. Mục Nguyên đứng tại cao giai thần bí chi trì phía trước, trong mắt là nhảy nhót kỳ tích sức mạnh. Cái này thải sắc hỏa diễm thiêu đốt, sau đó lại chậm rãi dập tắt. Hắn khẽ thở dài một cái. Vừa mới, hắn nếm thử sử dụng kỳ tích chi lực ảnh hưởng chính mình, lệnh tự thân điểm may mắn tăng mạnh đồng thời neo chắc thất giai binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trì. Trên lý luận, thiên sứ chuyển sinh trì cũng chỉ là một cái sử thi cấp kiến trúc. Trên thực tế, Mục Nguyên neo chắc thất bại. Hoặc là ta có kỳ tích chi lực không đủ khổng lồ, hoặc là chính là căn bản không cách nào từ cái này thần bí chi trì bên trong thu được thiên sứ chuyển sinh trì. Mục Nguyên cảm thấy là cái sau. Thiên sứ chuyển sinh trì rất đặc thù, nó không chỉ là vĩnh hằng thế giới bày ở ngoài sáng, một cái duy nhất thất giai binh chủng kiến trúc, càng là lai lịch đặc thù, đã sớm bị tập trung. Nếu là từ thần bí chi trì bên trong rút ra thiên sứ binh chủng tàn hồn đâu? Cái này đồng dạng không có khả năng. Tại vĩnh hằng thế giới cũng không có sử thi cấp tàn hồn tồn tại, đây là quy tắc cho phép. Chúng chi muốn meo chắc một cụ thể chi vật, cái này tiêu hao kỳ tích chi lực vô cùng to lớn. Mục Nguyên mắt liếc chính mình còn lại kỳ tích chi lực, từng bước một đi đến thần bí chi chỉ rút ra đài phía trước nhất. Hắn đưa tay ra, ngón cái cùng ngón trỏ khoác lên cùng một chỗ, tựa như ném đi tiền xu vậy tại trong chớp mắt, để cho cái kia từng sợi thần bí chi lực giống thiên nữ tán hoa giống như rơi xuống. Ao nước sôi trào, hắn sẽ rút ra ra cái gì? Tiểu kỳ tích tác dụng phía dưới, hắn nên sẽ rút ra, đối với chính mình cực kỳ có ích, giá cao nhất giá trị chi vật phẩm. Bất quá, cái gì là đối với chính mình cực kỳ có ích chi vật? Khái niệm tăng trưởng, vĩ lực cơ duyên, hay là cường đại kỳ tích kiến trúc, thậm chí là một loại nào đó có thể tăng lên trên diện rộng lĩnh địa chi lực bảo vật. Hắn không rõ ràng, chỉ là hắn khái niệm sức mạnh tăng trưởng, tựa hồ tác dụng không lớn. Mục đại lãnh chúa tự thân trạng thái bình thường chiến lực, còn sắp xếp không vào thiên nguyên thành trước 3 thậm chí 5 vị trí đầu. Hắn bình thường cũng không xuất thủ. Ngày nào hắn cần tự mình ra tay, liền mang ý nghĩa thiên nguyên thành đã ở vào bấp bênh lúc ga sức mạnh tăng trưởng, đại cơ duyên, với mình mà nói đều cũng không phải là cực kỳ có ích chi vật. Cho dù là tăng lên trên diện rộng lĩnh địa chi lực bảo vật, cũng thế. Không gì khác. Thiên nguyên lĩnh địa chi lực đã vô cùng cường đại, hắn lại có lãnh chúa chân thân tư thái cùng với tiểu thế giới chi lực tăng phúc, Mục Nguyên thật đúng là không nghĩ ra được, loại tình huống này hắn lĩnh địa chi lực còn có thể như thế nào đại phúc tăng trưởng. Trừ phi là lại đến một đạo quốc vận. Nhưng hắn bỏ ra thần bí điểm số, chỉ sợ. Dù là dù thế nào may mắn cũng rút không ra cái này nhất cấp bảo vật. Một đạo quốc vận chân quý, có thể không thua gì một kiện truyền thuyết trọng bảo. Mục Nguyên nghĩ không ra, hắn sẽ rút ra cái gì tới. Đương nhiên, hoa lạp sôi trào thần bí ao nước dần dần lắng lại, một vòng rực rỡ, đậm đà hào quang màu tím từ thần bí chi chỉ bên trong bay ra, hưu một cái chui vào mi tâm của hắn. Đây là cơ duyên quan đoàn. Không, cũng không phải. Mục Nguyên sắc mặt dần dần ngưng trọng. Đây là một cái tiên đoán. Cái nào đó kéo dài ước vạn dặm, hắn dáng như bị móc giống nội tạng cự long thần thi bên trong, chỗ sâu, một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không cách nào nhìn thấy mặt mũi đại khủng bố tồn tại, đang chậm rãi thức tỉnh. Lấy ngàn mà tính, vạn kế, hàng mấy trăm ngàn, hay là càng nhiều huyết sắc cự long, phô thiên cái địa giống như mà bay ra. Huyết nguyệt trên không, hoàng hôn bao trùm thiên địa, tượng trưng cho dơ bẩn xương đỏ không ngừng ăn mòn đại địa, vạn vật trầm luân, một bội lại một bội ô hế chi căn lớn lên mà ra. Một khối lại một khối đảo vực, cỡ trung vực, đại vực bị ô hóa, vô số đảo vực tại đại khủng bố sức mạnh phía dưới sụp đổ. Mục Nguyên phảng phất trông thấy, một tôn so cả một cái đảo vực còn muốn khổng lồ đáng sợ chi vật, áp đảo thương khung trên trời đất, bỏ ra thực diệt hết thể ánh sáng mở nhạt mang. Sau người, hồng vụ chi địa chấn động. Hắn cũng trông thấy, mênh mông vô ngần trong hồng vụ chi địa, có một cây lại một cây ngàn mét cao ô hế trụ lớn, chi chít khắp nơi mà sắp xếp mở. Có đáng sợ ô hế chi xảo ở hạch tâm chi địa, con số hàng trăm triệu quái vật từ trong xảo huyệt tuôn ra, chạy về phía bốn phía các nơi. Hai cái ô hế trụ lớn kết nối thành tuyến. Mấy chục cái ô hế trụ lớn cùng ô hế chi xảo, phản phất tạo dựng lên một cái đang phồng lên lấy trái tim. Khi vô số trái tim, vô số khí quan, vô số điểm, vô số tuyến, vô số ô hế thủy triều cầu thông. Lờ mờ ở giữa, Mục Nguyên phảng phất trông thấy một tôn dữ tợn cự long đang hướng về phì nhiêu đại vực mở ra đầy hàm răng bén nhọn miệng lớn, muốn từng khối thịt mà cắn xé đồng thời bỗng nhiên nuốt vào. Và anh, Mục Nguyên tử tiên đoán ở trong bừng tỉnh, không hề nghi ngờ, Long Miên Chi Cốc đang chuẩn bị lấy một đại mưu đồ, hơn nữa sẽ ở hồng vụ thai nguyệt buông xuống lúc áp dụng. Đến lúc đó, kèm theo Hồng Vũ Thai Nguyệt đi tới đại khủng bố, sẽ viễn siêu tưởng tượng. Mục Nguyên cũng tận lực đi đánh giá cao Hồng Vũ Thai Nguyệt thời kỳ đại thai, có thể nhìn thấy một màn này, vẫn trong lòng cảm giác nặng nề. Tiên đoán cũng không đại biểu lấy tương lai, vẹn vẹn báo trước một loại khả năng tính chất. Huống chi lời tiên đoán này ở trong, cũng không có báo trước Thiên Nguyên Thành tình huống. Bất quá, Thiên Nguyên Thành chỗ hoang dã chỗ sâu, lại tiếp giáp lấy Long Miên Chi Cốc thống ngự Hồng Vũ chi địa. Bất luận Long Miên Chi Cốc có cái gì đại mưu đồ, có phải hay không tìm hắn, hắn Thiên Nguyên Thành đều biết đứng núi chịu sào. Tin tức này chính xác tới mấu chốt. Như vậy, ngoại trừ biết được Long Miên Chi Cốc đang tiến hành đại mưu đồ, ta nên đi làm những gì? Mục Nguyên suy tư, dần dần có kế hoạch.